Chương 1, chế tạo có thể còn Đức Châu đáo hàng Mỹ nghệ chế tác công ty. Triệu Húc tại một mảnh bi tráng trong ánh mắt, cắn răng nghiến lợi đi ra đại môn. Người làm công trọng yếu nhất một đầu quy tắc, liền là ngàn vạn không thể cùng ông chủ thư ký hẹn hò, nhất là khi vị kia thư ký hay vẫn là ông chủ tiểu tam thời điểm. Triệu Húc hiển nhiên quên điểm này, cho nên nay Thiên lão bản ra lệnh một tiếng, hắn ngay cả cơ hội giải thích đều không có liền cuốn gói đi, giờ khắc này hắn cảm thấy mình đơn giản so đậu Nga con đoàn. Thiên địa lương tâm. Mặc dù từ lệ nữ nhân kia mặt như hoa đảo, trước lồi sau bể lên, là cái nam nhân nhìn đều sẽ chảy nước miếng, nhưng người ta đã đối ông chủ lấy thân báo đáp, Triệu Húc trừ phi là đầu bị môn chen lớn, nếu không tuyệt đối sẽ không đi có ý đồ với nàng. Hôm qua bất quá là bởi vì Từ Lệ nói có việc muốn nhờ, Triệu Húc mới cùng nữ nhân này ra ngoài uống ly cà phê, không nghĩ tới ông chủ hảo chết không chết đúng lúc đi ngang qua quán cà phê, thế là Triệu Húc khổ cực. Ầm ầm. Một tiếng sét tại Ô Vân Trung nhấp nô, mưa to chút xuống, trong nháy mắt liền đem người rót cái thông thấu. Suối quậy. Triệu Húc hùng hùng hổ hổ tả hữu nhìn nhìn, xoay người chạy đến dưới một cây đại thụ tránh mưa. Giáo viên tiểu học nói cho chúng ta biết, ngày mưa rông ngàn vạn không thể dưới tảng cây tránh mưa, bằng không, răng rác. Một đạo thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng bổ vào Triệu Húc tránh mưa trên đại thụ, kinh khủng dòng điện trong chớp mắt lẹn đến lướt xuống mặt đất. Ê! Triệu Húc kêu lên một tiếng đau đớn, cả người giống cái sàng giống như run rẩy không ngừng, vô số ken ken rung động địa quang, phảng phất tiểu xà tại thân thể của hắn thượng tán sát bừa bãi, tiếp lấy phù phù một tiếng liền cắm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Triệu Húc làm cái giấc mơ kỳ quái, hắn mộng thấy mình có được một loại gọi là chế tạo nguyên năng siêu năng lực, lại có thể dựa theo tâm ý chế tạo ra bất kỳ vật gì, ngọc thạch cổ đồng, điện thoại máy tính, máy bay xe tăng, quả thực là không gì làm không được. Thậm chí có một ngày hắn còn chế tạo một thân ý rồng màn khôi giáp, đem một khung diếu võ dương IF-22 mánh cầm máy bay chiến đấu, cho đánh thành chết gà, sau đó hoặc bắt quả ớt nhỏ lập tức tới ôm ấp yêu thương, cái loại cảm giác này đơn giản thoải mái lật ra. Ha ha, quả ớt nhỏ, để ý rồng man cà cà tới yêu ngươi. Triệu Húc sợ run cả người, đột nhiên tỉnh lại, nguyên lai là nằm mơ, nha nha cái phi, thật là đáng tiếc, anh em nhưng mới đem quả ớt nhỏ lột thành dây trắng. Hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là toàn thân bị điện giật đến cùng mị sợi, mềm đầu ngón út đều không động được. Chi, một chiếc Audi RS7 bỗng nhiên ngừng ở bên cạnh, cửa sổ xe quay xuống đến, lộ ra một trường kinh điện thận heo mặt, Triệu Húc, tại cái này giả bộ đáng thương cho ai nhìn đâu. Muốn chết đừng chết tại lao tử bên ngoài công ty, mẹ nó, thật sự là suối quẩy. Triệu Húc liếm môi một cái, hữu khí vô lực nói, ông chủ, ta còn có 2 tháng tiền lương không có kết đâu, ngươi nhìn lúc nào cho ta. Gia hỏa này liền là Triệu Húc ông chủ Tiễn Hưng Kiệt, ngoại hiệu siêu cấp gở giằng đệ, keo kiệt, là cái cực kỳ keo kiệt gia hỏa, không nói cho các công nhân viên định tiền lương cực thấp, liền ngay cả pháp luật quy định chữa bệnh bảo hiểm cũng không cho giao. Triệu Húc đương nhiên không có trông cậy vào có thể từ gia hỏa này trong tay muốn về tiền lương, hắn bất quá là nghĩ phát tiết một chút buồn bực trong lòng thôi, hôm nay quá xui xẻo, trước bị cuốn gói sau đó lại bị xét đánh, không phát tiết một chút thực sự kìm nén đến khó chịu. Và nó, còn dám muốn tiền lương. Nữ nhân của người nào ngươi cũng dám động tâm, lão tử không có phế bỏ ngươi cũng không tệ rồi, nhanh lên xéo đi, đừng để lão tử gặp lại ngươi. Tiễn Hưng Kiệt thận heo mặt cong lên, đặt mạnh cần ga ầm vang rời đi. Cái này keo kiệt quỷ đến bây giờ còn coi là Triệu Húc đang câu dẫn Từ Lệ, kỳ thật hôm qua Từ Lệ mặc dù không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ liền là muốn hỏi Triệu Húc có thể hay không ra công kim cương nguyên thạch. Triệu Húc là công ty bên trong kỹ thuật viên, làm liền là gia công châu đáo đồ trang sức sống, gia công kim cương đương nhiên không làm khó được hắn. Bất quá trong lòng hắn rất nghi hoặc, Từ Lệ nữ nhân kia làm sao có phương pháp làm đến kim cương nguyên thạch? Chẳng lẽ là Tiễn Hưng Kiệt tạo? Cũng không đúng, ai không có chuyện làm đưa nữ nhân nguyên thạch, muốn đưa cũng trực tiếp đưa thành phẩm kim cương a. Nhớ tới ngày hôm qua nữ nhân né tránh ánh mắt, Triệu Húc đột nhiên như có điều suy nghĩ, nữ nhân kia tám thành là đang có ý đồ với Tiễn Hưng Kiệt, nghe nói gần nhất Tiễn Hưng Kiệt cầm trở về một nhóm nguyên thạch, nữ nhân kia không phải là muốn trộm a. Mưa rào có sấm chớp đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau liền thưa thớt. Triệu Húc rốt cục khôi phục một chút khí lực, hắn miễn cương đứng lên, toàn thân ướt sũng đi đến trạm xe buýt, lái xe hiển nhiên nhân phẩm không sai, mặc dù bạch nhãn nhanh lật lên trời, nhưng vẫn là không có hung ác quyết tâm đem cái này ướt sũng đánh xuống xe. Đông Giang thị vùng ngoại thành, Triệu Húc ở chỗ này thuê một gian tiểu nhà trệt, nói thật tại Đông Giang loại này thành phố lớn, mỗi tháng 2000 ra mặt đáng thương tiền lương, cũng liền có thể ở tại loại này địa phương rách nát. Triệu Húc mở cửa, phòng trên mặt đất bày đầy các loại thư tịch, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Hắn từ nhỏ đã thích xem thư, mà lại sách gì đều nhìn, từ 7 viên ngọc rồng đến lột bóp thế gì, từ 10 vạn cái vì cái gì đến thuyết tương đối rộng, cơ hồ có thể nói là cái gì cần có đều có. Phụ mẫu cũng kỳ quái hơn 20 năm thư nhìn xem đến, thế mà không có đem nhi tử bảo bối nhìn thành cái con một sách, quả thực là kỳ tích. Triệu Húc đóng cửa lại, đưa tay kéo lại đèn dây thừng, lại phát hiện tiết kiệm năng lượng đèn không phản ứng chút nào, lúc này mới nhớ tới hôm qua bóng đèn liền đã hai tay bung xuôi. Làm việc không có, 2 ngày nữa đoán chừng ngay cả bóng đèn cũng mua không nổi, nha nha cái phi, nếu là thật có trong ngộng cái chủng loại kia siêu năng lực, lao tử còn mua cái gì mua, chính mình tạo là được rồi, nha, còn một lần tạo 2 cái, dùng một cái ta ném một cái. Triệu Húc bất đắc dĩ gãi đầu một cái, chuyển cái ghế đi lên đem cũ bóng đèn bật ở dưới, hắn đến mua cái mới bóng đèn đi, bằng không buổi tối hôm nay liền không có cách nào qua. Hắn nhảy xuống ghế chuẩn bị đi ra ngoài, thế nhưng là đột nhiên, một trận choáng váng truyền đến, hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì từ trong đầu tuôn ra, sau đó hai tay đột nhiên lóe lên hào quang màu đỏ, ngay sau đó trong tay liền có thêm cái tiết kiệm năng lượng bóng đèn. Hắn dọa đến vung tay, ba ba hai cái bóng đèn liền trên mặt đất ngã nát bấy. Gặp quỷ, làm sao có thêm một cái bóng đèn, ở đâu ra? Còn có vừa rồi hồng quang là cái gì? Triệu Húc lắc lắc đầu để đầu thanh tỉnh chút, chợt nhớ tới trong mộng một ít tình cảnh, đầu lưỡi lập tức có chút phát rút, không, không phải là thật sao? Phật tổ phù hộ, lão thiên gia ngươi cũng không nên chơi ta. Càng chuyện kinh khủng phát sinh, hắn chợt phát hiện tầm mắt của mình một phân thành hai, một bộ phận y nguyên mắt nhìn phía trước, mà một bộ phận khác thì là quỷ dị chuyển động 180 độ, thế mà nhìn thấy đầu góc của mình. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái này bộ phận thứ hai ánh mắt, kỳ thật liền là ý thức của mình, tựa như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong có được nội thị năng lực. Giờ phút này đại não giống thanh thủy trong suốt, mà ở giữa lại có một hạt móng tay hút đóng kích cỡ tương đương thất thải tinh thể. Hắn ánh mắt giờ phút này vô cùng nhạy cảm, thấy rõ thất thải tinh thể phân biệt rõ ràng, bị chia làm đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím bảy cái khu vực, trong đó chỉ có màu đỏ khu vực tán phát ra quang mang, mà cái khác lục sắc khu vực đều thập phần ảm đạm. Một màn này cùng tình cảnh trong mộng rất tương tự, hắn mơ hồ nhớ kỹ, thất thải tinh thể giống như gọi nguyên năng tinh thạch, mà hào quang màu đỏ phải gọi chế tạo nguyên năng, chẳng lẽ mình thật có được siêu năng lực? Cái này không khoa học a. Triệu Húc ngồi tại trên ghế nâng cầm lên, cảm giác mình khoa học xem trong nháy mắt sụp đổ. Hắn rất muốn một quyền đập nát một ít nhà khoa học miệng đầy rằng, mãi mãi, ai nói trên đời này không có siêu năng lực. Kỳ thật khoa học có đôi khi giống như cũng rất hô cha, cũng tỉ như từ nhỏ đến lớn, lão sư đều nói cho chúng ta biết Thái Dương hệ có 9 đại hành tinh, nhưng mà ai biết hiện tại những cái kia nhà khoa học vỗ đầu một cái, lại còn nói không có Diêm Vương tinh chuyện gì. Chương 2, tiền độ rộng lớn siêu năng lực. Triệu Húc ngồi tại trên ghế suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên chổng mông lên, từ lấy đất trong sách tìm ra một bản thần bí đại não. Mở ra nhân loại đại não kết cấu hình cẩn thận nghiên cứu. Một lúc sau, hắn rốt cục xác định cái kia nguyên năng tinh thạch vị trí liền là con mắt thứ ba, xem ra là lúc trước thiểm điện để con mắt thứ ba phát sinh biến dị. Thân thể của nhân loại có vô cùng ảo diệu, tựa như là như vũ trụ thâm bất khả trắc. Tại rất nhiều tôn giáo bên trong, con mắt thứ ba đều là một cái vô cùng thần bí đồ vật, đạo gia tử phủ, Phật gia thức hải, còn có phương Tây cổ đại tiên tri đều cùng con mắt thứ ba có quan hệ. Rất nhiều học giả đều cho rằng, con mắt thứ ba là sinh mệnh cùng năng lượng vũ trụ câu thông miệng cống, liền ngay cả hiện tại giới khoa học cũng có nghiên cứu cho thấy. Tại viễn cổ vô luận là động vật còn là nhân loại tổ tiên, đều đã từng có được con mắt thứ ba, chỉ bất quá ước vạn năm đến con mắt thứ ba dần dần lui hóa thành bây giờ con mắt thứ ba. Khó đạo nhân loại chúng ta tổ tiên đều có được siêu năng lực. Ta cái này chẳng lẽ cũng là hiện tượng phản tổ. Triệu Húc nghĩ đến tương lai mình có khả năng biến thành cả người là lông đại tinh tinh, liền vô ý thức dùng mình một cái, gãi đầu một cái cảm thấy hay vẫn là nghĩ chút chuyện tốt đẹp vi diệu. Có được trên thế giới vật độc nhất vô nhị, Triệu Húc trước hết nhất nghĩ tới liền là lợi ích tối đại hóa. Hắn thấy chính mình có không phải siêu năng lực, mà là nhất điệp điệp có thể choáng váng mắt người tiền mặt, bất quá muốn để siêu năng lực tiền đồ vô lượng, trọng yếu nhất vẫn là phải tìm được trước điều khiển biện pháp. Tình cảnh trong mộng đã mơ hồ, nhưng hắn còn mơ hồ nhớ kỹ, chế tạo nguyên năng hẳn là cần dùng ý thức điều khiển. Thế là hắn thử bình tâm tĩnh khí, thầm nghĩ lấy chế tạo ra một khối rồi lại đến, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Chế tạo nguyên năng từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào. Không đúng, chỗ kia sai lầm. Triệu Húc mở ra hai tay lẩm bẩm, đột nhiên trong lòng sáng lên, nhớ tới vừa rồi chế tạo ra tiết kiệm năng lượng bóng đèn thời điểm, tay trái còn nắm một cái bóng đèn, chế tạo nguyên năng là trước tại tay trái sáng lên, sau đó mới bên phải tay thành công chế tạo ra mới bóng đèn. Chẳng lẽ chế tạo nguyên năng là lấy cũ bóng đèn vì làm đồ, phòng chế ra một cái mới bóng đèn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ trong túi móc ra mai một nguyên tiền xu nắm tại tay trái, sau đó lại lần dụng ý biết điều khiển chế tạo nguyên năng, quả nhiên, trong đầu nguyên năng tinh thạch màu đỏ khu vực quang mang đại thịnh, toàn bộ đại não trong nháy mắt bị bao khỏa tại trong màu đỏ ánh sáng. Tiếp lấy chế tạo nguyên năng tuôn ra đại não, thuận cổ bả vai một mực chạy đến hai tay, tay trái một đạo hồng quang đi đầu sáng lên, quét xuống tiền xu, sau đó tay phải hồng quang theo sát lấy lấp lóe mấy lần, một viên tiền xu đã nằm trong tay. Thành, ha ha, lão tử lần này phát đạt. Triệu Húc đắc ý cười to, bất quá không có cười hai tiếng liền im bặt mà dừng. Đây, khô cục. Chỉ gặp phía bên ngoài cửa sổ, không biết lúc nào đứng một vị bác gái, trong mắt chính thiêu đốt lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Tiểu Húc, một người nhạc cái gì đâu, có gì vui sự tình cho bác gái nói một chút. Triệu Húc trừng mắt nhìn, vừa rồi mình tại trong phòng thi triển chế tạo nguyên năng, vị này bà chủ nhà hẳn là đều nhìn thấy mới đúng, thế nhưng là vì cái gì phản ứng của nàng như thế bình thản, chẳng lẽ nàng không nên quát to một tiếng, quỷ à? Sau đó bị dọa gần chết ngất đi, hoặc là nói chế tạo nguyên năng ngoại trừ chính mình bên ngoài, những người khác căn bản không nhìn thấy. Cái suy đoán này để Triệu Húc mừng thầm trong lòng, nhanh chóng móc bóp ra rút ra 1.200, trực tiếp mở cửa đưa ra ngoài. Bác gái ngài lấy được, đây là hạ cái quý tiền thuê nhà. Tốt tốt tốt. Bà chủ nhà mừng khấp khởi tiếp nhận số tiền một cái, sau đó cười híp mắt hỏi, Tiểu Húc, lần này bỏ tiền làm sao thống khoái như vậy, có phải hay không ở đâu phát tài? Không phải bác gái nói ngươi, phát tài liền thay cái tốt một chút phòng ở, bác gái còn có một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách trống không, ngươi nếu là nghĩ thuê bác gái ngày mai liền dẫn ngươi đi nhìn phòng. Triệu Húc cười khổ, hao hết nước bọt giải thích chính mình không có phát tài, bà chủ nhà mới lưu luyến không rời rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Húc vẫn đợi trong nhà nghiên cứu chế tạo nguyên năng, trong phòng các loại đồ vật đều bị lấy ra làm thí nghiệm, bút bi, chén nước, đũa, thìa, điện thoại. Hắn phát hiện chế tạo nguyên năng tại phục chế vật phẩm thời điểm, chỉ có lần đầu tiên thời điểm cần quan sát vật thật, thì như hắn đã quan sát qua một nguyên tiền xu, bây giờ muốn trực tiếp liền có thể chế tạo ra, không cần lại tiến hành lần thứ hai quan sát. Mà chế tạo nguyên năng chế tạo vật phẩm độ khó, chủ yếu cùng vật phẩm thể tích có quan hệ, cái này thể tích cùng chúng ta bình thường nói tới có chỗ khác biệt, vật phẩm các bộ phận ở giữa khe hở là không tính ở bên trong. Tỷ như bóng đèn nhìn so cục tẩy lớn hơn rất nhiều, nhưng không nên quên, bóng đèn nội bộ là trống không, nó các bộ phân tụ hợp lại thể tích, trên thực tế cũng không so cục tẩy lớn hơn bao nhiêu. Mặt khác hắn còn phát hiện, chế tạo nguyên năng hiện tại phục chế vật phẩm cực hạn thể tích, nhiều nhất chỉ có điện thoại lớn nhỏ, hắn đã từng thử phục chế điện thoại di động của mình, kết quả một bộ điện thoại phục chế hoàn thành, chế độ sở hữu tạo nguyên năng liền hao tổn đến không còn một mảnh, thẳng đến ngày thứ 2 mới hoàn toàn khôi phục. Cái này nhìn tựa hồ có chút nhức cả trứng, hiện nhiên chế tạo nguyên năng trước mắt năng lực còn rất thấp, muốn giống trong ngộng như thế chế tạo ra ý rồng man khôi giáp chỉ sợ còn rất sớm. Bất quá Triệu Húc cũng không nóng nảy, bất kỳ cái gì sự tình đều phải từng bước một đến, giống như nghị cưới vợ ngươi trước tiên cần phải phát dục một ít công năng. Nguyên năng tinh thạch có 7 loại màu sắc, hắn tin tưởng thăng cấp sau nhất định sẽ mang đến cho mình chớ kinh hỉ lớn. Một tuần lễ sau, Triệu Húc rốt cục đi ra khỏi nhà, chuẩn bị bắt đầu hắn siêu năng lực phát tài đại kế. Là một cái tức sẽ thành phú hào người, Triệu Húc cảm thấy mình hẳn là có chút truy cầu, xe buýt kiếp sống nhất định phải triệt để vứt bỏ, thế là hắn thập phần hào sảng đánh cái, nhanh như chớp đi tới Apple Store, nơi này chính là hắn phát tài bước đầu tiên. Trong tiệm khách hàng cũng không nhiều, hoàn toàn không có đi năm lúc tháng 10 thời điểm rầm rộ, nhớ đến lúc ấy quả táo 6 điện thoại tại đại lục ngày đầu tiên đem bán, tiệm này cũng thế nhưng là sắp xếp lên láo dáng dấp đội ngũ, cơ hồ đem cả con đường đều chất đầy. Triệu Húc đi vào cửa, một vị cô bán hàng lập tức tiến lên đón, cô nương này phía trước sóng cả mấy liệt, cũng không biết có phải hay không đệm cái gì thần khí, nhìn thấy người rất muốn đi lên vò hải thành. Tiên sinh ngài khỏe chứ, hoan nên quang lâm, xin hỏi ngài muốn xem máy tính hay vẫn là điện thoại? Cô bán hàng không nhìn Triệu Húc lén lén lút lút ánh mắt, vẻ mặt tươi cười nói, đem quả táo 64.7 bình cùng 5.5 bình đều cầm cho ta xem một chút. Triệu Húc giờ phút này cảm thấy mình rất có thổ hào khí khái. Được rồi, xin ngài đi theo ta. Cô bán hàng đem Triệu Húc dẫn tới quầy hàng, sau đó lấy ra hai khoản điện thoại ra sức giới thiệu công năng. Triệu Húc căn bản không có nghe cô bán hàng giới thiệu, hắn cầm lấy 4.7 bình cái kia khoản, trong tay bỗng nhiên lóe lên hào quang màu đỏ đối thủ cơ tiến hành quan sát, đồng thời nhìn y nguyên thao thao bất tuyệt giảng được khởi tình cô bán hàng, phát hiện đối phương không có bị dọa đến quỷ kêu mới thở phào nhẹ nhõm, chế tạo nguyên năng quả nhiên chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Tiếp lấy hắn lại chụp vừa quét qua điện thoại di động đóng gói hộp, sạc tin các loại linh kiện, cô bán hàng ngay tại nước miếng văng tung tóe, đột nhiên nghe trước mặt khách nhân nói, cho ta cầm hai đài 5.5 bình. Đúng, các ngươi cái này có thể quét thẻ à? Nàng sửng sốt một chút, lập tức dùng ngọt đến phát dính thanh âm nói, có thể quét thẻ, ta lập tức vì ngài lập đơn. Thầm nghĩ, lúc đầu coi là lại là cái chỉ xem không mua, không nghĩ tới lại là cái thổ hào, dáng dấp cũng coi như chịu đựng, không biết có bạn gái hay không. Triệu Húc nhưng không biết mỹ nữ ngay tại đối với hắn suy nghĩ lung tung, giờ phút này hắn tương đương thì đau, hơn 1.2 vạn khối vạch ra đi thẻ ngân hàng chỉ thấy đấy, đây chính là hắn đại học làm việc ngoài giờ cùng một năm qua này làm việc để dành được tiền, thổ hào quả nhiên không phải muốn làm liền có thể làm. Bất quá coi như đau lòng chết cũng cần mua, qua một thời gian ngắn chính mình chuẩn bị trở về Phúc Vân thị quê quán một chuyến, cái này hai bộ điện thoại chính là cho phụ mẫu lễ vật. Đều nói người càng già càng giống tiểu hài, phụ mẫu hai năm này đột nhiên thích dùng di động chơi đấu địa chủ, đáng tiếc vì cho nhi tử tổn lao ba bản, nhị lão một mực không bỏ được dùng tiền mua điện thoại mới. Mình bây giờ đã muốn phát tài, trước hết nhất đương nhiên muốn hiếu kính phụ mẫu, mà lại nhất định phải đưa đường đường chính chính hàng chợ, bởi vì hai vị lão nhân nhà luôn luôn cố chấp cho rằng hàng lợm liền là hàng giả. Sau khi về đến nhà, Triệu Húc lập tức bắt đầu doanh doanh liệt liệt điện thoại chế tạo đại nghiệp. Hắn lựa chọn là 4.7 bình cái này một cái. Ngài muốn hỏi vì cái gì không chọn 5.5 bình, dù sao cái kia một cái quý hơn. Đương nhiên là bởi vì chế tạo nguyên năng trước mắt năng lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo 4.7 bình, khoảng cách 5.5 bình còn kém như vậy một chút. Nói lên cái này Triệu Húc liền đối lòng dạ hiểm độc xưởng vô cùng oán giận, ngươi nói hảo hảo mà điện thoại làm gì không làm lớn, làm cho anh em ta hiện tại chỉ xem ăn không đến. Chế tạo điện thoại di động quá trình là thống khổ. Bởi vì chế tạo nguyên năng mục một ngày trước cũng chỉ có thể phục chế một đài, thời gian còn lại ngoại trừ đi ngủ ăn cơm, hắn chỉ có thể trông mong chờ lấy chế tạo nguyên năng một chút xíu khôi phục. Loại cảm giác này tựa như là cưỡi rùa đen đi đường, mặc người gấp đến độ lửa thiêu mông, người ta y nguyên vẫn là không nhanh không chậm. Kết quả Triệu Húc chế tạo 20 đài điện thoại, lại thêm đóng gói hộp, sạc tin loại hình đồ vật, tổng cộng dùng một tháng mới tính làm xong. Chương 3, mua bán không vốn ta là một cái nho nhỏ tiểu điểu, muốn ăn trùng nhất định phải làm cái sớm. Một buổi sáng sớm, Triệu Húc dẫn theo 20 đài điện thoại, phá la cuống họng chu lên liền xông ra khỏi nhà. Mục tiêu của hắn là đại học lúc làm việc ngoài giờ nhà kia điện thoại cửa hàng, mặc dù từ khi sau khi tốt nghiệp liền từ chức không làm, nhưng hắn cùng điện thoại cửa hàng ông chủ còn có liên hệ, hai người tính là không tệ bằng hữu. Sau 20 phút, Triệu Húc rốt cục giết tới điện thoại di động cửa hàng, giờ phút này cửa tiệm đã mở ra, hai cái xinh đẹp nhân viên cửa hàng đang ở bên trong bận rộn, mà một cái trâu tròn ngọc sáng đại mập mạp cũng giống gà trống giống như, ngay tại cửa tiệm thành tơi vô cùng vừa đi vừa về đi thong thả khoan thai. Cái tên mập mạp này liền là điện thoại cửa hàng ông chủ Tôn Hạo, mặc dù năm nay chỉ có 24, liền so Triệu Húc lớn một tuổi, nhưng viên kia sáng loáng quăng ngói sáng đầu, lại làm cho hắn nhìn giống 3-40 tuổi đại thúc. Bất quá đừng nhìn ra hỏa này bề ngoài xấu xí, nữ nhân duyên lại tốt làm cho người giận xôi, người này luôn luôn tự xưng sắc bên trong quỷ đói, đổi bạn gái so thay quần áo còn chịu khó. Gia hỏa này có một tòa phải minh, liền là lần thứ nhất luôn luôn thống khổ cũng khoái hoạt lấy, người đau nhức, ta khoái hoạt lấy, còn nói có thể nghe hiểu câu nói này người cũng đã không thuần khiết, kết quả Triệu Húc năm đó cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, liền cáo biệt thuần khiết nam sinh hàng ngũ. Ai đù, Hạo ca. Hôm nay làm sao dậy sớm như thế, ngươi không phải luôn luôn ban ngày đi ngủ, ban đêm đêm chiến bát phương sao? Cách cửa tiệm còn có hơn 10 mét, Triệu Húc đã lớn tiếng trêu chọc. Tôn Hạo quay đầu nhìn lại, lập tức nhếch miệng cười to, ha ha, hôm qua không mỹ nhân làm bạn, độc thủ không giường để ca ca trong nội tâm của ta rất cảm thấy thê lương, chợt nhớ tới huynh đệ ngươi vài ngày trước nói có chuyện tốt thương lượng, thế là ca ca ta hôm nay cố ý dậy thật sớm, liền đám huynh đệ ngươi đạp nguyệt tới chơi a. Một phen nửa cổ không bạch nhường đường qua người nhao nhao ghé mắt, chính hắn lại không chút nào e lệ, trực tiếp một bàn tay đập vào Triệu Húc trên bờ vai, đối móc thiếu sót nhìn nhìn hỏi, ta nói huynh đệ, một đoạn thời gian không thấy, làm sao ngươi gầy đến cùng kỳ rồi? Ca ca ta cái này thân thịt bây giờ có thể đỉnh hai ngươi. Triệu Húc sắc mặt lập tức một đổ, chế tạo nguyên năng duy nhất để hắn lên án địa phương chính là cái này. Từ khi có được chế tạo nguyên năng về sau, hắn sức ăn càng ngày càng tăng, bắt đầu còn lơ đễnh, về sau mới phát hiện chế tạo nguyên năng là thông qua đại lượng ăn đến tiến hành bổ sung. Bất quá người dạ dày cuối cùng năng lực có hạn, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn chế tạo nguyên năng tiêu hao, thế là hơn một tháng qua Triệu Húc cùng giảm 30 cân, bản tới một cái 150 cân trẻ danh to xác, hiện tại quả thực là cho gầy thành cây gậy trúc, hắn cũng hoài nghi lại gầy đi, không đợi chế tạo nguyên năng thăng cấp, chính mình cũng nhanh ra bọc xương. Thế nào huynh đệ, đến cùng có chuyện tốt gì? Nhanh cho ca ca ta nói một chút. Đi, bên trong nói. Triệu Húc nhanh chân đi vào trong điếm, cho hai cái xinh đẹp nhân viên cửa hàng tới này hôn gió, sau đó quen việc dễ làm chui vào bên trong. Hai người ngồi xuống, Triệu Húc trực tiếp đem trong tay cái túi phóng tới trên mặt bàn, "Hạo ca, phương diện này ngươi là người trong nghề, chính mình nhìn xem mặt hàng đi." "Thứ gì?" Khiến cho thần thần bí bí. Tôn Hạo nghi ngờ chống ra miệng túi, trông thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề 20 bộ điện thoại lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức mở ra đóng gói hộp cầm lấy một bộ nghiên cứu. Một lúc sau, Tôn Hạo ngẩng đầu trợn trắng mắt nói, "Hàng chợ à, ta còn tưởng rằng là hàng lậu đâu." Ta nói tiểu tử ngươi không có chuyện làm mua nhiều như vậy hàng chợ làm gì, có tiền chống đỡ đó à? Triệu Húc đắc ý cười một tiếng, ha ha, quả nhiên là người trong nghề, đồ vật có được hay không vừa nhìn liền biết. Hạo ca, huynh đệ cùng ngươi nói rõ ngọn ngành, cái này 20 máy Apple 6 kỳ thật đều là hàng lậu. Không có khả năng. Tôn Hạo lập tức trở nên đỏ mặt tiến hai, nói khẳng định, ca ca ta làm nghề này cũng có 3-4 năm, cái gì mặt hàng ta vừa nhìn liền biết, đây tuyệt đối là đại lục đường đường chính chính hàng chợ. Hắc hắc, cái này đích xác là đại lục hàng chợ, chỉ bất quá lai lịch của nó bất chính mà thôi. Triệu Húc lộ ra không đội không chậm, thuận miệng nói mò nói thật với ngươi đi, cái này 20 đài điện thoại liền là từ nội bộ làm ra, có người tay chân không sạch sẽ bị người phát hiện sốt ruột đi đường, trước khi đi làm ra nhóm này hàng tiện nghi ta, hắc hắc, tên kia hiện tại cũng không biết chạy đến đâu có đi, cho nên cho dù có người tra, cũng tra không được trên đầu chúng ta. Còn có loại chuyện tốt này. Tôn Hạo con ngươi đảo một vòng, như tên trùng hỏi, hắc hắc, huynh đệ ngươi nói giá tiền đi, nhóm này hàng ca ca ta muốn. Triệu Húc hào khí vượt mây vỗ bàn một cái, huynh đệ chúng ta không nói hư, tên kia đi rất gấp để cho ta hung hăng để ép giá. Một đài liền muốn ta 3.300. Hiện tại loại này hàng tốt tuyệt đối có thể mua được 4.900, lợi nhuận chúng ta chia đôi phần, 4.000 một bán cho Hạo ca ngươi thế nào? Thông quái, liền 4.000 một, 20 bộ điện thoại liền có thể kiếm 1.600, ca ca ta tiệm này một tháng cũng mới 7-8 vạn lợi nhuận mà thôi. Tôn Hạo tựa hồ con mắt đều đổi xanh, từ nơi khác nhập hàng một đài điện thoại 2-300 lợi nhuận coi như kiếm lợi lớn, lần này thế mà lật ra gấp 3-4 lần, hắc hắc, kiếm tiền ai cũng sẽ không ngại nhiều. A Húc tử, xem ra ngươi 2 năm này không có phí công lăn lộn, đường đi rộng rất mà. Tôn Hạo hồng quang đầy mặt, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, đúng rồi Húc tử, qua một thời gian ngắn ta yêu cầu người làm việc, muốn mua cái ngọc thạch mặt dây chuyền làm lễ vật, ngươi là làm cái này, có rảnh giúp ca ca ta tham nhu một chút. Cái này dễ nói, cũng không biết Hạo ca ngươi muốn cái gì chất ngọc, chuẩn bị xài bao nhiêu tiền, còn có ngươi chuẩn bị mua cái gì kiểu dáng. Chất ngọc liền tuyển dương chi ngọc đi, ta cũng cùng người hỏi thăm một chút, đỉnh cấp dương chi ngọc muốn 2-3 vạn một khắc, ta chuẩn bị tốn 3-10 vạn, liền là không hiểu việc sợ mua được giả, cho nên mới muốn Húc tử ngươi hỗ trợ. Về phần kiểu dáng liền tuyển Quan Âm, nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật mà. Triệu Húc âm thầm tật lưỡi, đưa cái lễ liền hoa 30 vạn, xem ra Tôn Hạo cầu người làm sự tình không nhỏ. Lúc này Tôn Hạo đống nhiên từ trong túi móc ra một chương hình ảnh, phía trên là một cái tinh mỹ Quan Âm mặt dây chuyền. Hắn nói, Húc tử, đây là ta tìm người thiết kế Quan Âm tiểu dáng, ta cảm thấy đối phương nhất định ưa thích, ngươi nhìn có thể hay không chính chúng ta mua một khối dương chi ngọc, sau đó tìm người gia công đi ra. Triệu Húc tiếp nhận hình ảnh nhìn một chút, gật đầu nói, gia công sự tình không khó, nhưng là gần nhất 2 năm cực phẩm dương chi ngọc càng ngày càng khó tìm, ta trong khoảng thời gian này giúp ngươi tìm người hỏi một chút. Tôn Hạo đại hỉ, dùng online bằng kính đưa di động tiền chuyển cho Triệu Húc, sau đó hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Triệu Húc liền rời đi. Đi tại trên đường cái, Triệu Húc cảm giác trong túi thẻ ngân hàng giờ phút này đều biến nặng không ít, một đài điện thoại 4.100, 20 đài liền là 8.200 tiền tới tay, cái này nhưng tương đương với mình nguyên lai là 4 năm tiền lương, chế tạo nguyên năng quả nhiên tiền đồ rộng lớn. Ha ha, đây chính là mua bán không bốn a. Triệu Húc đương nhiên có một loại ác tục xúc động, rất muốn đem tiền đều lấy ra, sau đó suốt cả đêm nằm tại tiền chồng bên trong lăn lộn, vậy đại khái liền là một đêm chợt giàu tâm thái của người ta. Bất quá quỷ tài quan tâm cái gì tâm tính không tâm tính, kiếm tiền nên cao hứng, chẳng lẽ còn khóc hay sao? Ngẫm lại mình bây giờ mướn rách dưới tiểu nhà trệt, suy nghĩ lại một chút tương lai có thể ở tại hơn 1000 mét vuông hào trạch, có thể lái được mấy trăm vạn cao cấp xe thể thao, còn có thể cua cấp cao nhất mỹ nữ, ai muốn nói không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Triệu Húc lập tức liền lên đi bạt hai mạnh tử quất hắn, sau đó nôn ngụm nước bọt chửi một câu dối trá. Một cỗ dầu mùi thơm khắp nơi hương vị bỗng nhiên xông vào cái mũi, nghe liền để người chảy nước miếng. Một trận vang động ngay sau đó từ trong bụng truyền đến, Triệu Húc mới nhớ tới sáng sớm vào xem lấy bán điện thoại, ngay cả sớm một chút đều quên ăn. Hắn sờ lên bụng, đông nhiên nết miệng cười to sói chu một tiếng, lạp lạp lạp, ta kiếm tiền rồi kiếm tiền rồi. Ta cũng không biết làm sao đi hoa. Ta tay trái mua cái Nokia, tay phải mua cái mổ tọ rộp lạ, ta di động liên thông tiểu linh thông, một ngày đổi một chiếc điện thoại dãy số nhà. Sau đó nhảy lên cao ba thước sông về cách đó không xa sớm một chút cửa hàng. Chương 4, tiểu tam cũng không dễ dàng, năm phần bóng loáng xốp giòn xinh sắp bao, phối hợp ba bát trắng bóng đậu hũ não, lại để lên điểm quả ớt quả thực là nhân gian mỹ vị, dù sao Triệu Húc ăn kèm chút cắn đầu lưỡi. Cái gì? Ngươi nói xinh sắc bao phối hợp đậu hũ não không thích hợp? Nha, ai quan tâm? Chỉ cần anh em chính mình ăn thoải mái liền thành. Triệu Húc ngẩng đầu mới phát hiện người chung quanh đều đang nhìn hắn, hiển nhiên to lớn sức ăn đem những này người dọa sợ. Chư vị ăn ngon uống ngon à, hắc hắc, cái kia vị đại ca, bánh bao của ngươi rơi trên mặt đất, chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Triệu Húc gác ý điều khiển một phen, sau đó đem tiền đưa cho đồng dạng sợ choáng váng phục vụ viên tiểu Mimi, nện bước bát tự bước liền lắc lư ra sớm một chút cửa hàng. Nghe nói sau khi ăn xong đi dạo sau bữa ăn đối dạ dày không tốt, bất quá hôm nay ánh nắng tươi sáng, không phơi phơi nắng thực sự có chút có lỗi với chính mình. Triệu Húc thành thơi thuận đường cái hướng trong nhà đi, còn vừa nhìn chúng quanh thưởng thức đi ngang qua mỹ nữ. Đông Giang là Tân Hải thành thị, khí hậu ôn nhuận nghi nhân, tháng tư phần thời tiết đã kinh biến đến mức rất ấm áp, cho nên các mỹ nữ đều mặc rất nhẹ nhàng khoan khoái, từng mảnh hai đuổi trắng nón nhìn thấy người hoa mắt. A, Triệu Húc sửng sốt một chút, đột nhiên lách mình giấu ở chỗ ngặt, sau đó thăm dò hướng một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ nhìn lại, chỉ thấy trong ngõ nhỏ ngừng lại một chiếc Audi RS7, một cái thần sắc lén lút nam nhân đang đứng tại bên cạnh xe quan sát chung quanh tình huống. Hắc hắc, thế mà đụng phải bọn trộm xe. Triệu Húc nhìn kỹ một chút biển số xe lập tức mừng rỡ, thứ này lại có thể là Tiễn Hương Kiệt tên kia xe. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn xem bọn trộm xe hành động, nếu như là của người khác xe hắn sẽ hỗ trợ báo động, nhưng đối với Tiễn Hương Kiệt cái kia vô lương ông chủ, hắn rất tình nguyện đối phương ngay cả đồ lót đều ném đi. Bọn trộm xe xuất ra một cái máy giải mã đồ vật thiếp trên xe, ô tô cảnh báo thế mà không có bang, sau đó hắn lại đang giải mã khí cùng trên cửa xe mân mê trong chốc lát, cùng cụm một tiếng vang nhỏ, cửa xe thế mà liền được mở ra. Cái này một loạt động tác gọn gàng, thấy Triệu Húc trợn mắt hốt mồm, thầm than chuyên nghiệp liền là không giống. Bọn trộm xe mở cửa xe liền muốn đi vào, thế nhưng là đột nhiên giống như là bị cái gì hù dọa, quay người liền hốt hoảng từ bên kia chạy ra ngõ nhỏ. Triệu Húc trong lòng nghi hoặc, thế là đi vào ngõ nhỏ đi vào bên cạnh xe, xoay người vừa mới thăm dò hướng trong xe nhìn lại, chỉ thấy lóe lên một cái lấy màu lam hồ quang điện, ba ba rung động rủi tui điện bỗng nhiên từ sau tòa đưa ra ngoài. Tao ít ít ít. Triệu Húc giật nảy mình, theo bản năng liền đưa tay bắt lại rủi tui điện, ngay sau đó trong lòng liền thầm nghĩ không tốt, rủi tui điện thứ này cũng không phải nói đùa, chỉ cần đụng phải trong khoảnh khắc liền có thể bị điện giật nằm xuống. Bất quá chuyện quỷ dị phát sinh, mặc cho rủi cui điện liều mạng phóng xạ hồ quang điện, Triệu Húc lại không chút nào điện giật cảm giác, ngược lại giống như là mệnh dã rời thời điểm hít một hơi thuốc lá tinh thần tỏa sáng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đoạt lấy rủi cui điện, sau đó hướng trong xe nhìn lại, là ngươi. Chỉ gặp ghế sau xe bên trên có một cái nữ nhân xinh đẹp, chính là Tiễn Hương Kiệt thư ký kiêm tiểu tam, Từ Lệ. Thấy rõ ràng là Triệu Húc về sau, Từ Lệ nhẹ nhàng thở ra, tại sao là ngươi a? Làm ta sợ muốn chết. Triệu Húc đột nhiên hít mũi một cái, người thấy thật lớn một cỗ mùi rượu. Hắn cau mày nói, ngươi không phải là tối hôm qua uống say trong xe ngủ một đêm à? Tại sao không trở về nhà? Chẳng lẽ Tiễn Hương Kiệt cũng không còn ngươi? Từ Lệ tức giận nói, thiếu đề cập với ta tên kia, trong nhà hắn có lao bà, bên ngoài cũng không chỉ ta một nữ nhân, ai biết hắn hôm qua ở đâu qua đêm? Ta coi như say chết trong xe hắn cũng không biết. Nàng đuốt đuốt say rượu thấy đau đầu, mở cửa xe liền muốn xuống xe, thế nhưng là còn không có đứng vững đột nhiên a một tiếng kem chút ngã sấp xuống, may mắn Triệu Húc tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Trong nháy mắt ôn hương như ngọc, Triệu Húc thẩm nghĩ nữ nhân này quả nhiên có liệu. Bất quá đáng tiếc cái kia một thân mùi rượu thực sự phá hư phong cảnh. Hắn bị nữ nhân ngồi xuống, chỉ đen váy ngắn thập phần mê người, thống khổ ngâm khẽ dáng vẻ càng làm cho nàng bội hiện tiểu mỹ. Nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp, trách không được có thể cho ông chủ làm tiểu tam. Cảm ơn. Từ Lệ mím môi một cái, do dự một chút nói, Triệu Húc, cảm ơn ngươi không có nói với Tiễn Hưng Kiệt kim cương nguyên thạch sự tình, bằng không hắn không phải đánh chết ta không thể. Bất quá hắn giống như không chịu buông tha ngươi, hai ngày này đang chuẩn bị tìm người nghĩ môn giáo huấn ngươi đây. Triệu Húc trừng mắt nhìn, không thể nào, ta không hãy cùng ngươi uống ly cà phê nhà. Cũng không phải thật cho hắn mang theo nón xanh, có cần hay không như thế không buông tha. Chán ghét. Từ Lệ khẽ gắt một ngụm, nói, bất kể như thế nào, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Không có chuyện, chân trần không sợ mang giày, thật muốn chơi hung ác cho ta cũng không phải quả hờ mềm. Triệu Húc nói đột nhiên xoẹt xẹt xé rách Từ Lệ tất chân, chỉ thấy trắng nón cổ chân đã tím xanh một mảnh, đây tuyệt đối không phải vừa bị thương, hẳn là hôm qua liền quay đến, chỉ bất quá uống nhiều rượu tê liệt thần kinh, cho nên Từ Lệ lúc trước mới cảm giác không thấy đau đớn. Cổ chân thanh lớn như vậy một mảnh, cũng không biết thương không có làm bị thương xương cốt, đi thôi, ta đưa ngươi đi bệnh viện đập cái phế tử. Triệu Húc chậm rãi đem Từ Lệ chân dịu vào trong xe, sau đó chính mình ngồi vào chỗ ngồi lái xe một đường hướng bệnh viện mở đi ra. Hai người đến bệnh viện đăng ký chụp hình quang tuyến, ít giây, tại xác định không có việc gì về sau, Triệu Húc lại lái xe đem Từ Lệ đưa về nhà. Từ Lệ cũng không phải đông ra người địa phương, cho nên cũng là thuê phòng ở, không qua người ta nhưng cao hơn Triệu Húc bưng nhiều, muốn là một gian hai phòng ngủ một phòng khách nhà lầu. Đem sau khi xe dừng lại, Triệu Húc trực tiếp đem Từ Lệ đánh ôm ngang, nữ nhân thân thể mềm mại trong nháy mắt liền để hắn tao động. Trong thang máy, Từ Lệ song tay vẫn Triệu Húc cổ cười rồi nói, "Triệu Húc, ta làm sao trước kia không có phát hiện, ngươi thật đúng là cái ôn nhu tỉ mỉ nam nhân, mau nói, ngươi trước kia giao qua mấy con bạn gái?" "Xin nhờ, bạn gái có luận chỉ sao?" Triệu Húc bĩu môi, bất động thanh sắc nắm tay rời hạ bị đường, vừa rồi tựa hồ đụng phải không nên đụng địa phương, mềm hồ hồ xúc cảm vô cùng tốt. Đương nhiên nếu bàn về chỉ, nữ nhân đều là hồ ly tinh, bất luận chỉ luận cái gì. Từ Lệ gương mặt xinh đẹp đống nhiên có chút đỏ lên, không biết có phải hay không là cảm giác được cái gì. Đốt, thang máy đến 15 tầng, Triệu Húc tại 1503 trước cửa đem Từ Lệ buông xuống, hỏi, đúng rồi, Tiễn Hưng Kiệt không lại đột nhiên tới đây à? Cùng ngươi uống cà phê liền không buông tha, nếu là biết ta tiến vào nhà ngươi, hắn còn không thân tay mang theo dao phay tới chém ta. Yên tâm đi, cái giờ này hắn nhất định còn nằm tại nữ nhân nào trong chăn, tuyệt đối không tâm tư đến ta cái này. Từ Lệ nói mở cửa, nhảy vào nhà trực tiếp nằm ở trên ghế salon. Triệu Húc cũng đi theo vào phòng, lập tức một cỗ mùi thơm đập vào mặt, khuê phòng của nữ nhân liền là cùng nam nhân không giống, trong phòng này bị Từ Lệ quét dọn rất sạch sẽ, các loại đồ dùng trong nhà bài trí cũng rất chỉnh tề, để hắn rất vì chính mình rối bời phòng đuổi tới xấu hổ. Thế nào, nhà ta cũng không tệ lắm phải không? Từ Lệ khoe khoang giống như hỏi. Thật là không tệ, so ta cái kia ổ chót nhưng mạnh hơn nhiều. Triệu Húc gật đầu trong phòng dạo qua một vòng, chợt thấy trên bàn trang điểm có cái phỉ thúy vòng ngọc, thế là trực tiếp cầm lên, làm hắn nghề này đều có bệnh nghề nghiệp, chỉ cần thấy được châu báu ngọc khí liền muốn phân biệt một cái thật giả. Ha ha, cái này phỉ thúy vòng tay là Tiễn Hưng kỳ tạo, hắn nói giá trị 20 vạn, ta vừa tới công ty không bao lâu cũng không hiểu cái này, ngươi giúp ta xem một chút. 20 vạn? Đúng a, hắn liền là nói như vậy, làm sao vậy, cái này vòng tay là giả? Từ Lệ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ha ha, mặt hàng này 20 vạn ngươi có thể mua được 1000 cái. Triệu Húc luốt luốt phỉ thúy vòng ngọc, cười đến có chút nghiền ngẫm, loại lâu năm phỉ thúy, luôn ngự trong nghề cũng gọi lao khanh pha lên loại, là phỉ thúy bên trong thực phẩm, loại ngọc này tính chất tinh tế tỉ mỉ tinh khiết, không có có tí vết, màu sắc là sáng tỏ đều đều màu xanh biếc, ngươi cái này vòng tay nhìn từ bề ngoài giống như không có vấn đề, nhưng rơi vào người trong nghề trong tay, một chút liền có thể nhìn ra đây là đi qua nhân công xử lý thứ phẩm ngọc. Chương 5, rốt cuộc không cần giảm cân liên tiếp kiến thức chuyên nghiệp, để Từ Lệ nghe được có chút mờ mịt, nàng tiến công ty cũng bất quá 2-3 tháng, mà lại làm hay vẫn là thư ký kiêm tiểu tam làm việc, chỗ nào có thể nghe hiểu những thứ này. Triệu Húc chú ý tới trên mặt nữ nhân thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu nói, kỳ thật muốn biết cái này vòng tay là thật là giả rất đơn giản, tự nhiên phỉ thúy là ngạch ngọc, dùng dao ở phía trên là vẽ không ra dấu vết. Nói hắn giả vờ giả vịt đem bàn tay tiến túi quần, chế tạo nguyên năng phát động, vài giây đồng hồ liền chế tạo ra một cái tiểu lớn chừng ngón cái dao khắc. Những ngày này hắn cơ hồ đem trong nhà tất cả mọi thứ đều quét nhìn mấy lần, nếu như không phải chế tạo nguyên năng năng lực còn chưa đủ mạnh, hiện tại coi như muốn TV hắn cũng có thể chế tạo ra. Ngươi không phải là tùy thân đều mang dao a? Từ Lệ nhìn xem Triệu Húc từ trong túi móc ra dao, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây là ăn cơm ra hỏa, đương nhiên muốn mang theo trong người. Triệu Húc dõng dạc giải thích, sau đó dùng tiểu kiếm đao tại thủ trạc thượng bạch một cái, chỉ gặp vòng tay trơn bóng mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. Hắn đem vòng tay đưa cho Từ Lệ nhìn, nữ nhân này sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, đột nhiên đem vòng tay hung hăng quẳng xuống đất, ba ngã nát ấy, ta nói cái này keo kiệt quỷ làm sao đột nhiên trở nên hào phóng, nguyên lai là khi dễ ta không hiểu việc lừa gạt ta, Tiễn Hưng Kiệt, đã ngươi như thế không lấy ta làm chuyện, vậy cũng đừng trách cô nãi mãi có lỗi với ngươi. Nhìn xem Từ Lệ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Triệu Húc thầm than làm tiểu tam cũng không dễ dàng, nếu là theo cái hào phóng nam nhân còn tốt, chí ít coi như không chiếm được người cũng có thể được chút tiền, nhưng nếu là đụng phải Tiễn Hưng Kiệt mặt hàng này liền thầm rồi, không chỉ người không đùa, coi như tiền cuối cùng cũng đừng hỏng mò được nhất mao. Nếu như nói lúc trước Từ Lệ chỉ là động chút tâm tư, còn không có thật hạ quyết tâm đi trộm Tiễn Hưng Kiệt kim cương nguyên thạch, như vậy hiện tại một nhát này kích, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Triệu Húc một bộ trách trời thương dân hình, trong lòng vô cùng đắc ý, Tiễn Hưng Kiệt à, thiết công kê không phải lỗi của ngươi, nhưng sắp đến bắt chảy ra nước liền không đúng, nhất là đối với nữ nhân đã ngủ người ta lại không muốn đòi lại đi làm lão bà, tại sao có thể không cho người ta một điểm chỗ tốt đâu. Nha nha cái phi, uống ly cà phê ngươi liền không buông tha, vẫn còn muốn tìm nhân giáo hơn ta, thử, lần này lao tử nhìn ngươi còn không bị tức giận đến phun máu 3 lần, tất cả. Giữa trưa Triệu Húc rất tốt bụng giúp Từ Lệ làm bữa cơm, sau đó liền trực tiếp cáo từ rời đi. Tuy nói cùng người khác nữ nhân chơi trò mập mờ rất kích thích, nhưng Triệu Húc trừ phi là đối với mình lão bà, nếu không nữ nhân vĩnh viễn là vị thứ hai, hiện tại đối với hắn mà nói chế tạo nguyên năng mới là chuyện trọng yếu nhất. Triệu Húc nhớ kỹ rất rõ ràng, buổi sáng bị Từ Lệ rủi cui điện giật thời điểm, hắn không chỉ có không có cảm thấy thống khổ, ngược lại còn có một loại thập phần cảm giác sảng khoái, càng làm hắn hơn vui mừng chính là, hơn một tháng qua không có chút nào tăng trưởng chế tạo nguyên năng, tựa hồ cũng tăng cường một chút. Hắn đột nhiên ý thức được, đã chế tạo nguyên năng là bị sét đánh đi ra, như vậy hấp thu điện năng, liền rất có thể lượng chế tạo nguyên có thể không ngừng tăng cường, cho nên hắn hiện tại vội vã về nhà nghiệm chứng. Sau khi về đến nhà, Triệu Húc tìm một sợi dây điện, một mặt nối liền đầu cắm, một chỗ khác thì là lột ra nhựa đợi lật tiệp cách biệt vỏ ngoài, lộ ra bên trong sợi đồng. Hắn đem đầu cắm ở trên tường ổ điện bên trong, sau đó cắn răng hít sâu một hơi, bắt lại dây điện, lập tức một cỗ mãnh liệt dòng điện thuận cánh tay lẹn đến toàn thân. Nếu là người bình thường, sớm đã bị điện cùng chứng động kinh phát tác. Thế nhưng là Triệu Húc giờ phút này, lại có một loại đằng vân giá vụ cảm giác sảng khoái, tựa như hơn 10 điếu thuốc đồng thời nhét vào miệng bên trong, hung hăng hít một hơi, gọi là một cái phiêu phiêu dục tiên, thay nhau nổi lên. Đồng thời hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ dòng điện thuận thân thể rót vào đại não, cuối cùng toàn bộ bị hút vào nguyên năng tinh thạch, sau đó chế tạo nguyên năng quả nhiên bắt đầu tăng cường. Ha ha, thoải mái. Xem ra lần này chế tạo nguyên năng thăng cấp có hy vọng rồi. Triệu Húc hưng phấn cười to, thế nhưng là vui quá hóa buồn, tăng cường chế tạo nguyên năng đột nhiên rung động dữ dội, một cỗ dòng điện giống như là thoát cương ngựa hoang mất đi khống chế, trong thân thể lung tung tàn sát bừa bãi, cảm giác tựa như là có vô số rễ kim nhọn đâm vào thân thể, đau đớn kịch liệt để hắn muốn tự sát. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ xuất hiện rất nhiều ảo giác, đột nhiên chế tạo nguyên năng tuôn ra thân thể, bọc lại trong tay dây điện, chỉ gặp tinh tế dây điện thế mà bắt đầu chậm rãi biến lớn. Học qua vật lý đều biết, tại dây điện chiều dài giống nhau tình huống dưới, dây điện càng thô, điện trở tương đối lại càng nhỏ, mà chạy trải qua dây điện dòng điện cũng lại càng lớn. Càng ngày càng mãnh liệt dòng điện tàn phá lấy thân thể, ngay tại Triệu Húc gần như sắp muốn hôn mê thời điểm, công tắc nguồn điện đột nhiên nhảy ra, mãnh liệt dòng điện trong nháy mắt tí tức, hết thảy trong chớp mắt đều khôi phục bình tĩnh. Triệu Húc kịch liệt thở dốc, toàn thân quần áo đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra, rõ ràng bắt đầu đều hết thảy bình thường, chẳng lẽ dùng dòng điện tăng cường chế tạo nguyên năng phương pháp không làm được. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cẩn thận suy tư, nếu như dòng điện thật không được, đừng nói nhượng chế tạo nguyên năng thăng cấp, hắn đều vì chính mình ngày càng cây gậy trúc dáng người lo lắng. Đúng rồi. Đột nhiên, Triệu Húc trong lòng sáng lên, có lẽ xảy ra vấn đề không phải chế tạo nguyên năng, cũng không phải dòng điện, mà là thân thể của mình, thân thể của nhân loại cuối cùng chỉ là thân thể phàm thai, căn bản không thể hoàn toàn tiếp nhận mãnh liệt dòng điện đi qua. Triệu Húc mím môi một cái, tự lẩm bẩm, nếu như không được, cái kia trực tiếp dùng chế tạo nguyên có thể hấp thu dòng điện, không biết được hay không. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhảy dựng lên khép lại công tắc nguồn điện, sau đó lại lần cầm lấy dây điện, lần này hắn vô dụng tay bắt sợi đồng, mà là khống chế chế tạo nguyên năng tuân ra xuất thủ trưởng, chỉ gặp theo hào quang màu đỏ bao trùm dây điện, một cỗ có thể thấy rõ ràng dòng điện lập tức rót vào chế tạo nguyên năng. Cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến, chế tạo nguyên năng quả nhiên bắt đầu tăng cường, Triệu Húc không có vội vã cao hứng, mà là kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến hơn 10 phút một mực chưa từng xuất hiện biến hóa, hắn mới phá lên cười, ha ha, lần này lao tử rốt cuộc không cần giảm cân. Chế tạo nguyên năng năng lượng nơi phát ra giải quyết, Triệu Húc lại chợt nhớ tới vừa rồi mất khống chế tình cảnh, lúc ấy chế tạo nguyên năng cũng không có phục chế dây điện, mà là trực tiếp đem dây điện biến lớn. Chẳng lẽ chế tạo nguyên năng không hề chỉ có phục chế năng lực, còn có thể đối hiện hữu vật phẩm tiến hành gia công cải tạo. Nghĩ tới đây, Triệu Húc lập tức dừng lại hấp thu dòng điện, móc ra một viên tiền xu dùng chế tạo nguyên năng bao trùm, sau đó trong lòng lặng yên suy nghĩ để tiền xu biến lớn. Trong chốc lát, chỉ thấy vô số chế tạo nguyên năng tràn vào tiền xu, sau đó nho nhỏ tiền xu thế mà thật sự dài đến đĩa lớn nhỏ. Trong lòng của hắn lần nữa khẽ động, tiền xu tất cả hoa văn trong nháy mắt biến mất, mặt ngoài trở nên như là giống như tấm gương chớp nhãn, ngay sau đó một bức tinh mỹ tranh sơn thủy liền chậm rãi tại tiền xu mặt ngoài thành hình. Hắc hắc, chế tạo nguyên năng quả nhiên có thể tùy ý cải biến vật phẩm lớn nhỏ cùng hình thái. Triệu Húc vui vô cùng, đột nhiên nghĩ đến Tôn Hạo muốn quan âm khuyên thai ngọc. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể chính mình đem khuyên thai ngọc chế tạo ra công đi ra, một đến mình có thể kiếm tiền, hai đến chính mình dùng siêu năng lực chế tạo đồ vật không tốn tiền vốn, hoàn toàn có thể tiện nghi một chút bán cho Tôn Hạo, như thế cũng có thể giúp Tôn Hạo tiết kiệm một khoản tiền, chẳng phải là cả hai cùng có lợi kết quả. Chương 6, vĩ đại Hạo ca nghĩ đến lại là một khoản tiền lớn sắp tới sổ, Triệu Húc tâm liền vô cùng lửa nóng. Hắn lập tức bắt đầu lục tung, từ ngăn tủ ngăn kéo trong góc, tìm ra một cái lọ thuốc hít pha lê bình nhỏ, sau đó từ trong bình đổ ra một hạt đậu nành lớn màu trắng hạt nhỏ. Tiễn Hưng Kiệt trong công ty đối châu đáo ngọc khí quản lý cực nghiêm, đừng nói là các loại nguyên liệu, liền xem như gia công còn lại mảnh vụn, cũng không thể mang ra công ty, không trải qua có chính sách dưới có đối sách, các công nhân viên chỉ cần tốn chút tâm tư, vẫn có thể đem một vài nhỏ một chút mảnh vụn lấy ra. Hiện trong tay Triệu Húc cái này màu trắng hạt nhỏ, liền là hắn từ công ty mang ra cực phẩm dương chi ngọc mảnh vụn, đẳng cấp này dương chi ngọc, nhưng là muốn 3 vạn tờ mới có thể mua một khắc. Triệu Húc dùng chế tạo nguyên năng bao trùm dương chi ngọc hạt nhỏ, sau đó trong lòng khẽ động, chỉ thấy đậu nành lớn hạt nhỏ chậm rãi biến lớn, chỉ chốc lát sau liền biến thành cái bật lửa kích cỡ tương đương một khối ngọc thạch. Ngọc thạch mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ, ô nhuận, tựa như là tươi non dê béo thịt giàu có con trạch, chính là một khối tính chất cực dai dương chi bạch ngọc. Triệu Húc xuất ra Tôn Hạo bức ảnh kia, sau đó tiếp tục thao túng chế tạo nguyên năng, chỉ thấy dương chi bạch ngọc mặt ngoài xuất hiện từng đạo đường vân, tiếp lấy đường vân dần dần bắt đầu lõm, chậm rãi biến thành một khối tinh mỹ quan âm mặt dây chuyền, bộ dáng cùng hình ảnh bên trong không có chút nào khác biệt. Hắn thu hồi chế tạo nguyên năng, cầm mặt dây chuyền nhìn kỹ một chút, phát hiện không có cái gì tỉ vết về sau, lập tức hài lòng nở nụ cười, hắc hắc, lại là 30 vạn tới tay, chế tạo nguyên năng quả nhiên lợi hại, ta có phải hay không hẳn là đại lượng chế tạo dương chi ngọc, như thế quang bán ngọc thạch cũng có thể phát đại tài. Ngày thứ hai, Triệu Húc không có vội vã đi tìm Tôn Hạo, mà là về trước một chuyến Phúc Vân thị quê quán, đem hai máy Apple điện thoại cho phụ mẫu, lao lưỡng khẩu đương nhiên cười đến không ngậm miệng được, bất quá đối với nhi tử xài tiền bậy bạ lại oán trách không thôi. Triệu Húc đem vừa lừa điện thoại tiền cho nhị lão lưu lại 8 vạn, còn nói mình cùng bằng hữu muốn mở một nhà châu báo hàng Mỹ nghệ gia công công ty, về sau tiền kiếm được sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên để nhị lao đem làm việc tử, ở nhà hảo hảo hưởng thanh phúc. Nhi tử có bản sự, lão lương khẩu không cầm được nước mắt tuôn đầy mặt, bất quá ngay sau đó liền thúc giục nhi tử mau tìm bạn gái, dạng như vậy hận không thể 2-3 ngày liền có thể cháu trai ấm. Thúc cưới loại sự tình này nhất làm cho người đau đầu, Triệu Húc thực sự bị tàu nhỏ không có cách, rốt cục chạy chối chết về tới Đông Giang thị. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Triệu Húc vẫn ở lại nhà, không ngừng mà hấp thu dòng điện, nửa tháng trôi qua, chế tạo nguyên năng năng lực tăng cường rất nhiều, hắn thử một chút, hiện tại một ngày có khả năng chế tạo vật phẩm thể tích đã tương đương với 5 đài điện thoại di động. Ngày này Tôn Hạo ngay tại trong tiệm đùa giỡn hai cái phục vụ viên tiểu Mỹ Mi, đột nhiên tiếp vào Triệu Húc điện thoại nói là mặt dây chuyển ra công tốt, thế là hắn lập tức giết ra cửa tiệm. Khi đổi tới Triệu Húc tiểu nhà trệ thời điểm, chỉ thấy Triệu Húc chính thành thơi nằm ở trên giường, trong tay bưng lấy một bản hoắc kim thời không tiêu chuẩn lớn kết cấu thấy say xương ngon lành. Ông trời của ta, thật không biết tiểu tử ngươi đầu là thế nào dáng dấp, loại sách này ngươi cũng có thể thấy đi vào. Tôn Hạo vỗ đầu một cái, đột nhiên đối Triệu Húc sinh ra vô hạn kính nể. Ha ha, không có chuyện làm giết thời gian mà thôi. Triệu Húc nói liền để xuống thư ngồi dậy. Tôn Hạo trà sát méo tay, sốt ruột hoảng hốt thúc giục nói, chớ nói nhảm, mau đưa khuyên thai ngọc cho ta xem một chút, mãi mãi, 30 vạn khuyên thai ngọc, lao tử chính mình cũng không bỏ được đeo. Triệu Húc lắc đầu, thật không biết ngươi yêu cầu người làm chuyện gì, thế mà bỏ được hoa 30 vạn lớn như vậy thủ bút. Hắn móc ra khuyên thai ngọc tiện tay đưa cho Tôn Hạo, còn nói, cái này mai khuyên thai ngọc ta là tìm người quen mua, tăng thêm ra công phí tổng cộng bỏ ra 25 vạn, bất quá thị trường của nó giá đại khái tại ba khoảng 12 vạn. Ngươi tặng lễ trước đó trước tiên có thể tìm người xem xét một cái, làm cái xem xét giấy chứng nhận trở lại, bằng không cái đồ chơi này liền là cái hàng lậu. Không cần không cần, hàng lậu mới tốt tặng lễ. Hắc hắc, huynh đệ của ta liền là có bản lĩnh, một cái liền giúp ca ca ta bớt đi 7 vạn, chưa nói, ca ca cũng không thể để ngươi toi công bận lộn, một hồi cho ngươi đánh 27 vạn đi qua. Tôn Hạo hai con mắt đều nhanh cười không có, cẩn thận thưởng thức khuyên thai ngọc, đồ tốt ta, lão tử đều không bỏ được đưa ra ngoài. Hắc hắc, lần này ta nhìn tên kia còn không đáp ứng chuyện của lão tử. Hắn đem khuyên thai ngọc cất kỹ, cười híp mắt hỏi Triệu Húc. Húc tử, hôm nay rảnh rồi à? Một hồi ca ca mang ngươi đi một nơi hảo hảo chơi một đêm, hắc hắc, nơi đó mỹ nữ vô số, mà lại đều mở ra vô cùng, bất quá có thể hay không để cho mỹ nữ yêu ái liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Khoảng 8 giờ đêm, Triệu Húc ngồi Tôn Hạo biệt quân cảng đi tới Phú Hào đô thị giải trí. Phú Hào đô thị giải trí là đông giang nóng bỏng nhất buổi chiếu phim tối một trong, bên trong tu xa hoa, quán bar, cờ tơ bờ, quán cà phê, tắm rửa, quán bão lĩnh các loại, có thể nói là cái gì cần có đều có. Hai người dừng xe xong, liền đi vào đô thị giải trí tráng lệ lại sảnh. Hoan nghênh quang lâm, hai vị tiên sinh muốn chơi chút gì? Tiếp khách tiểu thư ngọt ngào cười hỏi. Quán ba, chính chúng ta đi là được. Tôn Hạo thuận miệng nói, liền dẫn Triệu Húc đi tới cửa thang máy chờ đợi. Không có qua 2 phút đồng hồ cửa thang máy mở ra, hai người chính muốn đi vào, đã thấy bên trong cũng đi tới một người, một trương kinh điện phục cổ thận nhau mặt, không phải Tiễn Hưng Kiệt là ai? Là ngươi. Tiễn Hưng Kiệt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hung tợn hỏi Triệu Húc, tiểu tử, lão tử những ngày này đang lo tìm không thấy ngươi đây, mẹ nó, ngươi hôm nay tốt nhất cùng lão tử nói rõ ràng, từ lệ cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Tiên lão bản, đại đình quảng chúng chú ý một chút thân phận. Quá, chớ học như thế miệng tiện, thật sự cho rằng lão tử không dám động tới ngươi. Tiễn Hưng Kiệt một thanh nắm chặt Triệu Húc cổ áo, thế nhưng là nhìn chung quanh rất nhiều người hướng bên này nhìn, hắn lại buông lỏng tay ra tiếp tục hỏi, đừng cho ta giả ngu, từ lệ cô nương kia nhi gần nhất luôn mà người, đây cũng quá đúng dịp, ngươi vừa bị xào nàng liền trở nên là lạ, để lão tử làm sao tin tưởng các ngươi không quan hệ. Triệu Húc trừng mắt nhìn, rất muốn nói nữ nhân kia đang đánh ngươi kim cương nguyên thạch chú ý, nếu có thể thích hợp nhi mới là lạ. Ngay vào lúc này, Tiễn Hưng Kiệt điện thoại di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua, lập tức lấy vội vã hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới, trước khi đi còn uy hiếp Triệu Húc, tiểu tử, việc này còn chưa xong, lần sau ngươi nếu không cho lão tử một cái công đạo, lão tử nhất định tìm người đánh gãy chân của ngươi. Ngươi lão bản này thật là đủ phách lối. Tôn Hạo lại gần nói, Húc tử, nếu là gia hỏa này thật tìm làm phiền ngươi, ngươi liền tới tìm ta, ca ca ta mặc dù rất ít ở bên ngoài lan lộn, không qua huynh đệ trên đường còn muốn cho ca ca không ít mặt mũi. Ha ha, tại Đông Giang ta liền Hạo ca một người bạn, nếu thật là xảy ra chuyện ta khẳng định tìm ngươi. Triệu Húc cười nói, hắn cũng không cho rằng Tôn Hạo đang khoác lác. Gia hỏa này sơ trung bỏ học ngay tại trên đường lan lộn, về sau còn trong tù ngồi mấy năm, sau khi ra ngoài mặc dù rất ít tại trên đường lan lộn, nhưng trước kia những bằng hữu kia còn biết thường thường cùng hắn uống trà. Lúc này Tôn Hạo đống nhiên trở nên tặc mi thử nhãn, hỏi, Húc tử, ngươi cùng cái kia gọi từ lệ nữ nhân thật chỉ là uống qua một lần cà phê. Đúng vậy a, thế nào? Hạo ca, nhân phẩm của ta thế nhưng là tiêu chuẩn, một miếng nước bọt một cái đinh. Triệu Húc đơn nằm đấm, đối với Tôn Hạo hoài nghi rất là lòng đầy căm phẫn. Thua lỗ. Tôn Hạo không thèm để ý chút nào Triệu Húc nằm đấm, chỉ là lắc đầu thở dài nói, cái kia họ Tiền cũng hoài nghi ngươi cho hắn đội nón xanh, ngươi thế mà chỉ là uống ly cà phê. Mãi mãi, nếu là ca ca ta, đã sớm đem nữ nhân kia lên. Triệu Húc mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong lúc nhất thời cảm thấy mình nhân sinh quan trong nháy mắt sụp đổ. Đột nhiên hắn gắt gao bắt lấy Tôn Hạo cánh tay, Hạo ca, ta hôm nay mới phát hiện ngươi như thế vĩ đại, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta cảm thấy mình thật sự là quá thiện lương. Đi chết. Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy ác hàn, vung tay lên liền đi vào thang máy. Chương 7, đoạt mối làm ăn trong quán bar âm nhạc đinh thai nhức óc, từng cái nam nữ trẻ tuổi ngay tại tùy ý ưỡn nẹo thân thể. Triệu Húc đi theo Tôn Hạo đi vào một cái pha lê ngăn cách, chỉ thấy một vòng trên ghế salon đã ngồi 8 người, hai nam lục nữ. Ha ha, các mỹ nữ, có muốn hay không các ngươi Hạo ca? Tôn Hạo đến nơi này liền như cá gặp nước, toàn thân mỗi một tảng mỡ dày đều bắn ra tô màu sói khí tức. Không nghĩ, ngươi cái mập mạp chết bẩm. Một đám người chăm miệng một lời, sau đó cười lên ha ha. Tôn Hạo một bộ ta bị thương rất nặng dáng vẻ, trực tiếp ôm Triệu Húc bả vai lớn tiếng nói, biết các ngươi bọn này không có lương tâm liền sẽ nói như vậy, bất quá Hạo ca ta đại nhân không chấp tiểu nhân, cố ý cho các ngươi bọn này sắc nữ mang đến một vị xuất ca. Có muốn biết hay không ta cái này huynh đệ kêu cái gì? Nghĩ, 6 nữ nhân cùng kêu lên kêu to, ngay cả cái kia 2 người nằm cũng không buông tha tham gia náo nhiệt cơ hội. Tôn Hạo lắp một cái toàn thân thì mỡ, xách giọng to cười to, huynh đệ của ta A Húc, liền làm một ngày 9 lần lăng cái kia Húc, ha ha, các mỹ nữ run rẩy đi, buổi tối hôm nay các ngươi có phúc rồi. Có phải thật vậy hay không một ngày 9 lần A? Xuất ca, không bằng hôm nay ban đêm chúng ta 6 cái tỷ muội cùng một chỗ cùng ngươi đi, ha ha. Các nữ nhân không chút nào ngượng ngùng, ngược lại trắng trợn đùa giỡn Triệu Húc. Triệu Húc sờ mũi một cái, lần đầu cảm thấy mình là như thế thuần khiết, nhưng nhìn xem cái kia từng mảnh trắng bóng đùi, còn có cái kia từng đạo thâm bất khả chắc mỹ câu, hắn đột nhiên cảm thấy vì mình đêm nay hạnh phúc, rất có cần phải tăng lên một cái chính mình vô sỉ trình độ. Thế là hắn xoay cái mông chống lạnh, Lan Hoa chỉ nhếch lên, chỉ vào còn lại cái kia hai nam nhân nói, bọn tỉ muội, kỳ thật nô gia ưa thích chính là bọn hắn. Một đám người ác hàn, hai nam nhân hai tay ôm ngực hét lớn một tiếng, Lan, mãi mãi, lão tử hôm nay mới biết ngươi là bộc lộ, nhanh cách lão tử xa một chút. Tôn Hạo càng là hung hăng đẩy Triệu Húc một thành. Ha ha. Triệu Húc đắc ý cười to, thuận thế liền ngồi vào một đám nữ nhân ở giữa, trong lòng đống nhiên toát ra hai chữ, thật mềm. Tôn Hạo lại kêu hơn 30 chai bia, một đám nam nữ liền lấy qua xúc sắc ghép thành rượu. Triệu Húc chỉ cảm thấy bên người thịt mềm cọ hắn nữa ra lửa, mà lại cũng không biết những nữ nhân này có phải hay không cố ý, mềm mại không xương tay nhỏ, còn không chút kiêng kỵ ở trên người hắn không ngừng sờ loạn. Thế là hắn cũng trung thực không khách khí ôm hai nữ eo nhỏ, không ngừng tại nữ nhân mê người mông eo bên trên du động, hắn cũng không tự mình động thủ lấy rượu chén, dứt khoát để hai nữ nhân tự tay cho hắn ăn, chỉ là như vậy vừa đến, giống như vốn nên hai nữ uống rượu, cuối cùng cũng đều tràn vào bụng của hắn. Mấy bình tử rượu vào trong bụng, chỉ chốc lát sau Triệu Húc đã cảm thấy bụng nở, thế là xin lỗi một tiếng liền đi toilet. Đám nữ nhân này thật sự là một cái so một cái điên, cũng không biết là ai tại chiếm ai tiện nghi, nha nha cái phi, lao tử làm sao cảm giác là chính mình bị thua thiệt. Triệu Húc nhấc lên quần rửa mặt, xoa choáng váng đầu liền ra toilet, vừa hay nhìn thấy bên ngoài trong hành lang cửa thang máy mở ra, Tiễn Hưng Kiệt bồi tiếp một cái dẫn theo hộp dài tử thanh niên đi ra. Người thanh niên kia hiển nhiên không phải người bình thường, bởi vì Tiễn Hưng Kiệt thái độ rất cung kính, thậm chí có thể nói là định ngọt. Triệu Húc luôn cảm thấy thanh niên khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Hắn cẩn thận nghĩ bừng tỉnh đại ngộ, nửa năm trước hắn cùng mấy cái đồng sự đại biểu công ty tham gia qua một cái hội triển lãm châu báu sẽ, lần kia triển lãm bán hàng sẽ mời Đông Giang thị rất nhiều phú thương danh lưu, người thanh niên này lúc ấy cũng được tỉnh mời xuất hiện. Hắn nhớ kỹ thanh niên gọi Chu Hồng Đào, là Đông Giang thị nổi danh con nhà giàu, phụ thân của Chu Hồng Đào liền là Trung Châu công nghiệp tập đoàn tổng giám đốc Chu Bình Đức, nghe nói năm ngoái tài sản đã đạt đến 50 ức. Loại này con nhà giàu, chắc không được Tiễn Hưng Kiệt sẽ túi mình khuất sơn định loạn. Ta nói vừa rồi Tiễn Hưng Kiệt làm gì gấp rời đi đâu, nguyên lai là đội vã tiếp vị công tử ca này. Triệu Húc con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ đi theo, chỉ chốc lát sau liền đi tới quán cà phê. Triệu Húc tại hai người phía sau chỗ ngồi xuống, tùy ý muốn một ly cà phê liền lặng lẽ chống nghe. Hai người thoáng khách sáo một cái, sau đó Chu Hồng Đào liền đem trong tay hộp để lên bàn mở ra, chỉ thấy bên trong là một thanh tiểu dáng cổ phát hoành đao, đáng tiếc vỏ đao đã bị thiêu đến chỉ còn lại có một nửa, lộ ra một tiết lóe ra lạnh thấu xương hàn mang thân đao. Chu Hồng Đào nhấp miệng cà phê hỏi, Tiền lão bản, ngươi là làm châu đáo cùng hàng mỹ nghệ buôn bán, không biết đối với hiện tại trong nước vũ khí lạnh giới không hiểu rõ. Không dối gạt Chu công tử, ta có người bằng hữu liền là đại diện Long Tuyền đao kiếm, cho nên đối vũ khí lạnh có chút hiểu rõ. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng biết ta rất ưa thích các loại vũ khí lạnh, 3 năm trước đây gia phụ mời một vị trong nước đứng đầu nhất đúc kiếm đại sư, rèn đúc một thanh đường đại hoành đao đưa cho ta làm quà sinh nhật, đáng tiếc nửa tháng trước trong nhà lửa cháy, đem hoành đao vỏ đao tiêu hủy. Lúc đầu ta muốn tìm vị đại sư kia một lần nữa làm một cây đao vỏ, nhưng lão tiên sinh đã tại 1 năm trước qua đời, nói thật chuôi này hoành đao đối ta rất trọng yếu, cho nên ta muốn mời Tiền lão bản nhìn xem có không có mối lộ, giúp ta tìm cao thủ làm tiếp đem giống nhau như lúc vỏ đao. Tiễn Hưng Kiệt lộ ra có chút do dự, Chu công tử, ngài là vũ khí lạnh giới sưu tập người trong nghề, đối một chuyến này ngài so ta hiểu nhiều, chẳng lẽ ngài còn tìm không thấy một cái có thể chế tác vỏ đao cao thủ? Chu Hồng Đào cười khổ một cái, ta đích xác tìm không ít cao thủ, nhưng có lẽ là ta đối chuôi này hoành đao quá quen thuộc, những người kia làm vỏ đao mặc dù nhìn từ bề ngoài rất tương tự, nhưng ta chỉ cần cầm ở trong tay, liền có thể cảm giác được không giống địa phương. Hiện tại ta đã không có biện pháp, chỉ có thể để các bằng hữu giúp ta bốn phía nghe ngóng. Tiền lão bản, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới một vị cao thủ chân chính, Hồng Đào vô cùng cảm kích. Cái này, nói thật, Tiễn Hưng Kiệt rất nghĩ thông suốt qua chuyện lần này, cùng Chu Hồng Đào đáp lên quan hệ, như thế có thể vì hắn công ty sau này phát triển cung cấp không ít trợ giúp, nhưng là Chu Hồng Đào yêu cầu để hắn thật khó khăn, hắn không cho là mình có thể tìm tới một vị để Chu Hồng Đào hài lòng cao thủ. Chu Hồng Đào là người thông minh, xem xét Tiễn Hưng Kiệt sắc mặt liền biết không đùa, thế là thở dài nói, ai, Tiền lão bản không cần khó xử, ta biết chuyện này không dễ làm, hôm nay cứ như vậy đi, về sau Tiền lão bản nếu như có thể tìm tới cao thủ chân chính, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Tiền mỗ vô năng, để Chu công tử thất vọng, bất quá Chu công tử yên tâm, Tiền mỗ sau khi trở về nhất định đem hết toàn lực giúp ngài nghe ngóng chuyện này. Tiễn Hưng Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể nói chút lời xa giao. Hai người lại nói mấy câu liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, một thanh niên đột nhiên từ phía sau đi tới, không chút khách khí ngồi ở bên cạnh hai người. Ngươi là ai? Triệu Húc, tại sao là ngươi, ngươi tới đây làm gì? Chu Hồng Đào hơi kinh ngạc, Tiễn Hưng Kiệt lại là giận tím mặt, nhìn dáng vẻ của hắn nếu như không phải cố kỵ Chu Hồng Đào ở chỗ này, cơ hồ đều muốn vỡ giao độc thủ. Đừng nóng đội, ta là tới làm ăn. Triệu Húc nhìn xem trong hộp hoành đao, chật chật lưỡi nói, thật sự là một thanh hảo đao, chỉ tiếc vỏ đao bị hủy, Chu công tử, ta có biện pháp giúp ngươi làm một thanh giống nhau như lúc vỏ đao, không biết ngươi chuẩn bị làm thế nào cuộc làm ăn này. Ngươi là ai? Chu Hồng Đào không có gấp trả lời, mà là hỏi lần nữa. Ha ha, bị nhân Triệu Húc, mở một nhà nho nhỏ châu đáo hàng mỹ nghệ công ty. Triệu Húc nói đem bàn tay tiến giống tuyết túi áo, lại cầm lúc đi ra, trong tay đã nhiều một trường mới tinh danh thiếp. Chế tạo nguyên năng hoàn toàn chính xác dùng tốt, nghĩ muốn cái gì tùy thời đều có thể chế tạo ra, hắn đột nhiên cảm giác mình nhanh so run rồi a mộng đều lợi hại. Chu Hồng Đào tiếp nhận danh thiếp, liền gặp trên đó viết, mộng tưởng trở thành sự thật tư nhân định chế công ty, chủ tịch Triệu Húc điện thoại liên lạc, 1803576 bản công ty tiếp nhận phía dưới nghiệp vụ, một chuyên nghiệp gia công định chế các loại châu đáo ngọc sức, khách hàng có thể tự mang nguyên liệu cùng kiểu dáng hình vẽ, cũng có thể từ bản công ty cung cấp, hai chuyên nghiệp gia công định chế các loại hàng mỹ nghệ, bao quát thạch điêu, đồ dùng trong nhà cùng các loại vũ khí lạnh đao. Kiếm trở, 3. Chuyên nghiệp phòng chế các loại cổ đồng đồ cất giữ, cường điệu nhắc nhở, bản công ty xuất ra sinh ra hàng nhái cùng nguyên vật tương tự độ có thể đạt tới đến 99, nhưng nguyên chủ nhân không phân rõ phản phẩm cùng nguyên vật, nhưng lần nữa đến đây trưng cầu ý kiến bản công ty. 4. Chuyên nghiệp chế tạo các loại dụng cụ tinh vi linh kiện, yêu cầu nhất định phải cung cấp linh kiện tài liệu cặn kẽ, bao quát kỹ càng kích thước, kỹ thuật yêu cầu, tài liệu các loại, nếu có thể cung cấp hàng mẫu tốt nhất. Chương 8, ta là ma thuật sư. Nhìn xem chương này như thế như xoa danh thiếp, Chu Hồng Đào lập tức cười, Triệu lao bản đúng không, danh thiếp của ngươi rất có ý tứ, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà ai công ty châu báu, còn biết làm dụng cụ tinh vi linh kiện gia công buôn bán. Không có bỏ cánh cam, ta dám ôm đồ sứ này sống. Triệu Húc một cái tay dựng trên bàn, sắc có việc nói, Chu công tử ngươi có câu nói sai, ta đây cũng không phải là công ty châu báu, mà là chân chính tư nhân định chế công ty. Chỉ cần ngươi bỏ được dùng tiền, bất kỳ cái gì đồ vật ta đều có thể giúp ngươi chế tạo ra. Tiễn Hưng Kiệt cũng nhịn không được nữa, gào thét lớn đứng lên, Triệu Húc, ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại trái lại tại cái này buồn nôn láo tử đúng không? Bảo an đâu, cho ta đem tiểu tử này đánh ra ngoài, mẹ nó các ngươi làm sao mở tiệm, người nào cũng có thể bỏ vào đến. Hắn cho rằng Triệu Húc xuất hiện ở đây, thuần túy liền là đến quất hắn mặt. Triệu Húc lạnh nhạt mỉm cười, Tiễn Hưng Kiệt nói không sai, chính mình tới chính là vì buồn nôn hắn, ai bảo hắn vì điểm phá sự tình liền không dung tha. Đương nhiên có thể thuận tiện lừa một số tiền lớn liền không còn gì tốt hơn. Ha ha, tiền lão bản an tâm chớ đội. Chu Hồng Đào giống như đối Triệu Húc cảm thấy rất hứng thú, hắn án lấy Tiễn Hưng Kiệt ngồi xuống, sau đó hỏi Triệu Húc, Triệu lão bản, cái này hoành đao là gia phụ đưa sinh nhật của ta lễ vật, đối ta rất trọng yếu, tiền ta không quan tâm, 3 năm trước đây gia phụ xin vị đại sư kia đúc đao hoa 50 vạn, hiện tại ta cũng nguyện ý hoa 50 vạn xin ngươi chế tác vào đao, chỉ là không biết ngươi cần muốn bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Nửa tháng. Triệu Húc chỉ cái kia một nửa vỏ đao nói, bất quá cái này cháy hỏng vỏ đao phải cho ta làm tham khảo. Còn có quan hệ với chuôi này hoành đao tất cả tư liệu đều phải cho ta, bao quát ảnh chụp, kỹ càng kích thước, trọng lượng các loại hình ta đều muốn. Cái này đương nhiên, không có tư liệu bất luận kẻ nào cũng đừng hòng làm ra giống nhau như lúc đồ vào tới. Chu Hồng Đào đem hộp dài từ cái bệ để lộ, từ bên trong lấy ra một đống trang giấy cùng ảnh chụp, chính là liên quan tới hoành đao tài liệu cặn kẽ. Hắn cầm lấy hoành đao, đem thiêu đến chỉ còn lại có gần một nửa vỏ đao lấy xuống, sau đó tính cả tài liệu và danh thiếp của mình cùng một chỗ đưa cho Triệu Húc, nói, Triệu lão bản, những vật này ngươi đều có thể lấy đi. Nửa tháng sau ta chờ ngươi điện thoại, chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Triệu Húc đem đồ vật nhận lấy, yên tâm, nửa tháng sau nếu như ngươi không hài lòng, không chỉ có 50 bạn đừng, ta trái lại cùng ngươi 50 bạn. Đối tiền lão bản, cuộc làm ăn này ta còn muốn đa tạ ngươi giới thiệu, hắc hắc, chờ kiếm tiền ta mời ngươi ăn cơm, gặp lại. Hắn xông Tiễn Hưng Kiệt trừng mắt nhìn, ôm lấy một quay người vô cùng tiêu sái rời đi quán cà phê. Tiễn Hưng Kiệt bị tức đến hai mắt bốc hỏa, cắn răng hỏi, Chu công tử, ta nói với ngài tiểu tử này liền là lường gạt, hắn tại công ty của ta bên trong làm một năm, có bản lãnh gì ta rất rõ. Hắn căn bản không có khả năng chế tạo ra có thể nhường ngài hài lòng vỏ đao tới. Thử một chút lại có làm sao? Tiền lão bản, hôm nay cứ như vậy đi, Hồng Đào cáo từ trước. Chu Hồng Đào cười nhạt một tiếng, cầm lấy còn lại hộp cùng hành đao đứng dậy cũng rời đi quán cà phê. Tiễn Hưng Kiệt một mình ngồi thật lâu, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đột nhiên hắn dùng di động gọi một cú điện thoại, "Uy, Đào, ta để ngươi nghe ngóng Triệu Húc tiểu tử kia địa chỉ thế nào." "Ân, vậy ngươi nhanh lên, nghe được điện thoại cho ta." Hắn treo điện thoại di động, cắn răng nghiến lợi tự nói, "Hừ, không biết tốt xấu, lúc đầu lão tử liền muốn đánh ngươi một trầu. Lần này không phải gỡ ngươi một cái chân mới giải hận." Rời đi quán cà phê, Triệu Húc trực tiếp đi vào toilet, đem tất cả tài liệu và vỏ đao quét nhìn một lần, sau đó hết thảy làm thành bụi phấn vọt vào bồn cầu, tiếp lấy liền một thân nhẹ nhõm trở về quán bar. Chế tạo nguyên năng đã có thể đối vật phẩm tiến hành gia công cải tạo, đương nhiên cũng có thể đem vật phẩm hóa thành cho tàn, hắn phát hiện mình đối chế tạo nguyên năng điều khiển càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trở lại quán bar ngồi xuống, có hai nữ nhân liền xông tới, bên trong một cái nữ nhân hờn dỗi hỏi, "Ta nói một ngày 9 lần lang, đi cái toilet làm sao thời gian dài như vậy, không phải là rơi bên trong không ra được à?" "Ha ha, ngươi nói đúng, chỉ bất quá ta quá nhớ ngươi nhóm, cho nên lại bỏ lên." Triệu Húc cười ăn lên trên bàn quả vặt, mấy cái này nữ nhân quá có thể uống, không đệm ít đổ dễ dàng thương dạ dày. "Đúng rồi, một ngày 9 lần lang, chúng ta còn không biết ngươi là làm cái gì đâu." Một nữ nhân khác hiếu kỳ hỏi. "Ta à?" Triệu Húc lấp miệng bắp rang, nếu mày cười hì hì nói, "Hắc hắc, kỳ thật ta là ma thuật sư, nếu không phải ta luôn luôn điệu thấp, cái gì David Copperfield, cơ gì Scott Fleran, kỳ đều phải đứng sang bên cạnh. Ngươi thật sự là ma thuật sư?" "Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta biến một cái." Mội tử mặt mũi tràn đầy hồng nghi. Triệu Húc cười cười, làm ảo thuật có thể, bất quá dù sao cũng phải có chút ban thưởng a. Ngươi muốn ban thưởng gì? Mội tử hướng về sau những người, còn khoa trương hai tay giao nhau che ở trước ngực, cười hì hì nói, ngươi cái tên này một ngày có thể đến 9 lần, ta nhưng chịu không được ngươi. Trắng, đây là trắng trợn đùa giỡn, háo sát mội tử a. Triệu Húc lập tức liền muốn hóa thân nguyệt dạ người sói, bất quá lúc này những nữ nhân khác cũng bu lại, cùng một chỗ thúc giục hắn làm ảo thuật. Hắn chỉ có thể dù bận ung dung cầm lấy trên bàn một bộ bài bộ kẻ, chỉ mặt mình, làm ảo thuật nhất định phải có tác tượng. Nếu như một hồi ta ma thuật các ngươi không ai có thể phá giải, các ngươi nhất định phải một người hôn ta một cái. Các muội tử liếc nhau, nhao nhao gật đầu, được. Vậy thì tốt, tẩy bài đi. Triệu Húc đem bài bộ kẻ đưa cho vừa rồi cái kia che ngực muội tử. Muội tử một bên tẩy bài, một bên khinh thường nói, ta nói một ngày 9 lần lang, ngươi sẽ không lại cho chúng ta biến cái gì đoán bài ma thuật đi, vậy cũng quá bài cũ, các ngươi những nam nhân này liền sẽ không điểm tới mới. Xem ra cái này muội tử cũng là trải qua chiến trận, cũng không biết có bao nhiêu nam nhân cho nàng biến qua ma thuật. Tới mới. Yên tâm, ta ma thuật cam đoan cùng người khác không giống, các ngươi một người rút hai tấm bài chụp trên bàn. Triệu Húc trừng mắt nhìn, cười đáp ý các mỹ nữ tụ cùng một chỗ nhìn một chút bài không có vấn đề, sau đó liền một người rút hai tấm giữ lại. Đều nhớ kỹ bài của mình là cái gì rồi. Nhìn sáu cái muội tử nhao nhao gật đầu, Triệu Húc dùng ngón tay chọ tại mỗi tấm bài thượng đều điểm một cái, sau đó cười nói, "Tốt, các ngươi lật ra bài xem một chút đi." Cái này liền xong rồi. Sáu cái muội tử nghi ngờ lật ra bài, đột nhiên nhao nhao mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy 12 tấm bài màu sắc thế mà đều bị đổi thành chữ cùng dấu chấm câu, tổ hợp lại liền là mỹ nữ, dâng lên các ngươi môi thơm đi. Cái này sao có thể? Sáu nữ nhân không thể tin há to mồm, gia hỏa này làm sao có thể chỉ dùng tay chỉ điểm một chút liền đem bài đổi. Sáu người liếc nhau, đột nhiên cùng một chỗ xuống tới, 12 con tay nhỏ tại Triệu Húc toàn thân cao thấp sờ loạn, mau nói, ngươi là làm sao làm được? Ngươi nhất định đã sớm ẩn giấu một bộ ma thuật bài đúng hay không? Hừ, cô nãi nãi cũng không tin tìm không thấy ngươi ma thuật bài. Ai nha, ngươi cái sát lang, lại dám sờ cô nãi nãi ngực, bọn tỉ muội, cho ta lột hắn. Triệu Húc giật nảy mình, khoa trương kêu to, uy uy uy, các ngươi tuân thủ điểm quy tắc trò chơi có được hay không? Đừng sờ loạn à, không, không được, cái chỗ kia làm sao có thể giấu đồ vật? Dựa vào, các ngươi bọn này sát nữ, lại thoát ta liền để loạn cái mông. Chương 9, siêu năng lực tán gái thần kỹ một phen vượt mọi khó khăn gian khổ phân chiến, Triệu Húc cuối cùng từ trong đám nữ nhân xông ra vòng đây, đặt mông ngồi ở Tôn Hạo bên người, ta nói Hạo ca, đám nữ nhân này ngươi là từ đâu tìm đến? Quá bưu hãn, huynh đệ ta kèm chút bị bọn hắn lột. Đừng đánh trống lảng, ta nhìn tiểu tử ngươi đều nhanh thoải mái chết được a. Tôn Hạo khinh thường nói, ánh mắt lại một mực nhìn cách đó không xa. Hắc hắc. Triệu Húc cười mờ ám, hiếu kỳ thuận Tôn Hạo ánh mắt nhìn, ngươi nhìn cái gì đấy, nhập thần như vậy. Chỉ thấy tại cách đó không xa trên quầy bar, một cái nữ nhân xinh đẹp chính cầm chén rượu nhìn về phía này. Nữ nhân 27-28 tuổi, mặc một bộ bó sát người liên thể váy ngắn, bên ngoài phủ lấy một bộ màu trắng nửa tay áo tiểu tây phục cao khoác, một đôi thon dài cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau, nhìn vô cùng gợi cảm. Triệu Húc hai mắt tỏa ánh sáng, thành thục cây đào mật a. Tôn Hạo mặt béo sắc mị mị cười hỏi, "Húc tử, nữ nhân kia đã nhìn về bên này trong chốc lát, ngươi nói nàng là đang nhìn ta vẫn là nhìn ngươi? Nếu không chúng ta đi theo nàng dựng cái ngượng ngập." Nữ nhân này con mắt mang móc, thấy ca ca trong lòng tăng ngứa. "Đi qua làm gì?" Triệu Húc bày làm ra một bộ chuyên gia phái đoàn, nói cho ngươi, huynh đệ ta trên thông thiên văn giới dành địa lý, đọc qua ngọc bộ nhìn qua kim bình, đối phó loại nữ nhân này ta biết, một động không bằng một tĩnh, ngươi an vị tại cái này, lấy rượu chén cùng với nàng ý chào một cái, cam đoan chính nàng liền đi tới. Ngươi thật đúng là sách gì đều nhìn, bất quá ngươi cái trạch nam biết cái gì, nhìn điểm thường, học chút dám cho không, kêu lý luận, liền coi chính mình là tình thánh, ca ca ta đây mới gọi là thần kinh bắt chiến, kinh nghiệm phong phú, nhìn kỹ, ta cái này đi thu thập cái này tiểu nương môn nhi. Tôn Hạo lắc một cái cổ áo, lắc lắc cái mông mập liền nhanh chân đi hướng về phía quầy ba. Trong quán ba âm nhạc quá mạnh mẽ, Triệu Húc nghe không được quầy ba cái kia thanh âm, chỉ là trông thấy Tôn Hạo cùng nữ nhân kia nói hai câu nói, sau đó liền lộ vẻ tức giận đi trở về. Nhanh như vậy liền trở lại, Hạo ca, ta cũng không biết người hay vẫn là cái khoái thương thủ. Triệu Húc điều cười nói, cầu thí, lão tử bền bỉ cực kỳ. Tôn Hạo đặt mông ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy ghen tị nói, đi thôi, nữ nhân kia nói nàng coi trọng ngươi, gọi ngươi đi qua theo nàng. Triệu Húc ngay tại An Bắc Giang, nghe xong lời này kém chút cắn đầu lưỡi, trừng mắt hỏi, nàng liền trực tiếp như vậy nói cho ngươi, nha nha cái phi, hôm nay ta làm sao tận gặp loại này hùng hán nữ nhân? Đừng được tiện nghi còn quay mẽ, ngươi đến cùng có đi hay không? Tôn Hạo liếc mắt, vẫn là câu nói kia, một động không bằng một tĩnh, xem ta. Triệu Húc liếm môi một cái, cầm lấy một chén rượu hướng về phía quầy ba nữ nhân cử đi nâng. Quả nhiên nữ nhân kia uống một hớp rơi rượu của mình, sau đó nện bước ưu nhã bộ pháp đi tới. Tôn Hạo trợn mắt hốt mồm, dạng này cũng được. Nữ nhân ở Triệu Húc ngồi xuống bên người, hai chân giao chồng lên nhau che khuất dưới váy phong quang, xuất ca, xương hô như thế nào? Trước tự giới thiệu, ta gọi Lý Hệ Dạ. Danh tự này nghe xong liền là giả, bất quá mọi người tới đây không phải tìm lão bà, ai quản ngươi là tên thật giả danh. Ta gọi Giác, Lý Hệ Dạ tiểu thư nghĩ uống chút gì không? Triệu Húc thuận miệng biện cái danh tự. Lý Hệ Dạ đưa tay vuốt vuốt thon dài ngà cái cổ, có chút lười biếng nói, không cần phiền toái như vậy, đều là tịch mịch khó nhị người, chúng ta đơn giản điểm, ta trước kia cũng biểu diễn qua ma thuật, vừa rồi nhìn ngươi tựa hồ thật sự có tài, ngay cả ta đều không nhìn ra cái kia ma thuật là thế nào biến, dạng này, ngươi lại biến một lần, nếu như ta còn nhìn không ra, buổi tối hôm nay ta liền là của ngươi. Đừng. Triệu Húc gọn gàng cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi chướng mắt ta, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp? Lý Hệ Dạ mê người môi đỏ bĩu một cái, điềm đạm đáng yêu hỏi. Tôn Hạo hô to chịu không được, nữ nhân này tuyệt đối là hoa thủy, rất rõ ràng sao có thể trêu chọc nam nhân phát cuồng. Dĩ nhiên không phải, ta chưa thấy qua so ngươi còn nữ nhân xinh đẹp. Triệu Húc cười mờ ám lấy nết nết miệng, bất quá Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói rất đúng, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gần người, ta làm sao biết ngươi có biết nói chuyện hay không chắc chắn. Ngươi cái đồ con trai nhỏ mọn. Lý Hệ Dạ đôi mắt đẹp khẽ cong, từ trong bao nhỏ móc ra một thanh điện tử chìa khóa nhét vào Triệu Húc trong túi, đây là xe của ta chìa khóa, ngươi nếu là thắng, hôm nay ngươi lái xe đi cái nào ta đều đi theo ngươi. Tôn Hạo xông Triệu Húc lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, cái này không phải trạch nam a, nha liền là cái kẻ già đời, dục cầm cố túng chiêu này chơi lô hỏa thuần thanh. Lúc này người chung quanh đều bu lại, Lý Hệ Dạ cầm lấy bài bộ kệ tiện tay tắm hai lần hỏi, hay vẫn là rút 12 tấm?
Tùy ngươi.
Triệu Húc không thèm để ý chút nào. Lý Hệ Dạ rút ra 9 cái bài chụp trên bàn, sau đó cười nói tự nhiên nhìn xem Triệu Húc. Triệu Húc vẻ mặt dùng ngón tay tại mỗi một lá bài phía trên một chút qua, tiếp lấy liền để Lý Hệ Dạ đem bài lật qua, chỉ thấy phía trên màu sắc đã đổi thành một câu, mỹ nữ, ngươi ba vòng bao nhiêu?
Hoa.
Đám người kinh ngạc kêu lên, Lý Hệ Dạ trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đôi mi thanh tú khẽ nhíu vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Ngươi nếu có thể phá giải ta ma thuật liền có quỷ, hắc hắc, siêu năng lực loại này cao đoan đồ vật nguyên lai không chỉ có thể kiếm tiền, tán gái giống nhau là mọi việc đều thuận lợi a. Triệu Húc mừng rỡ lộ ra hai hàm răng trắng, cố ý chỉ vào bài hỏi, mỹ nữ, ngươi ba vòng là bao nhiêu? Đám người ồn ào cười to, Lý Hệ Dạ nhẹ nhàng thẳng lưng, trước ngực lập tức nô lên một đạo khoa trương đường vòng cung, nàng tới gần Triệu Húc bên thai thổ khí như lan, chính ngươi tự tay đo một cái chẳng phải sẽ biết. Nói đôi mắt đẹp móc liếc mắt Triệu Húc một chút, sau đó cười khanh khách trực tiếp đứng dậy rời đi. Huynh đệ, ban đêm kiềm chế một chút, cẩn thận ngày mai không rời giường, ha 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 ha. Tôn Hạo béo tay một bàn tay đập vào Triệu Húc cong lên. Người đây là ghen ghét, là trả thù. Triệu Húc đau đến ngoan mồm, sau đó tại Tôn Hạo thứ hai bàn tay đến trước khi đến bèo vọt ra ngoài. Gia phú hào đô thị giải trí, chỉ thấy Lý Hệ Dạ trực tiếp đi tới một cô Aston Martin trước mặt. Nữ nhân này cái gì lai lịch, thế mà mở ra mấy trăm vạn siêu chạy đến thông đồng nam nhân. Tình cảm gặp khó phú gia thiên kim. Tịch mịch khó nhịn nhân thê thiếu phụ. Vẫn là bị người vứt bỏ tình nhân tiểu tam. Nha, ta muốn hay không hảo hảo an ủi nàng một cái. Triệu Húc biết miệng, rất vô sỉ toát ra một cái muốn làm tiểu bạch kiểm suy nghĩ. Uy, làm sao không đi, cầm chìa khóa lái xe a. Lý Hệ Dạ thúc giục thanh âm bỗng nhiên vang lên. Triệu Húc liếc qua, luôn cảm thấy nữ nhân này ánh mắt có điểm lạ lạ, hắn đưa tay sờ túi lập tức biến sắc, trong túi là trống không, hắn nhớ rõ ràng vừa rồi nữ nhân cái chìa khóa xe thả vào. Ha ha, tiểu đệ đệ đừng quên, tỷ tỷ ta cũng học qua ma thuật. Một cái điện tử chìa khóa ngay tại Lý Hệ Dạ ngón tay trắng non ở giữa chuyển động, nàng vặn vẹo vòng eo đắc ý cười ngồi vào chỗ ngồi lái xe. Nhìn xem một hồi ngươi còn thế nào phép lối. Triệu Húc sờ lên cái mũi, nói thầm lấy ngồi vào tay lái phụ. Vâng. Mạnh mẽ động lực để Aston Martin tại trong mấy giây đạt đến trên 100 cây số vận tốc, hơn nữa còn đang không ngừng tăng tốc. Nữ nhân này tựa như là vui chơi đem xe lái được nhanh, còn vừa hưng phấn không ngừng kêu to. Nữ nhân điên. Triệu Húc thầm mắng, rất sáng suốt cho mình nịt lên dây an toàn. Sau 20 phút xe đứng tại bờ biển, Lý Hệ Dạ trực tiếp đem chỗ tựa lưng buông xuống, sau đó giống báo cái nhào tới. Triệu Húc giận dữ, loại sự tình này sao có thể để nữ nhân chiếm chủ động? Thế là sói chu phản nhào tới. Chương 10, bị tiểu thâu vào xem hơn 9 giờ sáng, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ tiến khách sạn trong phòng, Triệu Húc rủi rủi con mắt, rời giường bị leo đi vào nhà vệ sinh. Đều nói nữ nhân 30 như lang như hổ, Lý Hệ Dạ nữ nhân này mặc dù vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng đã là một con cọp bên trong thực phẩm, tuyệt đối có thể đem nam nhân ăn sống nuốt tươi. Hôm qua hai người trong xe đấu một phen về sau, Lý Hệ Dạ hào hứng không giảm chút nào, ngược lại giống như là núi lửa phun trào càng thêm hung mãnh, thế là dứt khoát lôi kéo Triệu Húc đi vào khách sạn mở gian phòng, trong vòng một đêm yêu cầu vô độ, để Triệu Húc ngồi vững một ngày 9 lần lang danh hảo. Mãi mãi, thật đúng là không có cái hỏng, chỉ có mệnh chết trâu, ai u, ta eo a. Triệu Húc nghe răng trợn mắt ra khỏi nhà cầu, chỉ thấy Lý Hệ Dạ đã tỉnh lại. Nữ nhân này nghiêng thân đem chăn mền đắp lên trên bụng, nửa cái bộ ngực cao vút như ẩn như hiện, một đầu trắng non bắp đùi thon dài thì là trong chăn thượng nhẹ nhàng ma sát, vừa mông khoa trương đường cong, cùng khẽ liếm môi đỏ cái lưỡi nhỏ thơm tho, lập tức để Triệu Húc lần nữa hùng phong phân chấn. Lão tử không phải bị ngươi nữ nhân này hút khô không thể, mẹ nó, mặc kệ, lên trước lại nói. Triệu Húc sói chu một tiếng, hung mãnh nào tới. Một phen liều mạng tranh đấu đã đến 10 giờ rưỡi. Hai người vẫn chưa thỏa mãn lui phòng. Cửa tiểu điếm, một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuần đầu ở chỗ đó, đằng sau là Lý Hệ Dạ hôm qua mở Aston Martin, chung quanh còn có 4-5 cái đồ tây đen bảo tiêu đang lặng lặng chờ lấy. Tiểu suất ca ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ hôm qua kém chút bị ngươi giết chết, khanh khách, hôm nay có việc không giúp ngươi, về sau chúng ta có thời gian lại đọ sức. Lý Hệ Dạ vũ mị mà cười cười, tại Triệu Húc mặt thượng hôn một cái, sau đó liền ngồi vào Rolls-Royce, hai chiếc xe nên ngang rời đi. Cũng không biết nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì. Triệu Húc sờ lên cái mũi, đưa tay đánh chiếc xe, chỉ chốc lát sau liền trở về chính mình đáng thương tiểu nhà trệ, đang chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa, bà chủ nhà đột nhiên giống gián điệp, không biết từ chỗ nào xung ra. Tiểu Húc trở lại à nha. Bà chủ nhà dùng xem kỹ ánh mắt quét tới quét lui, để Triệu Húc hoài nghi mình trên thân có phải hay không lưu lại cái gì chiến đấu vết tích. Tiểu Húc à, gần nhất trong nhà làm gì chứ, làm sao tháng này lập tức dùng hơn 300 độ điện. Bà chủ nhà không chỉ có riêng là chủ thuê nhà, nàng hay vẫn là nơi này đường đường chính chính cầm ý địa vệ chỉ huy sứ, phụ có bên trong phương viên 10 giám sát báo cáo chi trách, tục xưng cư bị hội bác gái. Vị này bác gái thế nhưng là tương đương phụ trách nhiệm, quê nhà ở giữa hơi có điểm là lạ, nàng liền sẽ hấp tấp chạy tới hỏi cho ra nhẽ. Triệu Húc trước kia một tháng cũng chính là dùng 450 độ điện, từ khi bắt đầu hấp thu dòng điện tăng cường chế tạo nguyên năng về sau, hắn dùng điện đo một cái tăng lên 6-7 lần, làm cầm ý địa vệ, bác gái đương nhiên muốn tới tra nhìn một chút, có phải hay không có cái gì vi phạm tội hoạt động. Triệu Húc chật chật lưỡi mở cửa, cười hát hát nói, bác gái ngài nhìn, ta một không có tủ lạnh, hai không có máy tính máy giặt, duy nhất xỉ cột hẹn TV còn 800 năm đều không ra, làm sao có thể dùng nhiều như vậy điện, ta nhìn có thể là công tơ điện hỏng, ngài nói đúng không? Bác gái thăm dò vào nhà, hầu nghi cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì sau mới gật đầu, có lẽ thật là công tơ điện hỏng, không chuyện nhỏ Húc, ngày mai bác gái tìm cung cấp điện người của công ty cho ngươi sửa công tơ điện, ha ha, ngươi mau lên, bác gái đi. Triệu Húc lắc đầu đóng cửa lại, đột nhiên trong lòng hơi động một chút, một đạo hồng quang liền chiếu xuất tại ngoài hai thước trên mặt bàn. Đây là gần nhất chế tạo nguyên năng tăng cường sau mới phát hiện năng lực mới, trước kia hắn vô luận là quan sát vật phẩm hay vẫn là chế tạo vật phẩm, chế tạo nguyên năng đều không thể rời đi bàn tay 1 mét phạm vi, nhưng bây giờ chế tạo nguyên năng đã có thể rời đi tự thân 10 mét ra, mà lại khoảng cách này còn đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ gặp theo hồng quang tiêu tán, trên mặt bàn đã nhiều hơn một đống tư liệu ảnh chụp, Triệu Húc cẩn thận nghiên cứu một cái, đem tất cả số liệu đều ghi tạc trong đầu, sau đó cầm mấy tấm hình ngồi lên giường. Hắn hít sâu một hơi, hồng quang trước người hiện lên, một cái thiêu đến chỉ còn lại có một nửa vỏ đao liền bị chế tạo đi ra. Hắn tiếp tục thao túng chế tạo nguyên năng, thanh đao vỏ đốt đen bộ phận bỏ đi, tiếp lấy lấy còn thừa bộ phận làm cơ sở, dựa theo phiến tiểu dáng một đinh một điểm thanh đao vỏ những bộ phận khác bù đắp. Nếu như bây giờ có những người khác ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Triệu Húc chỗ chế tạo vỏ đao cùng trên tấm ảnh hoàn toàn tương tự, không có chút nào khác biệt, đây cơ hồ liền là tuyệt đối hoàn mỹ phục chế. Mắt thấy toàn bộ vỏ đao liền phải hoàn thành, thế nhưng là hồng quang đột nhiên bắt đầu trở nên suy yếu, cuối cùng thế mà hoàn toàn tiêu tán, mà sắp hoàn thành vỏ đao cũng khôi phục được nguyên lai bị đốt tới một nửa dáng vẻ. Triệu Húc trừng mắt nhìn, đột nhiên nở nụ cười khổ. Xem ra vỏ đao thể tích có chút lớn, vượt ra khỏi chế tạo nguyên năng cực hạn, hiện tại nhất định phải hấp thu dòng điện mau chóng tăng cường chế tạo nguyên năng mới được. Bất quá ở nhà hấp thu dòng điện không phải vấn đề, tiền điện bao nhiêu hắn không quan tâm, mấu chốt là hắn không muốn đem bà chủ nhà lại dẫn đến. Xem ra cần phải muốn chút biện pháp khác. Hắn suy nghĩ một cái, đột nhiên cảm giác được trộm điện là cái ý đồ không tồi. Ban đêm trời tối người yên, Triệu Húc khóa lại môn, lặng lẽ trượt ra đến bên ngoài điện cao thế tuyến dưới đáy, mặc dù quyết định muốn trộm điện, nhưng phụ cận ở đều không phải là kẻ có tiền. Khi dễ người nghèo không tính bản sự, cho nên hắn rất có lương tâm quyết định trộm công ra điện. Hắc hắc, không biết ta cái này có tính không đảo chủ nghĩa xã hội góc tường. Triệu Húc đứng tại cột điện tử dưới đáy, ngẩng đầu nhìn cột thượng đường dây cao thế, tâm niệm vừa động, liền đem chế tạo nguyên năng dò xét ra ngoài. Theo một đoạn đường dây cao thế cách biệt ra bị lột ra, lập tức một cỗ so trong nhà mãnh liệt mấy lần dòng điện truyền đến. Triệu Húc cả người nhất thời sảng khoái sợ run cả người, thoải mái a, nha nha cái phi, cái này nhưng so sánh lì hệ dạng nữ nhân kia còn hăng hái. Tiếp đó, Triệu Húc liền mỗi lúc trời tối chạy đến trộm điện. Điện cao thế điện áp thấp nhất đều có 1000V, là gia dụng điện gấp 5 lần trở lên, loại kia mãnh liệt dòng điện mỗi lần đều để Triệu Húc tinh thần phấn khởi, mà chế tạo nguyên năng tăng cường tốc độ, cũng giống là ngồi lên lửa mũi tên, vụt 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 dâng đi lên. Cái này khiến Triệu Húc mừng rỡ có chút tìm không ra bắc, đi ngủ nằm mơ đều có thể cười tỉnh lại, hắn cảm thấy mình cách nguyên năng tinh thạch thăng cấp cuối cùng tiến hơn một bước. Bất quá ngày tốt lành luôn có đến cùng thời điểm, có ít người chính mình trôi qua không được tự nhiên, liền không phải cho người khác tìm một chút phiền phức. Tối hôm đó, Triệu Húc hấp thu xong dòng điện, khẽ hát nhi về nhà đang muốn mở cửa, lại đột nhiên phát hiện khóa cửa thế mà bị lại ra. Ngoá, lão tử trong phòng nghèo đều chạy chuột, thế mà còn có tiểu tặc vào xem. Triệu Húc cắn răng nghiến lợi mắng hai câu, đẩy cửa đi vào mở đèn lên, chỉ thấy trong phòng bị lật đến loạn thất bát tao, Chu Hồng Đào cái kia một nửa vỏ đao cùng tư liệu cũng không thấy. Triệu Húc lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động, thế nhưng là do dự một chút liền từ bỏ, hắn tại ngoại địa phòng cho thuê ở đã có 3-4 năm, bị tiểu thâu vào xem cũng không phải lần một lần hai, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ cảnh sát có lẽ sẽ bắt được tiểu thâu, nhưng tìm về tang vật khả năng không thể so với trên đường nhặt 100 khối tiền cơ hội tới đến cao. Bởi vì thời đại này, người ta tiểu thâu cũng giảng cứu chuyên nghiệp, coi trọng đoàn đội hợp tác, thủ tiêu tang vật tốc độ tuyệt đối nhanh đến mức rối tinh rối mù. Đã như vậy, hắn cảm thấy ném đi đồ vật một lần nữa chế tạo liền tốt, phản chính tự mình có được chế tạo nguyên năng, loại này cao đoan đại khí cao cấp như bức năng lực, không cần chính mình cũng cảm thấy có lỗi với lao thiên gia. Triệu Húc đóng cửa lại chuẩn bị thu thập phòng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, ta vừa rồi giống như trông thấy tiểu tử kia về đến rồi. Ngươi không nhìn lầm? Hẳn là không sai. Ha ha, liền là tiểu tử kia, ngươi nhìn trong nhà hắn đèn sáng. Đi mau, làm xong việc chúng ta lập tức lấy tiền đi đường, về sau huynh đệ chúng ta cũng có thể ăn ngon uống sướng, ha 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 ha. Triệu Húc càng nghe càng không thích hợp, đội vàng dùng thân thể gắt gao đứng bước môn, vừa mới chen vào then cài cửa, cũng cảm giác có người đạp cửa, thật mỏng một đầu cửa bị đạp chấn động kịch liệt. Đông, đông, mà nó, tiểu tử kia giữ cửa cắm lên. Người bên ngoài đạp hai cước, đống nhiên an tĩnh lại. Triệu Húc đem lỗ tai thiếp trên cửa nghĩ muốn nghe một chút động tĩnh bên ngoài, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh cửa trực tiếp bị một thanh lưỡi búa đánh ra một cái độc lớn, cái tia đen kịt lưỡi búa cách hắn chán chỉ có không đến một cái năm đâm xa, kém một chút liền bị đánh cho hốc vỡ toang. Ngoá, đây là lao tử dùng để trẻ tuổi lưỡi búa. Triệu Húc dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, vội vàng hướng lui lại, môn bịch một tiếng liền bị đập ra, ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân liên tiếp đi tới, cầm đầu trong tay nam nhân còn cầm một thanh lưỡi búa lớn. Chương 11, ta là cao thủ ám khí ẩm. Triệu Húc ngay cả lời cũng không kịp nói, xách lưỡi búa nam nhân một cước liền đống nhiên đá vào bụng hắn bên trên, trong bụng lập tức giống xoay bánh quai trèo, đau đến hắn kém chút quỳ xuống. Hắn không người nôn khan hai tiếng, chợt bật nói, anh em, vừa mới tiến vào trộm đồ liền là các ngươi à? Trong nhà bị lật toàn bộ, ngươi cũng thấy không thứ gì đáng tiền, ngươi muốn là muốn tiền mặt, ta cho ngươi thẻ ngân hàng cùng mật mã, ngươi có thể chính mình đi lấy. Lưỡi búa nam nhân không nhịn được lại một cước thăm dò tại Triệu Húc trên bụng, thiếu cho lão tử nói nhảm, tiểu tử, lão bản của chúng ta lên tiếng, hôm nay muốn gỡ ngươi một cái chân. Triệu Húc bị sinh sinh đạp đến trên tường, trong bụng rời sông lấp biển, trái tim giống như là muốn đình chỉ trong nháy mắt một trận choáng váng. Hắn miễn cưỡng dựa vào ở trên tường, phi nổ một ngụm mang tơ máu nước bọt, để cho ta cái chết rõ ràng, lão bản của các ngươi là ai, ta cùng hắn có thâm cừu đại hận gì? mà nó, hỏi rõ ràng như vậy làm gì, muốn báo thù ngươi cũng không có bản sự này. Lưỡi búa nam nhân hướng bên cạnh hai người ra hiệu một cái. Hai người đi lên bắt lấy Triệu Húc cánh tay, vừa muốn đem Triệu Húc đè xuống đất. Triệu Húc đỏ ngầu cả mắt, đột nhiên giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh, liền là không cho hai người kia tóm chặt lấy chính mình. Ta nói các ngươi hai cái dùng điểm kinh được hay không, vừa rồi bữa cơm kia ăn không rồi. Lưỡi búa nam nhân tức hồn hện, không đem người đè xuống đất làm sao gỡ chân. Lưỡi búa nhưng không có mắt, một cái không tốt bổ vào người một nhà trên thân coi như nghỉ cơm. Hai người kia cũng là đầy chán kiệt cáo, ta dựa vào, ngươi đi thử một chút, đừng nhìn tiểu tử này gầy cũng khỉ, mẹ nó sức lực so lão tử còn lớn hơn, ui ui ui, ta nói ngươi lưỡi búa đừng loạn hoảng được hay không, cẩn thận bổ trên người chúng ta. Ngay tại ba người bận bịu đầu đầy mồ hôi thời điểm, Triệu Húc đống nhiên ngừng lại, mở to hai mắt nhìn hướng nóc nhà nhìn. Tiểu tử này nhìn cái gì đấy? Ba người không hiểu đấu, thế là cũng đi theo đi lên nhìn, đã thấy một mảnh trắng bóng bột phấn trong nháy mắt tắt xuống dưới, "Nóa, ở đâu ra bôi? Con mắt của ta, a, ai đã ta?" Nhanh ngăn lại tiểu tử kia, đừng để hắn chạy. Vôi đương nhiên là Triệu Húc dùng chế tạo nguyên năng làm ra, vô số tiền bối dùng huyết nhất sự thật chứng minh, vôi tắt một đường, không ai ngăn nổi. Nhớ năm đó Vi Tước gia tung hoành giang hồ, dựa vào là không phải liền là môn này tuyệt thế ám khí. Nhìn ba người che mắt trên mặt đất chi đấy quang quắc nhẹ từng, Triệu Húc trực tiếp một cước đem lưới búa nam nhân đạp trên mặt đất, sau đó vừa hung ác tại người ta trong đũng quần đạp hai cước, mẹ nó, nghị phế lao tử một cái chân, lao tử trước hết để cho ngươi ở giữa không có chân. A, đừng, đừng đạp, cầu ngươi đừng đạp. Lưới búa nam nhân lại cũng không đoái hoài tới con mắt, hai tay bưng bít lấy đũng quần trên mặt đất thê thảm lăn qua lăn lại. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mắng chửi, Triệu Húc lập tức thu hồi chân bẹo thoát ra môn, chỉ thấy mặt phải trong ngõ nhỏ lại chạy vào bốn người, tiểu tử, dừng lại đừng chạy. Chạy cái giam a. Triệu Húc tức giận đến khóc không ra nước mắt, cái kia cái hẻm nhỏ là nơi này đường ra duy nhất, trừ phi mình sẽ vượt nóc băng tường, bằng không liền là bắt rùa trong hũ, đánh chết cũng chạy không ra được. Mắt thấy bốn người cũng nhanh chạy tới, Triệu Húc trong mắt loạn chuyển, đột nhiên nhặt lên hai tảng đá ném ra ngoài, nhìn ám khí. Tảng đá nghiêng nghiêng đánh vào trên tường, cách đối phương bốn người xa tám trượng. Ha ha, tiểu tử, ánh mắt ngươi dài sai lệch a. Bốn người phách lối lớn tiếng chế giễu, lại không thấy được phía trước từng đạo hồng quang hiện lên, trên mặt đất đã nhiều một chút đen xì đổ bật. Ngươi mới con mắt dài sai lệch, cả nhà các ngươi con mắt đều dài hơn sai lệch, đồ con rùa có bản lĩnh tới cùng lao tử đại chiến 300 hiệp. Triệu Húc một tay chống lạnh, một tay xông bốn người ngoắc ngoắc ngón tay. Bốn lỗ mũi người đều sắp tức điên, còn chưa thấy qua phách lối như vậy tiểu tử. Thế là càng bước nhanh hơn, đột nhiên bốn người như là đạp cái đinh, nguyên điệu nhảy cao ba thước, nước mắt nước mũi xoạt liền xuống, ai u, chân của ta. Đau quá, cái quái gì? Bốn người giơ chân lên, chỉ thấy đế giày đâm vào từng cây tam giác gai nhọn, cái kia lại là chỉ có tại võ hiệp phim hoặc là cổ đại chiến tranh trong phim mới có thể xuất hiện trong sát, một loại chuyên môn dùng để đâm chân người đồ chơi. Đều nói với các ngươi nhìn ám khí, thật sự là không nghe lời. Triệu Húc cẩn thận xuyên qua trong bốn người ở giữa, để tránh chính mình cũng bị trông sát đâm chân. Bốn người chân đau đến đứng cũng không vững, chỉ có thể mắt thấy Triệu Húc đi ra ngõ nhỏ không thể làm gì. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy, chờ lao tử huynh đệ tới ngươi sẽ biết tay. Một người bỗng nhiên biệt khuất kêu to. Triệu Húc trừng mắt nhìn, ngươi là nói các ngươi còn có người muốn đến? Đương nhiên, chúng ta. Người này nói đột nhiên há to mồm nói không được nữa. Bởi vì Triệu Húc nghe đến đó tựa như là kinh ngạc con thỏ, nhanh như chớp nhi đã chạy mất dạng. Người mẹ nó nói cho hắn biết chúng ta còn có huynh đệ tới làm gì? Ai biết tiểu tử này tinh cùng quỷ, ta còn tưởng rằng hắn làm sao cũng phải nói hai câu nói mang tính hình thức, ai u, chân của ta. Người này khóc không ra nước mắt. Đông nhiên đầu ngõ lần nữa truyền đến tiếng bước chân, sau đó 7-8 người vây quanh một trường kinh điện thận heo mặt đi tới. Tiễn Hưng Kiệt cao mày nhìn một chút bốn người, các ngươi chuyện gì xảy ra, Triệu Húc tiểu tử kia người đâu? Chạy. Các ngươi 7 người cũng không có bắt lấy tiểu tử kia. Đều là làm ăn gì? Tiễn Hưng Kiệt giận dữ, cất bước liền muốn đi vào trong. Bốn người vội vàng ngăn lại hắn, ông chủ, cũng không dám đi vào trong, ngài nhìn xem trên mặt đất. Tiễn Hưng Kiệt hướng trên mặt đất nhìn nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người, cái đồ chơi này ở đâu ra, chớ cùng lao tử nói tiểu tử kia tùy thân đều mang loại vật này. Bốn người đầy nước mắt, vô cùng ủy khuất nhẹ gật đầu. Tiễn Hưng Kiệt bất đắc dĩ phất phất tay, để cho thủ hạ đem trên đất trông sắt quét qua một bên mới đi vào, khi thấy trong phòng ba người thê thảm bộ dáng, nhất là cái kia còn tại bưng bít lấy đũng quần kêu rên ra hỏa, đám người nhao nhao theo bản năng dùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy trong đũng quần lạnh siêu siêu. Nhanh đem bọn hắn lấy đi, Triệu Húc tiểu tử kia lúc nào cũng có thể báo động, nhớ kỹ, sự tình hôm nay một chữ đều không thể nói ra đi, chờ sau đó trở về ta cho các ngươi một khoản tiền, đều đi bên ngoài tránh một hồi. Tiễn Hưng Kiệt sắc mặt khó coi, làm sao cũng nghĩ không thông bảy thủ hạ thế mà cũng không có bắt lấy Triệu Húc, ngược lại còn bị tiểu tử kia làm cho thê thảm như vậy. Triệu Húc chạy ra nửa dặm, đồng nhiên ngẫm lại không đúng lại quay trở lại đến, dùng chế tạo nguyên năng chế tạo ra một bộ kính viễn vọng, bò lên trên một chỗ nóc nhà hướng trong nhà nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tiễn Hưng Kiệt tâm kia kinh điện thận nhíu mặt. Mãi mãi, quả nhiên là gia hỏa này, ta đã nói rồi. Tại Đông Giang ta còn không có khác cựu nhân. Triệu Húc cảm giác mình nhanh tức nổ tung, hắn không nghĩ tới Tiễn Hưng Kiệt thế mà lại xuống tay nặng như vậy. Hôm nay nếu không có chế tạo nguyên năng, hiện tại hắn tuyệt đối đã biến thành tàn phế. Báo thủ, lao tử nhất định phải báo thủ. Nhìn thấy Tiễn Hưng Kiệt mang theo thủ hạ lên ba chiếc bánh mì rời đi, Triệu Húc cắn răng lập tức chạy trở về nhà. Hắn đem trông sắt còn có vôi đều thanh trừ sạch sẽ, lại đem bị lật loạn phòng trở về hình dáng ban đầu, thậm chí bị lưỡi búa bổ cái lô lớn cánh cửa, đều bị hắn dùng chế tạo nguyên năng sửa lại thành bộ dáng lúc trước. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, hắn không muốn để cho người khác biết, càng không muốn kinh động cảnh sát. Không nói trước Tiễn Hưng Kiệt có thể dùng tiền tìm dê thế tội, coi như thật đem Tiễn Hưng Kiệt bắt tiến vào, cũng bất quá liền ngồi xổm mấy tháng mà thôi. Cái này theo Triệu Húc quá tiện nghi, cho nên hắn chuẩn bị cùng Tiễn Hưng Kiệt chậm rãi tính bút chứng này, nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Con rùa già, ngươi chờ đó cho ta. Triệu Húc nghiến răng nghiến lợi, khóa lại môn liền rời khỏi nhà, nơi này hắn không có ý định ở, ai biết Tiễn Hưng Kiệt có thể hay không lại phái người tới, cho nên hắn nghĩ trước tìm quán rượu ở lại, sau đó ngày mai tìm bà chủ nhà trả phòng. Chương 12, Tư Lệ dự định Tiễn Hưng Kiệt tìm một nhà tư nhân tiểu bệnh viện, an bài thủ hạ trị thương sau liền một mình rời đi. Sự tình hôm nay có chút ngoài dự liệu, hắn thực sự không nghĩ tới Triệu Húc tiểu tử kia, thế mà có thể tại bảy thủ hạ đang bao vây đào tẩu, bất quá coi như không tệ, chí ít đem Chu Hồng Đào vỏ đao cùng tư liệu đoạt tới, hắn rất muốn nhìn một chút Triệu Húc không có vỏ đao, muốn làm sao cùng Chu Hồng Đào bàn giao. Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, Tiễn Hưng Kiệt đem xe dừng ở Từ Lệ dưới lầu, liền đáp ý đi tới thang máy, đã nửa tháng không để ý tới nữ nhân này, cũng không biết nữ nhân này gần nhất thế nào. Tiễn Hưng Kiệt có rất nhiều nữ nhân, nhưng chân chính để hắn si mê cũng chỉ có Từ Lệ, nữ nhân này trên thân tựa hồ có một loại đặc biệt mị lực, luôn có thể để hắn cảm giác muốn ngừng mà không được, nhưng có đôi khi cũng làm cho hắn vô cùng nổi nóng, tựa như là lần này cùng Triệu Húc sự tình. Kỳ thật muốn nói Từ Lệ cùng Triệu Húc có cái gì không minh bạch quan hệ, Tiễn Hưng Kiệt căn bản cũng không tin tưởng, hắn sở dĩ đối Triệu Húc như thế không buông tha, nhưng thật ra là bởi vì trong công ty lời đồn. Lời đồn chỗ lợi hại nhất ở chỗ, coi như ngươi không phải con rùa, nó cũng có thể làm ngươi một đầu lục. Hiện tại người của công ty sau lưng đều đang nói, Từ Lệ cùng Triệu Húc kỳ thật sớm đã có một chân, thế nhưng là tất cả mọi người biết Từ Lệ là hắn Tiễn Hưng Kiệt nữ nhân, loại này sau lưng chỉ trỏ, để thích sĩ diện Tiễn Hưng Kiệt nhanh giận đi lên, cũng làm cho hắn đối Triệu Húc hận thấu xương. Đốt, cửa thang máy mở ra, Tiễn Hưng Kiệt đi tới Từ Lệ cửa nhà, nhớ tới nữ nhân này lửa nóng thân thể, toàn thân hắn huyết dịch bỗng nhiên sôi trào lên. Đông đông đông. Tiễn Hưng Kiệt nhanh chóng gõ cửa, hắn đã không thể chờ đợi, muốn đem bên trong nữ nhân kéo, hung hăng trả đạp. Thế nhưng là trong cửa một điểm động tĩnh đều không có, hắn không từ bỏ lại gõ gõ môn, rốt cục tức hổn hển lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài, "Uy, ngươi làm gì chứ, còn không mau mở cửa cho ta." "Cái gì? Ngươi không ở nhà?" "Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt ngươi lại đi đâu sống đi, nhanh lên cho lão tử trở lại." Tiễn Hưng Kiệt tức giận cúp điện thoại, đốt điếu thuốc liền bực bội hút, hắn phát hiện Từ Lệ trong lòng hắn hoàn toàn chính xác cùng những nữ nhân khác không giống, nếu như là những nữ nhân khác, đừng nói là đêm hôm khuya khoắt đi ra, coi như thật cùng nam nhân khác thật không minh bạch, cũng tuyệt không đến mức để hắn nổi nóng đến loại trình độ này. Chờ trong chốc lát, cửa thang máy lần nữa mở ra, Từ Lệ chậm rãi đi ra, thân trên một kiện rộng rãi đồ hàng len áo, hai chân thon dài bao khỏa tại bó sát người trong quần jean, lộ ra gợi cảm mà lười biếng, để Tiễn Hưng Kiệt bực bội trong nháy mắt bị áp xuống tới, cả người giống như là ngâm mình ở trong suối nước nóng, trong lòng vô cùng lửa nóng. Hắn nuốt nước miếng một cái, hạ giọng hỏi, "Muộn như vậy ngươi đi đâu?" "Cũng là không có đi, một người ở lại nhàm chán ngay tại trong khu cư xá tản một lát bước." Từ Lệ xuất ra chìa khóa vừa mở cửa, một bên tùy ý nói. Hai người vào nhà, Từ Lệ mở TV, cuộn tròn lấy hai chân ngồi ở trên ghế salon hỏi, "Ngươi hôm nay làm sao có tâm tư đến chỗ ta, không cần cùng ngươi những nữ nhân kia sao?" "Ha ha, ta nào có những nữ nhân khác, ngoại trừ trong nhà cái kia hoàng kiểm bà, ta cũng chỉ có ngươi cái này một nữ nhân." Tiễn Hưng Kiệt nói ngay cả chính hắn đều không tin, đụng lên đến liền muốn ôm Từ Lệ. Thế nhưng là Từ Lệ lại tránh qua, tránh né, nàng cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài, lanh đạm nói, "Ngươi có hay không những nữ nhân khác chính mình rõ ràng, được rồi, hôm nay ta giải quyết nhì, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, ra ngoài thời điểm thuận tiện giúp ta đóng cửa lại, tạ ơn." Tiễn Hưng Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa lùa lên, đột nhiên một bàn tay hung hăng quất vào Từ Lệ trên mặt, ba, nhìn xem Từ Lệ ánh mắt không thể tin, còn có khỏe miệng chảy ra một đạo tơ máu, hắn có chút đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là thẹn quá hóa giận, mà nó, còn dám dùng loại này khẩu khí cùng lao tử nói chuyện, lao tử một đao chém chết ngươi. Hắn hùng hùng hổ hổ hướng phía cửa đi tới, đột nhiên lại quay đầu cười lạnh nói, ngươi tốt nhất đừng thật đối Triệu Húc tiểu tử kia lên tâm tư, hôm nay lão tử đã giáo huấn qua hắn. Hừ, ngươi nếu là dám có lỗi với lão tử nhất định khiến ngươi chết rất khó coi. Ầm. Nhìn xem môn bị hung hăng đóng lại, Từ Lệ cắn môi, nước mắt kềm nén không được nữa mãnh liệt mà ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng tùy ý nước mắt theo gương mặt chảy đến miệng bên trong, chát chát, rất khổ. Không biết qua bao lâu, nàng lau khô nước mắt, cầm điện thoại di động lên gọi ra ngoài, "Uy, Triệu Húc, Tiễn Hưng Kiệt hôm nay tìm làm phiền ngươi rồi." "Ân, hắn vừa rồi đã tới. Ngươi bây giờ có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Ta có việc cầu ngươi." "Tốt, ta chờ ngươi." Khách sạn trong phòng, Triệu Húc cúp điện thoại, kỳ quái nhếch miệng, nữ nhân này hơn nửa đêm đến cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ta giúp nàng ra công kim cương nguyên thạch? Ha ha, nếu là cái này ta ngược lại thật ra rất tình nguyện hỗ trợ, cũng coi là trước cùng Tiễn Hưng Kiệt lão già chết tiệt kia chứng thu chút lợi tức. Hắn cười lắc đầu rời tiểu điếm, đón xe chỉ chốc lát sau đã đến Từ Lệ nhà. "Mặt của ngươi thế nào?" Nhìn xem Từ Lệ mặt bên trên rõ ràng dấu bàn tay, Triệu Húc nhíu mày, không phải là Tiễn Hưng Kiệt đánh à? Cùng nữ nhân độc thủ, hắn còn có phải là nam nhân hay không? "Đừng quản tên hôn đản kia, mau vào, ta có việc cầu ngươi." Từ Lệ lôi kéo Triệu Húc ngồi vào trên ghế salon, đầu tiên là hỏi một cái chuyện tối hôm nay. Triệu Húc nói rõ sự thật, đương nhiên che giấu liên quan tới chế tạo nguyên năng sự tình. "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, không có vỏ đao ngươi làm sao cùng Chu Hồng Đào bàn giao?" Từ Lệ có chút lo lắng hỏi. "Không sao, Tiễn Hưng Kiệt coi là cướp đi cái kia một nửa vỏ đao ta liền không có biện pháp, thử, làm hắn xuân thu đại mộng." "Ha ha, xem ra Tiễn Hưng Kiệt tính sai." Từ Lệ cười híp mắt nói, đột nhiên từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ly pha lê đặt ở trên bàn trà. Triệu Húc có chút không hiểu đấu, ngươi cầm cái chén không làm cho ta cái gì? Từ Lệ đôi mắt xinh đẹp lấp lóe, nghiêm túc hỏi, Triệu Húc, ta nghe trong công ty đồng sự nói, ngươi bình thường thích nhất liền là nhìn các loại thư, mà lại cũng ưa thích đem trong sách đồ vật lấy ra làm thí nghiệm.
Đúng vậy a.
Triệu Húc y nguyên có chút không nghĩ ra, hắn có đôi khi hoàn toàn chính xác ưa thích làm một ít thí nghiệm, cái này giống là tiểu thuyết đã thấy nhiều, đều tưởng muốn chính mình viết một bản. Ta còn nghe người ta nói, ngươi trước kia trong công ty giúp các đồng nghiệp làm qua giả vân tay.
Không sai.
Triệu Húc nhẹ gật đầu, trong công ty có vân tay cơ, mỗi ngày đi làm phải đi soát vân tay, làm cho muốn ngủ nướng đều không được, cho nên hắn liền giúp các đồng nghiệp làm một chút giả vân tay, cũng coi là giúp mọi người mưu quyền lợi. Thứ này kỳ thật rất đơn giản, đừng bảo là chuyên nghiệp thư tịch bên trong, hiện tại liền xem như lên mạng lục soát một cái, cũng có thể tìm tới không ít giả vân tay phương pháp luyện chế, bất quá hắn không làm rõ được cái này cùng Từ Lệ có quan hệ gì, chẳng lẽ nữ nhân này cũng nghĩ lười biếng không đi làm. Từ Lệ bỗng nhiên hít sâu một hơi, chỉ ly pha lên nói, cái chén này bên trên có Tiễn Hưng Kiệt vân tay, ta đã biết rõ, Tiễn Hưng Kiệt kim cương nguyên thạch, liền đặt ở hắn vừa mua biệt thự vân tay trong tủ bảo hiểm, hiện tại chỉ cần ngươi làm ra hắn giả vân tay, ta là có thể đem kim cương nguyên thạch trộm ra. Triệu Húc bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân này nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nghĩ tới kim cương nguyên thạch mất đi, Tiễn Hưng Kiệt bị tức chết đi được hắn liền mừng rỡ. Bất quá bây giờ rất nhiều vân tay kết sắt đều có rất mạnh phân biệt công năng, bình thường tài liệu chế tác giả vân tay lừa gạt một chút vân tay cơ vẫn được, muốn lừa qua kết sắt phân biệt hệ thống cũng có chút khó khăn. Chương 13, giả vân tay Triệu Húc suy nghĩ một cái, hỏi, ngươi có biết hay không Tiễn Hưng Kiệt kết sắt là loại nào? Thì như là nhãn hiệu gì, hình hào gì? Cái này ta ngược lại thật ra không có chú ý. Từ Lệ sửng sốt một chút, đột nhiên lấy qua điện thoại di động của mình, đúng rồi, ta tại Tiễn Hưng Kiệt trong biệt thự chiếu qua không ít ảnh chụp, bên trong cũng chiếu đến kết sắt dáng vẻ. Ngươi nhìn, chính là cái này. Triệu Húc cầm qua điện thoại di động nhìn một chút, đột nhiên hỏi, trong nhà người có hay không ngủ? Từ Lệ miệng nhỏ khẽ nhếch, sắc mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, nhăn nhăn nhó nhó thấp giọng nói, cái kia, ta hôm nay giải quyết không tiện. Triệu Húc một hơi kèm chút không có đi lên, nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn dở khóc dở cười giải thích, đừng nghĩ sai, ta muốn mũ là dùng tới làm giả vân tay. Loại này kết sắt có sinh vật phân biệt công năng, cho nên giả vân tay tài liệu nhất định phải rất mỏng, như thế bộ trên tay mới có thể để cho cảm ứng chùm sáng cảm ứng được ngón tay của ngươi. Ngươi không nói rõ ràng, chán ghét. Từ Lệ sắc mặt càng đỏ, đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, trong nhà không có vật kia, cửa tiểu khu có 24 giờ siêu thị, ta hiện tại đi mua ngay. Ầm. Môn bị nốt, Triệu Húc sờ lên cái cằm, nữ nhân này lời nói mới rồi là có ý gì? Hôm nay giải quyết nhi không tiện, vậy nếu là không giải quyết nhi liền thuận tiện rồi. Hắc hắc. Hắn cười quái dị hai tiếng, đột nhiên giống nữ vu thi triển ma pháp, nâng lên hai tay mười ngón tay búng ra, bộ dạng này nếu như đọc tiếp thượng một đoạn không biết mùi vị chú ngữ, liền hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn thần côn. Theo hồng quang một trận lấp lóe, trên bàn nhiều hơn một bản Trung Quốc thương nghiệp tập san, từ khi chế tạo nguyên năng tăng cường về sau, hắn liền cố ý đem trong nhà tất cả thư đều quét nhìn một lần, hiện tại hắn cảm thấy mình rất giống di động đồ thư quán, muốn xem quyển sách kia tùy thời đều có thể chế tạo ra. Lật ra tập san cẩn thận xem xét, hắn nhớ kỹ cái này đồng thời Trung Quốc thương nghiệp tập san bên trong, chuyên môn đăng báo trong nước các lớn kết sắt nhãn hiệu, trong đó có Tiễn Hưng Kiệt cái này một cái vân tay kết sắt kỹ càng giới thiệu, ký ức đã có chút mơ hồ, hắn muốn một lần nữa nhìn một lần, xác định một cái kết sắt chi tiết công năng. Xem ra loại này vân tay kết sắt ngoại trừ sinh vật phân biệt công năng bên ngoài, cũng không có cái khác phân biệt hệ thống. Một lúc sau, hắn đem tập san hóa thành cho tàn xông vào bồn cầu, sau đó cầm lấy trên bàn trà ly pha lê, dùng chế tạo nguyên năng quét xuống, ly pha lê thượng là tay phải nằm cái vân tay. Hắn thao túng chế tạo nguyên năng, đem 5 cái vân tay toàn bộ từ ly pha lê phía trên tách rời xuống tới. Nếu như bây giờ Từ Lệ vừa vặn trở lại, nhìn thấy giữa không trung quỷ dị tung bay 5 cái vân tay, nhất định sẽ tưởng rằng gặp quỷ. Triệu Húc kéo ra bàn trà ngăn kéo, từ bên trong tìm ra một quyển rộng băng dán xé tiết sau, sau đó cẩn thận đem 5 cái vân tay ấn ở bên trên, tiếp lấy tìm tới Từ Lệ phấn lót, dùng chế tạo nguyên năng đem phấn lót bám vào tại vân tay bên trên, để vân tay trở lên rõ ràng. Ha ha, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mũ. Hắn đáp ý thổi cái huýt sáo, liền dựa vào ở trên ghế salon một bên xem TV một bên đợi. Mấy phút đồng hồ sau, Từ Lệ cầm một hộp mũ trở lại, nhìn thấy bày ở bàn tại thượng phấn lót cùng băng dán, có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi liền dùng những vật này tới làm giả vân tay, đây cũng quá trò đùa à? Ngươi cho rằng có phức tạp hơn? Có biết hay không càng nhìn thô bị đồ vật càng thực dụng, những cái kia loẹt loẹt đồ vật mới là gạt người, mau tới đây đi, liền chờ ngươi. Triệu Húc cầm qua hộp từ đó lấy ra một bao mở ra, hỏi, đúng rồi, Tiễn Hưng Kiệt dùng chính là cái nào ngón tay? Ngón út. Từ Lệ ngồi ở trên ghế salon nói. Triệu Húc nhẹ gật đầu, đem mũ bộ trên ngón tay bên trên. Sau đó cầm qua in vân tay băng dán, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt tại ngón út vân tay bên trên, sau khi tách ra, chỉ thấy mũ thượng đã xuất hiện một cái rõ ràng vân tay. Triệu Húc cười ha hả đưa cho Từ Lệ, "Tốt, nữ nhân các ngươi ngón tay tinh tế, dùng thời điểm bọc tại trên ngón trỏ là có thể, cam đoan ngươi có thể nhẹ nhõm mở ra Tiễn Hưng Kiệt kết sắt." Cái này liền xong rồi. Từ Lệ hồ nghi tiếp nhận mũ. Nàng không nhìn thấy, Triệu Húc nhưng thật ra là dùng chế tạo nguyên năng, dọc theo vân tay đường vân, để mũ mặt ngoài hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng nổi lên, trở nên liền cùng chân thực ngón tay, cho nên có hoài nghi rất bình thường. Loại này tinh tế thao tác Triệu Húc cũng là tại chế tạo nguyên năng tăng cường sau mới có thể làm đến, đặt ở chế tạo nguyên năng mới xuất hiện thời điểm căn bản không có khả năng. Yên tâm, loại sự tình này ta sẽ không mong ngươi. Triệu Húc khoát tay áo, hỏi, đúng rồi, cầm tới nguyên thạch sau giao cho ta, trong vòng 3 ngày ta giúp ngươi ra công đi ra.
3 ngày?
Từ Lệ kinh ngạc miệng nhỏ có chút không thể chọn. Nàng trong khoảng thời gian này cũng cố ý hiểu rõ một chút kim cương gia công quá trình, bình thường kim cương gia công cần phát họa, bổ cắt, cưa cắt, thành hình, đánh bóng năm đạo chỉnh tự làm việc, phổ thông kim cương năm đạo chỉnh tự làm việc xuống tới cần mấy ngày, nếu như là đỉnh cấp kim cương thậm chí cần mấy tháng, huống chi Tiễn Hưng Kiệt Nguyên Thạch không phải một viên, mà là một nhóm, làm sao có thể dùng 3 ngày liền gia công xong? Nếu như ngươi thật chỉ dùng 3 ngày, đến lúc đó bán kim cương, tiền ta phân ngươi 2,5 thành. Nàng vẫn không tin nói. Thành giao. Triệu Húc cười gật đầu, mặc dù hắn là vì trả thù Tiễn Hưng Kiệt mới ra tay, nhưng kiếm tiền ai cũng sẽ không ngốc đến đi cự cũng không phải. 3 ngày sau, Phú Hào đô thị giải trí bãi đỗ xe, Tiễn Hưng Kiệt xuống xe đối lái xe bằng dao, "Lao, ngươi chờ ở tại đây, thuận tiện cứ gọi điện thoại đặt trước một cái tiệm cơm phòng, một hồi ta muốn mời người ăn cơm." "Được rồi ông chủ, ta đã biết." Đao Lưu Loát trả lời. Tiễn Hưng Kiệt nhẹ gật đầu liền đi vào đô thị giải trí, hôm nay liền là Triệu Húc cùng Chu Hồng Đào ước định giao hàng thời gian, cho nên hắn sớm nghe ngóng Chu Hồng Đào hành trình, cố ý sang đây xem trò hay. Ra thang máy đi vào lầu 3 bạo lĩnh trận, chỉ thấy Chu Hồng Đào đang cùng 7-8 cái thanh niên nam nữ đánh bạo lĩnh. Tiễn Hưng Kiệt biết những này thanh niên nam nữ cũng là đông giang nổi danh con nhà giàu nữ, hắn cả sửa lại một chút quần áo đi qua, giả bộ như trùng hợp gặp được giống như chào hỏi, "Chu công tử trùng hợp như vậy, ngài cũng ở nơi đây đánh bạo lĩnh à?" "Lý công tử, Phùng tiểu thư các ngươi mấy vị cũng tại a?" Mấy người nhìn qua, nhận biết Tiễn Hưng Kiệt liền lên tiếng kêu gọi, không quen biết liền gật gật đầu. Chu Hồng Đào cười nói, "Ha ha, Tiền lão bản, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới chơi bóng." "Đúng vậy a, hẹn mấy người bằng hữu tới chơi chơi." Tiễn Hưng Kiệt tiến tới, giả bộ như tùy ý tán dương mọi người một cái kỹ thuật dẫn bóng, sau đó tựa hồ lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, Chu công tử, Triệu Húc giúp ngài làm vỏ đao làm xong chưa? Ha ha, ta còn muốn thưởng thức một chút tay nghề của hắn đâu." Cái khác mấy cái thanh niên nghe xong, lập tức cũng hứng thú, "Đúng à, Hồng Đào, trước mấy ngày ta liền nghe ngươi nói, tìm cái từ chưa từng nghe qua tiểu tử chế tác vỏ đao, hiện tại thế nào? Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch thế nào, nói cho chúng ta một chút." "Hồng Đào, chôi này hoành đao ngươi thế nhưng là bảo bối vô cùng, chúng ta trước kia muốn chơi chơi ngươi đều không cho, lần này làm sao lại yên tâm giao cho một cái lai lịch không rõ tiểu tử?" "Hồng Đào, tiểu tử kia liên hệ ngươi không có, hẳn là bị hắn lừa a." Nhìn xem mấy cái thanh niên liên tiếp không ngừng xem bảo, nói gần nói xa không che giấu chút nào đối Triệu Húc miệt thị, Tiễn Hưng Kiệt trong lòng nhất thời cười, những lời này chính hắn nói không thích hợp, vô luận đúng sai đều là đắc tội Chu Hồng Đào. Bất quá bây giờ từ Chu Hồng Đào mấy người bằng hữu nói liền không thành vấn đề, hơn nữa còn có thể tốt hơn bước lên Chu Hồng Đào đối Triệu Húc bất mãn. Nhưng ngay lúc này, Chu Hồng Đào điện thoại di động vang lên, hắn nhìn một chút lập tức cười một tiếng, "Ha ha, nhắc Tào Tháo đến, là Triệu Húc." Chương 14, ta là chuyên nghiệp bạo lĩnh trận, đám người chờ đợi Triệu Húc đến. "Hừ, không có tài liệu và cái kia một nửa vỏ đao làm tham khảo, Triệu Húc tiểu tử kia tuyệt đối không thể có thể làm ra hoàn chỉnh vỏ đao." Tiễn Hưng Kiệt âm thầm cười lạnh, rất vì chính mình thủ đoạn đắc ý, hắn thấy hôm nay Triệu Húc liền là đến đòi tha. Thế nhưng là giống Chu Hồng Đào loại này con nhà giàu nhất thích sĩ diện, huống chi hiện tại một đám bằng hữu đều cho rằng Chu Hồng Đào bị Triệu Húc lừa, cho nên chỉ cần Triệu Húc không bỏ ra nổi vỏ đao, Chu Hồng Đào tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Tiễn Hưng Kiệt tâm lý đột nhiên giống như là bắn ra ước vạn tử tôn thoải mái, hắn cơ hồ đều muốn nhịn không được hừ hừ lên tiếng. "Tiền lão bản, ngươi nhặt cái gì đâu?" Đột nhiên, một cái lạnh buốt thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Tiễn Hưng Kiệt lập tức cả người nổi da gà lên, vèo liền xoay người thấy được một trương đáng giận mặt, "Triệu Húc, ngươi đến đây lúc nào, đi đường nào vậy cũng quỷ, một điểm động tĩnh đều không có." "Ha ha, là Tiền lão bản ngươi suy nghĩ chuyện quá nhập thần, nơi này nhưng chỉ có ngươi không có phát hiện ta đến. Không biết ngươi có cái gì chuyện cao hứng, ta nhìn ngươi miệng đều cười sai lệch, không bằng nói ra để mọi người cũng vui vẻ a một cái." Triệu Húc hí ngược mà hỏi. Tiễn Hưng Kiệt ngẩng đầu nhìn đám người, quả nhiên phát hiện tất cả mọi người tại tò mò nhìn hắn, lập tức thẹn đến sắc mặt đỏ lên, "Không, không có gì, ha ha, hay vẫn là đừng nói ta, Triệu Húc, ngươi làm vỏ đao đâu, còn không mau lấy ra, Chu công tử cũng chờ gấp." Hắn đây là đang họa thủy đông dẫn, quả nhiên lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến Triệu Húc trên thân. "Anh em, ngươi thật có thể làm ra để Hồng Đào hài lòng vỏ đao?" "Hẳn là khoác lác đi, Hồng Đào thế nhưng là đã đi tìm 7-8 cái phương diện này cao thủ, thế nhưng là đến nay không ai có thể nhường hắn hài lòng." Một thanh niên chọn mắt hỏi. Những người khác cũng nghiền ngẫm nhìn xem Triệu Húc, hiển nhiên không ai tin tưởng hắn. Đồ vật có được hay không tự nhiên muốn vật chủ đến đánh giá, ha ha, Chu công tử, vỏ đao ta đã làm tốt, ngươi đến nghiệm một chút hàng đi. Triệu Húc cười đến vô cùng sán lạ, đem phía sau một cái bọc lớn thả trên đế, sau đó từ bên trong lấy ra một đống tư liệu ảnh chụp, còn có một cái thiêu đến chỉ còn lại có một nửa vỏ đao. Nhìn đến đây, Tiễn Hưng Kiệt đột nhiên không thể tin kêu sợ hãi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có cái này một nửa vỏ đao, ta rõ ràng. Hắn im bặt mà dừng, không dám nói tiếp nữa. Tiền lão bản, ngươi muốn nói cái gì? Cái này một nửa vỏ đao không tại ta chỗ này, vậy ngươi cho rằng nó hẳn là ở nơi nào? Triệu Húc cười đến răng hàm đều nhìn thấy, Tiền lão bản, ngươi không phải là niên kỷ quá lớn, đầu óc có chút hồ đồ rồi à? Đúng, ta là có chút hồ đồ rồi. Tiễn Hưng Kiệt đầu đầy mồ hôi gật đầu, mặc dù trong lòng giống ăn phải con rồi chẳng lấy, nhưng cũng chỉ có thể thuận Triệu Húc nói, cướp đoạt vỏ đao chuyện này hắn cũng không muốn để Chu Hồng Đào biết. Triệu Húc, ngươi nói mò gì đâu, Tiền lão bản mới hơn 30 tuổi, chỗ nào già? Ngươi hay vẫn là mau đưa vỏ đao lấy ra đi, để ta nhìn ngươi tay nghề thế nào. Chu Hồng Đào luôn cảm thấy Triệu Húc cùng Tiễn Hưng Kiệt ở giữa có điểm là lạ, bất quá bây giờ hắn không tâm tư lý biết cái này. Triệu Húc cũng không nói thêm lời, cuối cùng từ trong bọc móc ra một thanh vỏ đao. Tiễn Hưng Kiệt trong lòng cười lạnh, mặc dù sự tình vừa rồi để hắn thật bất ngờ, nhưng hắn y nguyên không tin Triệu Húc có thể làm ra để Chu Hồng Đào hài lòng bỏ đao. Thế nhưng là Chu Hồng Đào kinh hô một tiếng, đột nhiên tiến lên một thanh cầm qua vỏ đao, như là ôm tình nhân, tại trên vỏ đao cẩn thận vuốt ve, mà lại càng sờ càng kích động, cuối cùng rốt cục phá lên cười, giống nhau như lúc, thật là giống nhau như lúc, Triệu Húc, ngươi thật sự là quá khiến ta kinh nha, đao này vỏ xúc cảm, thế mà cũng cùng lúc đầu không có chút nào khác biệt. Hắn thật quá kích động, tựa như hắn nói, Triệu Húc làm ra vỏ đao cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không có khác nhau, liền ngay cả một chút nhỏ bé mài mòn vết tích cũng hoàn toàn giống nhau. Tiễn Hưng Kiệt kinh ngạc há to miệng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hồng Đào thế mà lại là loại phản ứng này. Bên cạnh mấy cái thanh niên nam nữ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí so Tiễn Hưng Kiệt còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Chu Hồng Đào vì làm vỏ đao, đã đi tìm rất nhiều cao thủ lại không có một lần hài lòng, nhưng là bây giờ, bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Triệu Húc, nghĩ phải hiểu rõ ra họa này đến cùng lai lịch gì, lại có loại này kinh người tay nghề. Hồng Đào, đao này vỏ thật cùng ngươi lúc đầu giống nhau như lúc. Một thanh niên vẫn còn có chút không tin. Chu Hồng Đào cười to, ha ha, ta lừa các ngươi làm gì, lúc đầu vỏ đao các ngươi cũng đều gặp, không tin chính mình nhìn xem. Nói xong liền đem vỏ đao đưa tới. Mấy cái thanh niên nam nữ cầm qua vỏ đao nhìn kỹ, nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Hồng Đào móc ra chi phiếu mỏng, trực tiếp viết một chương 50 vạn chi phiếu, ha ha, Triệu lão đệ, nói thật, bắt đầu ta chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, căn bản không tin tưởng ngươi có thế để cho ta hài lòng, không nghĩ tới ngươi như thế vượt quá dự liệu của ta, số tiền này tiêu đến quá đáng giá. Triệu Húc vui vẻ tiếp nhận chi phiếu, Chu công tử hài lòng liền tốt, hy vọng về sau có sinh ý còn tới chiếu cố ta. Đó là đương nhiên, có như ngươi loại này tay nghề người cũng không nhiều, ta không tìm ngươi tìm ai. Ngươi cũng đừng lao Chu công tử gọi, ta cùng ngươi không chênh lệch nhiều, chúng ta kết giao bằng hữu, về sau trực tiếp gọi ta Hồng Đào. Chu Hồng Đào hào phóng phất tay nói. Một thanh niên bỗng nhiên nhìn từ trên xuống dưới Triệu Húc, anh em, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật sự có tài, theo ta thấy ngươi không bằng đi giả tạo cổ đồng, lấy tay nghề của ngươi cam đoan không ai có thể phân ra thật giả đến. Triệu Húc lập tức tận dụng mọi thứ, từ trong túi móc ra một chồng sớm làm tốt danh thiếp, dần dần phát cho đám người, ha ha, huynh đệ công ty kỳ thật cũng có phương diện này nghiệp vụ, mọi người về sau nếu là phương diện này suy nghĩ, nhất định phải tới chiếu cố huynh đệ. Trên danh thiếp đương nhiên vẫn là mộng tưởng trở thành sự thật tư nhân định chế công ty, những ngày này hắn dành thì giờ tìm môi giới công ty, đã hoàn thành công ty mình đăng ký, hiện tại hắn cuối cùng chưa từng chiếu kinh doanh, thăng cấp làm bao gia công ty. Cuối cùng Triệu Húc đi vào Tiễn Hưng Kiệt trước mặt, thập phần hữu hảo đưa tới một tấm danh thiếp, tiền lão bản, chúng ta cũng coi như người quen cũ, về sau nếu là có suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không nên quên huynh đệ. Tiễn Hưng Kiệt tức giận tới mức run rẩy, lạnh hừ một tiếng quay người rời đi, sắc mặt tái xanh trực tiếp đi bãi đỗ xe. Lái xe đao chào đón, ông chủ. Tiễn Hưng Kiệt mặt lạnh lấy trực tiếp mở ra ô tô dương phía sau, từ bên trong đem đốt tới một nửa vỏ đao, còn có tư liệu ảnh chụp đều lấy ra, toàn bộ kín đáo đưa cho đao, đem những vật này đều ném xuống sông đi, một hồi chính ngươi trở về. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp liền lái xe chính mình rời đi. Đao có chút mắt trợn tròn, không biết mình ông chủ thế nào. Bất quá ông chủ lời nhắn nhủ sự tình còn muốn làm, thế là hắn hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài. Ngay tại Đao đi đến bãi đỗ xe cổng thời điểm, một cỗ Porsche chờ lái vào đây, đột nhiên chi một tiếng dừng lại, tiếp lấy từ trên xe bước xuống hai cái mặc đồ tây đen bảo tiêu. Hai cái bảo tiêu ngăn trở Đao, trực tiếp đoạt lấy một nửa vỏ đao cùng tư liệu, những này tựa như là thiếu gia của chúng ta đồ vật, tiểu tử, những vật này ngươi là từ đâu lấy được? Đao nhìn một chút hai cái bảo tiêu gấu thân thể, lại nhìn một chút chính mình bán giặt đồ dáng người, quả quyết ủy, hai vị đại ca, ta chỉ là cái làm công. Chương 15, siêu cấp năng lượng nguyên ba. Triệu Húc dùng ngón tay gậy hạ mới tinh chi phiếu, dưới chân giống như là đạp lên bông mềm bay ra khỏi phú hào đô thị giải trí, ha ha, anh em hiện tại làm sao cũng coi là nửa cái giai cấp tư sản dân tộc. 50 vạn nhân dân tệ. Triệu Húc từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, lại thêm từ Tôn Hạo cái kia kiếm tới hơn 30 vạn, coi như không đến hơn 2 tháng thời gian, hắn đã kiếm được hơn 80 vạn, lại cố gắng một chút liền có thể thành trăm vạn phú ông, đây hết thể đều là chế tạo nguyên năng mang tới biến hóa. Hiện tại hắn đều hận không thể một ngày 24 giờ đều ngồi xổm ở điện cao thế tuyến dưới đáy trong điện, hắn rất muốn nhìn một chút chế tạo nguyên năng thăng cấp làm màu cam về sau sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao. Chỉ tiếc cứ việc điện cao thế so ra dụng điện mãnh liệt mấy lần, thế nhưng là chế tạo nguyên năng thăng cấp tựa hồ y nguyên xa xa khó đợi. Hiện tại chế tạo vật phẩm cực hạn thể tích cũng bất quá là tăng lớn đến 5 lập phương phân mét khoảng chừng, cái này rất là để hắn phát điên. Ngược lại là đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng nghiên cứu, hắn lại tổng kết ra một chút chế tạo nguyên năng đặc tính, tỉ như tại thể tích giống nhau tình huống dưới, vật phẩm càng nặng, chế tạo độ khó lại càng lớn, còn có liền là chế tạo nguyên năng không cách nào chế tạo có sinh mệnh vật phẩm. Đối với sau một điểm Triệu Húc cũng không để ý, dù sao hắn lại không có ý định dùng siêu năng lực tạo ra con người, liền xem như thật muốn tạo tiểu nhân, hắn cũng vui vẻ lựa chọn thuần thiên nhiên phương thức. Có tiền chuyện thứ nhất làm gì? Không cần hỏi, đương nhiên là đi dùng tiền. Đầu tiên phải giải quyết liền là ở vấn đề, Triệu Húc luôn cảm thấy ở tại khách sạn không phải vấn đề, cho nên dự định đi trước thuê một chỗ phòng ở tạm thời ở hiện tại có tiền, đương nhiên không cần ủy khuất lại đi thuê nhà trệt, ít nhất phải làm một bộ hai căn phòng, mà lại muốn đồ dùng trong nhà đầy đủ, theo dõi sách liền có thể ở cái chủng loại kia. Về phần nói mua nhà, Triệu Húc hay vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, Đông Giang loại này đại đô thị giá phòng lao đắt, một bộ 100 mét vuông phòng ở xuống tới, nói ít đều muốn 200-300 vạn, cái này còn không phải hắn hiện tại bẹp hầu bao có thể tiếp nhận lên. Xem ra còn phải nỗ lực kiếm tiền a. Triệu Húc ngửa mặt lên trời thở dài, thuận tay chặn chiếc xe taxi, liền thẳng đến trong phòng giới. Vừa vào cửa, xinh đẹp nghiệp vụ viên liền tiến lên đón, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là muốn mua nhà hay vẫn là phòng cho thuê?
Phòng cho thuê, tìm cho ta ở giữa hai căn phòng, muốn phòng khách lớn một chút, còn có đồ dùng trong nhà muốn đầy đủ.
Được rồi, xin hỏi ngài muốn thị khu hay vẫn là vùng ngoại thành?
Tiểu muội muội cười ngọt ngào, cái này kỳ thật sẽ chờ cho là đang hỏi ngươi đại khái tâm lý giá vị là bao nhiêu.
Triệu Húc vung tay lên, hào khí nói, cái này không quan tâm, đem các ngươi phòng cho thuê tin tức cầm cho ta xem một chút.
Được rồi, ngài chờ một lát.
Tiểu muội muội nghiệp vụ tinh xảo, tay hướng về sau duỗi ra liền lấy ra một quyển sách nhỏ, cũng không biết lúc trước là nấp ở chỗ nào.
Triệu Húc hổ nghi nhìn tiểu muội muội bằng ngông.
Tiên sinh ngài nhìn, bộ này lục cảnh vườn hoa hai căn phòng ở vào nội thành, sửa sang xa hoa, phòng khách cũng tương đối lớn, một tháng tiền thuê nhà là 4.600, ngài thấy thế nào?
Triệu Húc sờ lên cái cằm không nói chuyện.
Tiểu muội muội lập tức lật ra một tờ, nếu như ngài không hài lòng nhìn lại bộ này, đồng dạng ở vào thị khu mặt trời mới mọc cư xá, một tháng chỉ cần 4.200, cái này vốn là chủ phòng chuẩn bị phòng cưới, đồ dùng trong nhà đều là mới, ngài nhìn xem hài lòng không?
Triệu Húc lần nữa sờ lên cái cằm.
Tiểu muội muội có chút buồn bực, lại giới thiệu mấy phòng nhỏ, nhìn Triệu Húc vẫn còn đang kiên nhẫn sờ cằm, nàng rốt cục bất đắc dĩ hỏi, tiên sinh, ngài có phải hay không đối phòng ở còn có một số yêu cầu khác, có thể nói cho ta biết không?
Lần này Triệu Húc rốt cục không có lại sờ cằm, ngược lại gãi đầu một cái hỏi, cái kia, ngươi nói những phòng ốc này phụ cận có điện cao thế tuyến sao?
Tiểu muội muội, bên cạnh khách hàng,
cái khác nghiệp vụ viên,
đây là cái gì yêu cầu? Ai thuê phòng còn quan tâm phụ cận có hay không điện cao thế tuyến?
Tiểu muội muội cảm giác có chút não nhân nhi đau, nhẫn lại tính tình nói, tiên sinh, điện cao thế tuyến sự tình ta không có cụ thể hiểu qua, nếu như ngài cần, ta có thể liên hệ chủ phòng giúp ngài hỏi một chút.
Bên cạnh một cái đang xem phòng thanh niên đỗng nhiên cười nhạo nói, anh em, điện cao thế tuyến nhiều không có ý nghĩa, ngươi không bằng trực tiếp ở đến nhà máy điện bên trong đi, cái kia điện lực cam đoan mạnh.
Gia hỏa này xem xét liền là miệng tiện mặt hàng, bình thường tuyệt đối không ít tìm đánh.
Tiểu muội muội có chút khẩn trương, sợ Triệu Húc nổi giận cùng thanh niên đánh nhau, thế nhưng là sau một khắc nàng yên tâm, không, nói cho đúng là hù dọa.
Ha 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 ha, đúng a, nhà máy điện, ta làm sao sớm không nghĩ tới đâu.
Triệu Húc đột nhiên cười ha hả, nhà máy điện áp ít thì 1-20 vạn bôn, nhiều thì 5-60 vạn bôn, thậm chí còn có hơn 100 vạn nằm. Cái này nhưng so sánh đường dây cao thế còn như xoa hàng trăm hàng ngàn lần, nếu là trực tiếp đi nhà máy điện trung điện, chế tạo nguyên năng tăng lên tốc độ há không muốn lật trời rồi.
Đây con mẹ nó mới gọi siêu cấp năng lượng nguyên, kinh bạo a.
Thế là tại mọi người nhìn bệnh tâm thần trong ánh mắt, Triệu Húc đội bằng hỏi, các ngươi cái này có hay không tại nhà máy điện phụ cận phòng ở?
Có.
Có a.
Tiểu muội muội có chút mắt trợn tròn, sững sờ đảo sách nhỏ nói, có một bộ nhà máy điện ra chút lâu, bất quá ở vào vùng ngoại thành, tiền thuê nhà một tháng 3.200, ngài có muốn không?
Ai quản ngươi vùng ngoại thành hay vẫn là nội thành? Kaka ta muốn là nhà máy điện.
Muốn, liền nó, ha 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 ha.
Triệu Húc chống nạnh cười to, hôm nay thu hoạch thật sự là quá lớn.
Tiếp xuống tại tiểu muội muội bận rộn dưới, Triệu Húc liên hệ đến chủ phòng, trực tiếp ký phòng cho thuê hợp đồng, thanh toán nửa năm tiền thuê nhà 1.900.000, còn có 1.600 tiền hoa hồng, sau đó khi trời liền ở đi vào.
Tại chủ thuê nhà sau khi rời đi, Triệu Húc lập tức đi vào ban công, si mê nhìn cách đó không xa nhà máy điện thô to ống khói, tựa như là nhìn tuyệt thế mỹ nữ, nước bọt đều kém chút chảy xuống.
Bà bối a, đều là bà bối.
Cùng nhà máy điện so, điện cao thế tuyến đơn giản liền là trò trẻ con, thứ hư, lần này nhìn anh em siêu năng lực còn không thể mau chóng thăng cấp.
Triệu Húc liếm môi một cái, trong tay hồng quang lấp lóe liền chế tạo ra một cái kính viễn vọng, hắn giơ lên kính viễn vọng tự quan sát kỹ nhà máy điện bố cục, muốn vì buổi tối trộm đại học truyền hình nghiệp tìm một cái tốt nhất vị trí.
Nhà máy điện vì đem điện năng chuyển vận đến so sánh địa phương xa, đều sẽ thông qua trạm biến thế đem điện áp lên cao, cho nên nói như vậy, trạm biến thế liền là nhà máy điện áp cao nhất địa phương. Triệu Húc mục tiêu đương nhiên muốn chọn tại trạm biến thế phụ cận.
Tại chờ đợi lo lắng bên trong, Thái Dương rốt cục rơi xuống núi, Triệu Húc tìm địa phương ăn phần cơm, sau đó liền thừa dịp trời tối người yên, lặng lẽ mò tới trạm biến thế vây bên ngoài tường. Hắn ban ngày quan sát qua, mảnh này tường vây trong khoảng cách máy biến thế gần nhất, đại khái chỉ có khoảng hơn 20 mét, hoàn toàn ở chế tạo nguyên năng quan sát phạm vi bên trong. Mà lại đoạn này vây bên ngoài tường liên tiếp một cái sườn núi nhỏ, khoảng cách cũng bất quá là 6-7 mét dáng vẻ, chỉ cần đứng tại dốc núi ở giữa chỗ, liền có thể đối trạm biến thế nhìn một cái không sót gì.
Triệu Húc bò lên trên giữa sườn núi, nhìn qua phía dưới trạm biến thế bên trong từng dãy máy biến thế, trong lòng lập tức kích động lên, hắn hít sâu một hơi, một đạo chế tạo nguyên năng liền như là xúc tu mò về gần nhất máy biến thế.
Cẩn thận lý do, Triệu Húc nô ra đạo này chế tạo nguyên năng chỉ có cộng tốc phẩm chất, bởi vì đi qua máy biến thế lên cao sau điện áp, chí ít đều nắm chắc 10 vạn nằm, cao như vậy điện áp mang đến dòng điện đương nhiên cũng mạnh lớn đến đáng sợ.
Triệu Húc không dám khẳng định mạnh như vậy dòng điện lập tức tuôn đi qua, thân thể của mình cùng nguyên năng tinh thạch phải chăng có thể thừa nhận được, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút, trước tiên đem vọt tới dòng điện hạn chế nhỏ một chút.
Chương 16, chế tạo có thể vượt qua thức tăng lên cộng tốc phẩm chất chế tạo nguyên năng vượt qua tường đây, chậm rãi tới gần một đài máy biến thế.
Triệu Húc nhắm mắt đứng tại giữa sườn núi, ý thức mượn nhờ chế tạo nguyên năng, rõ ràng đem máy biến thế các bộ phân khắc ở trong đầu, hắn tìm tới máy biến thế chuyển vận bưng, cẩn thận thao túng chế tạo nguyên năng quấn quanh đi lên, theo chuyển vận cấp điện cách biệt vỏ ngoài bị lộ ra, một cỗ cường hoành dòng điện lập tức mãnh liệt mà tới.
Hừ hừ, thoải mái nha.
Triệu Húc không tự chủ hừ hừ lên tiếng, quả nhiên không hổ là mấy chục vạn nằm điện áp, mặc dù nhô ra chế tạo nguyên năng chỉ có cộng tốc phẩm chất, nhưng vọt tới dòng điện đã không kém hơn đường dây cao thế.
Cảm giác không có nguy hiểm gì, hắn lập tức đem chế tạo nguyên năng thêm lớn đến phổ thông số liệu tuyến phẩm chất, lập tức một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành dòng điện mãnh liệt mà đến,
hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu nguyên năng tinh thạch nhẹ nhàng đang rung động, đây là chế tạo nguyên năng cấp tốc tăng cường biểu hiện. Nô gia chế tạo nguyên năng vẫn còn đang không ngừng biến lớn, mà vọt tới dòng điện cũng đang không ngừng tăng cường, mãi cho đến chế tạo nguyên năng trở nên cùng máy biến thế chuyển vận cấp điện phẩm chất, Triệu Húc cảm giác ý nguyên còn không có đạt với bản thân cực hạn, thế là hắn lập tức lần nữa phân ra một đạo chế tạo nguyên năng xúc tu, cuốn lên mặt khác một đài máy biến thế. Hai bút cùng vẽ, dòng điện lập tức tăng cường gấp đôi, Triệu Húc đã cảm thấy trong đầu ẩn ẩn truyền đến vụ vụ âm thanh, nguyên năng tinh thạch đã từ rung động nhẹ nhẹ, biến thành rung động dữ dội, lộ ra nhưng đã đạt đến tiếp nhận cực hạn. Một cỗ giống như thủy triều mãnh liệt dòng điện xông vào nguyên năng tinh thạch, sau đó nhanh chóng bị chuyển hóa làm chế tạo nguyên năng. Triệu Húc cảm giác mình mỗi một cái tế bào nao tựa hồ cũng tại nhảy cơn hoan hô, toàn bộ thế giới phảng phất đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hắn không biết hút thuốc phiện là cảm giác gì, dù sao rất khẳng định liền xem như hút thuốc phiện, cũng tuyệt đối không có mình bây giờ loại này giống xe cắp treo đỉnh phong kích thích. Những ngày tiếp theo, Triệu Húc liền đắm chìm trong vĩ đại trộm điện sự nghiệp bên trong, mỗi ngày giống con cú ban ngày nằm đêm ra. Có nhà máy điện làm là siêu cấp năng lượng nguyên, chế tạo nguyên năng tăng cường tốc độ lập tức tăng vọt hơn trăm lần, ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, vật phẩm cực hạn chế tạo thể tích đã gia tăng đến nửa mét khối, đây quả thực là vượt qua thức tăng lên. Mà chế tạo nguyên năng tăng cường, trái lại để cho Triệu Húc hấp thu dòng điện tốc độ tăng tốc, ngay tại nửa tháng sau ban đêm, hắn đã có thể làm đến đồng thời hấp thu tam đài máy biến thế dòng điện. Đây là một loại hoàn mỹ tốt tuần hoàn, Triệu Húc đối với cái này tương đương hài lòng, duy nhất để hắn vò đầu chính là liên tục không ngừng thêm ca đêm thực sự quá chịu người, để hắn muốn là không mập dáng người, lần nữa có hướng bán giặt đồ phát triển xu thế. Một ngày này trộm xong điện đã tiếp cận Lê Minh, Triệu Húc tìm địa phương ăn miệng sớm một chút, trực tiếp liền về nhà cắm đầu ngủ bù. Bất quá vừa mới ngủ không đầy một lát, điện thoại liền vui sướng kêu lên. "Quá, ai vậy? Thật sớm thần không có việc gì gọi điện thoại gì?" Triệu Húc ngay cả con mắt cũng không mang trợn, hùng hùng hổ hổ vung tay lên, lập tức một đạo chế tạo nguyên năng liền đưa di động biến thành cho tàn. Thế giới an tĩnh, Triệu Húc lần nữa đắm chìm trong mộng đẹp, cũng không biết bao lâu trôi qua, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Triệu Húc lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng ngoài cửa cái kia anh em thực sự kiên nhẫn, thế mà đông 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 gõ cái không xong, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể rời giường. "Ai vậy? Chờ lấy." Hắn mặc xong quần áo vướt mắt mở cửa, chỉ thấy một tòa núi thịt nhét tại cửa ra vào, vòng eo thế mà so cạnh cửa còn rộng, nếu không phải chế tạo nguyên năng không cách nào cải tạo có sinh mệnh vật thể, hắn đều hận không thể trực tiếp cho ra hỏa này đến cái siêu có thể lực lớn gây thân. "Ta nói Húc tử, đều mấy giờ rồi còn ngủ đâu? Người ban đêm làm gì chứ, không thể so với ca ca ta còn vất vả a." Tôn Hạo Hầu nghi đi vào cửa, cố ý đi trước phòng ngủ nhìn nhìn, muốn nhìn một chút có cái gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Triệu Húc nhìn đồng hồ đeo tay một cái mới 8:40, thế là thở dài bất đắc dĩ nằm trên ghế salon. "Ta nói Hạo ca, ngươi hôm nay làm sao có công phu đến ta cái này, không cần nhìn cửa hàng rồi." "Không cần, ta đã đưa di động cửa hàng bán." Tôn Hạo ngồi xuống, tự mình rót chén nước. "Tình huống như thế nào?" Triệu Húc một hạ tinh thần tỉnh táo, "Ta nói cửa hàng điện thoại kia kinh doanh được thật tốt, ngươi không có chuyện làm bán làm gì?" Tôn Hạo cười híp mắt trừng mắt nhìn không nói chuyện. "Không đúng, ngươi cái tên này tham lam thành tính, tuyệt không có khả năng có tiền không lừa." Triệu Húc hầu nghi nhìn thấy Tôn Hạo hỏi, "Ta nói Hạo ca, ngươi không phải là có cái gì mới phát tài phương pháp, cho nên trướng mắt điện thoại cửa hàng đi?" "Ha ha ha ha, Húc tử, ngươi thật đúng là thông minh, không sai, ca ca ta đích xác tìm được một cái mới phương pháp. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, là vây cái gì? Ngươi có biết hay không ta lần trước để ngươi mua quan âm mặt dây chuyền là làm cái gì?" Tôn Hạo thần bí cười một tiếng, nói, "Trong khoảng thời gian này Phú Hào đô thị giải trí ông chủ chuẩn bị đầu tư mới hạng mục, vì thu nạp tài chính, cho nên chuẩn bị đem đô thị giải trí các bộ phân quyền kinh doanh phân tách chuyển nhượng, ca ca ta nhìn chúng bên trong quán bar, vài ngày trước để ngươi làm quan âm mặt dây chuyền, chính là vì đã thông một cái đô thị giải trí cao tầng quan hệ, bây giờ đối phương đã đáp ứng nâng cấp giá quyền kinh doanh bán cho ta." Triệu Húc hai mắt trừng đến căng tròn, rượu kia nhưng tương đương lửa, nghe nói một năm lợi nhuận liền hơn ngàn vạn, Tôn Hạo nếu quả như thật có thể cuộn xuống đến, vậy sau này coi như thật là tài nguyên của quận. "Hạo ca, xem ra huynh đệ về sau đến theo ngươi lan lộn." Triệu Húc cười hì hì trêu chọc. Tôn Hạo cười khổ lắc đầu, sự tình vẫn chưa hoàn toàn xác định được, không chừng cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng cũng không nhất định. "Chuyện gì xảy ra, ngươi hối lộ tên kia lật lọc rồi?" "Cũng không phải, ngươi cũng biết cái quẩy rượu kia rất hỏa, ta lúc đầu chuẩn bị trước nhận đầu 3 năm, nhưng Phú Hào đô thị giải trí ông chủ đội vã gom góp tài chính, yêu cầu duy nhất một lần chí ít giao phó 5 năm chuyển nhượng kim, đây chính là 1.200 vạn, ta cho vay tăng thêm cùng bằng hữu mượn, cũng bất quá mới tiếp cận 600 vạn, hiện tại còn kém một nửa không biết muốn đi đâu làm đâu, nói thật ta đều chuẩn bị đi mượn vay nặng lãi, ai, hiện tại nếu như ai có thể cho ta 600 vạn, ta liền đáp ứng cho hắn quán ba một nửa cổ phần." "Rượu kia một năm tuần lợi nhuận hơn ngàn vạn, 5 năm nhưng chính là 5.000 vạn, một nửa cũng có 25 triệu, cái này nhưng quá có lợi nhuận, sống sờ sờ liền là một cái gà đẻ trứng vàng." Triệu Húc chợt chợt lưỡi, hai mắt sáng lên hỏi, "Hạo ca, ngươi nói thật, ngươi thật nguyện ý xuất ra một nửa cổ phần?" "Đương nhiên, chỉ cần có thể xuất ra 600 vạn là được." Tôn Hạo nhẹ gật đầu, đông nhiên hơi kinh ngạc, "Húc tử, ngươi không phải là động ý định này đi, ngươi ở đâu ra 600 vạn?" "Ta tự nhiên có biện pháp, liền nhìn ngươi nói chuyện tính sổ hay không rồi." "Đương nhiên, ta nói chuyện lúc nào không tính toán gì hết, chỉ cần tiểu tử ngươi thật có thể xuất ra 600 vạn đến." Tôn Hạo vỗ bộ ngực cam đoan, "Bất quá trước tiên nói rõ, cái kia một nửa cổ phần ngươi chỉ có chia hoa hồng quyền, nhưng không có quyền kinh doanh." "Không có vấn đề." Đối với cái này Triệu Húc không quan tâm, hắn về sau đại bộ phận tinh lực đều sẽ đặt tại nghiên cứu chế tạo nguyên năng bên trên, cái nào có tâm tư đi kinh doanh quán bar, hắn thấy hàng năm chia tiền mới là vương đạo. Hắn nghĩ đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, cái này 600 vạn Hạo ca ngươi trễ nhất lúc nào muốn? Ta nhiều nhất có thể kéo nửa tháng, thời gian dài ta sợ đối phương có biến hóa, Húc Tử à, ngươi cũng không thể mông ta, đến lúc đó ngươi nếu là không bỏ ra nổi tiền, ta coi như thật phải đi mượn vay nặng lãi. Tôn Hạo Minh lộ ra đối Triệu Húc không có cái gì lòng tin, cũng thế, một cái hai tháng trước còn một nghèo hai trắng điều ti, đột nhiên nói muốn xuất ra 600 vạn khoản tiền lớn, loại sự tình này với ai nói ai cũng sẽ không tin tưởng. Yên tâm, không cần nửa tháng, ta liền đem 600 vạn đỏ chói tiền giấy thả ở trước mặt ngươi. Triệu Húc hào khí vượt mây phất tay cam đoan. Lời nói hào khí, thế nhưng là nửa tháng lấy tới 600 vạn há lại dễ dàng. Trong lòng của hắn âm thầm vào đầu, suy nghĩ muốn đi đâu làm cái này số tiền lớn. Chương 17, Chu gia phụ tử kinh ngạc Trung Châu Công nghiệp tập đoàn chủ tịch trong văn phòng, một người mặc quần tây áo sơ mi, diện mạo mười phần uy nghiêm trung niên nam nhân đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Cầm trong tay hắn một tấm danh thiếp, có chút hăng hái hỏi ngồi tại đối diện Chu Hồng Đào, tấm danh thiếp này ngược lại là thật có ý tứ, Hồng Đào, cái này gọi Triệu Húc tiểu tử, thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Cha, loại sự tình này ta làm sao dám nói bậy. Chu Hồng Đào nói lấy ra Triệu Húc làm trôi đao kia vỏ, cha, ngài nhìn đây chính là Triệu Húc làm vỏ đao, cùng ta lúc đầu trôi này cơ hội là hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn chính xác nhìn không ra sơ hở gì, xem ra cái này Triệu Húc thật đúng là thật sự có tài. Chu Bình Đức tiếp nhận vỏ đao nhìn một chút, nhận đồng nhẹ gật đầu. Còn có lợi hại hơn đâu. Chu Hồng Đào tựa hồ có chút hưng phấn, hắn lại lấy ra hai đoạn tiêu đến chỉ còn lại có vỏ đao, bày ở trên bàn làm việc, cha, hai cái này một nửa vỏ đao có một cái là ta nguyên lai tiêu hủy, một cái khác hẳn là Triệu Húc phòng chế, bất quá về sau bị Tiễn Hưng Kiệt cướp đi, ngài có thể nhìn ra hai cái này vỏ đao cái nào là thật sao? Chu Bình Đức cầm lấy hai đoạn vỏ đao nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện không chút nào cùng, đây thật là cái kia Triệu Húc phòng chế. Thế mà có thể phòng chế tương tự như vậy, căn bản nhìn không ra mảy may khác nhau, loại này tay nghề cũng không thấy nhiều. Ha ha, cha, ngươi còn là coi thường Triệu Húc, cái này hai đoạn vỏ đao không chỉ có riêng là nhìn không đi công tác đường. Chu Hồng Đào có chút sợ hãi thán phục, không dối gạt ngài nói, hai ngày trước ta để trong xưởng phòng thí nghiệm, đối cái này hai đoạn vỏ đao tiến hành kiểm tra, ngài đoán làm gì? Ha ha, thế mà ngay cả nhất dụng cụ tinh vi đều kiểm tra không ra bọn chúng khác biệt, vô luận là kích thước, trọng lượng, nhỏ xíu tổn thương, thậm chí là nội bộ ẩn chứa vật chất tỷ lệ đều hoàn toàn tương tự, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trên đời không có hoàn toàn giống nhau hai dạng đồ vật, dụng cụ kiểm tra không đi công tác đường, không có nghĩa là bọn chúng thật hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói rõ dụng cụ còn chưa đủ tiên tiến thôi. Chu Bình Đức có phong phú lịch duyệt, cái này khiến hắn so Chu Hồng Đào chấn định rất nhiều, nhưng trong mắt ý nguyên khó nén vẻ kinh ngạc, bất quá có thể lừa qua dụng cụ tân tiến, cái này Triệu Húc tay nghề hoàn toàn chính xác làm cho người chấn kinh. Hồng Đào, cha ra tiểu tử này lai lịch sao? Cha là cha ra được, bất quá chỉ là quá bình thường, để cho người ta có chút không thể tin được. Chu Hồng Đào lấy ra một phần tư liệu, hắn trước kia là Tiễn Hưng Kiệt công ty kỹ thuật viên, bình thường thích xem các loại thư tịch, ngẫu nhiên cũng ưa thích làm một chút tiểu thí nghiệm. 3 tháng trước bởi vì một nữ nhân bị Tiễn Hưng Kiệt khai trừ, mà trước đó hắn không có biểu hiện ra cái gì kinh người năng lực. Xem ra tiểu tử này trước kia là tại giấu rốt ta. Chu Bình Đức nhìn một chút tư liệu bình luận, lần này coi như hắn lịch duyệt phong phú, cũng khó tránh khỏi phán đoán sai lầm. Dù sao siêu năng lực loại chuyện này không ai tin tưởng, hắn đương nhiên cũng không có khả năng nghĩ tới phương diện này. Hồng Đào, về sau không ngại cùng Triệu Húc giữ gìn mối quan hệ, ta cảm giác người này không đơn giản. Chu Bình Đức cầm Triệu Húc danh thiếp suy nghĩ một chút, cười nói, Châu Đáo Hàng Mỹ Nghệ công ty, thế mà còn ra công dụng cụ tình vi linh kiện. Có ý tứ, đúng, trong xưởng sự kiện kia có lẽ tiểu tử này có thể giúp đỡ đại ân. Tiền A, quả nhiên vẫn là càng nhiều càng tốt. Triệu Húc thực sự rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới vài ngày trước còn vì kiếm lời hơn 80 vạn đắc chí, bây giờ lại muốn vì 600 vạn kém chút gãi rách ra đầu. Nhưng đã khoe khoang khoác lác, cái kia liền không thể nuốt lời a. Mấu chốt là hiện tại nên đi cái nào làm tiền đâu? Thực sự không được, anh em ta liền chế tạo một đống cực phẩm dương chi ngọc, sau đó tìm một cái đại thổ hào bán đi đổi tiền. Bất quá đầu năm nay thổ hào mặc dù không ít, nhưng thật nguyện ý hoa 600 vạn mua ngọc, cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Thân a, hàng kế tiếp thổ hào trừng phạt ta đi, liền xem như khi tiểu thụ ta cũng nhận. Ngay tại Triệu Húc hồ ngôn loạn ngữ thời điểm, điện thoại sung sướng kêu lên, hắn cầm lấy xem xét lập tức vui vẻ, "Ô à, thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì, đây chính là cái chân chính thổ hào, chẳng lẽ anh em ta thật cùng lao thiên gia là thân thích hay sao?" "Uy, Chu công tử, có chuyện gì không?" "Ha ha, Triệu lao đệ, lần trước đều để cho ngươi kêu ta Hồng Đào, làm sao hiện tại còn mở miệng một tiếng Chu công tử?" "Hắc hắc, gọi thuận miệng, trong lúc nhất thời không có sửa đổi đến." "Ha ha, tốt không nói đùa, ngươi hiện tại ở đâu đâu?" "Ta có việc tìm ngươi hỗ trợ, ước cái địa phương ta đi đón ngươi." "Được a, nhà máy điện biết ta." "Ta ngay tại nhà máy điện cổng chờ ngươi." "Biết, sau 20 phút gặp." Triệu Húc cúp điện thoại, tùy tiện áo choàng áo khoác liền đi ra cửa, cũng không biết vị này Chu công tử đến cùng có chuyện gì, dù sao nghe ngựa khí giống như sự tình không nhỏ. Chu Hồng Đào rất đúng giờ, sau 20 phút một chiếc Rolls-Royce sở phẹn bẩm liền đứng tại nhà máy điện cổng. Màu đen thâm thúy thân xe, yêu nhã đại khí ngoại hình. Triệu Húc kém chút chảy nước miếng, hắn không thể trực tiếp đem xe cướp đi bán đi, chính mình còn đang vì 600 vạn con đau, người ta tùy tiện mở chiếc xe đều đáng cái giá này. "Triệu lão đệ, mau lên xe a." Chu Hồng Đào mở ra sau khi môn hô. Triệu Húc xẹt một tiếng xông lên, sau đó 600 vạn lại lần nữa lái lên đường cái. "Người đây rốt cuộc có chuyện gì a, gấp gáp như vậy?" Triệu Húc ngồi trên xe nhìn bên trái một chút phải ngó ngó, một bộ lưu mộ mộ tiến đại quan viên dáng vẻ. "Đương nhiên là đại sự." Chu Hồng Đào không nhìn Triệu Húc dế nhủi bộ dáng, thần sắc chăm chú hỏi, "Triệu lão đệ, ngươi có phải hay không thật có thể ra công dụng cụ tinh vi linh kiện?
Đương nhiên là thật, bất quá đầu tiên nói trước, hiện tại ta chỉ có thể ra công thể tích tại nửa mét khối trở xuống linh kiện.
Triệu Húc một hạ tinh thần tỉnh táo, đây là có sinh ý tới à, có sinh ý ha không liền mang ý nghĩa có tiền.
Vậy là tốt rồi, trong xưởng có một đài nhập khẩu cỡ lớn tiện gọn ra công trung tâm chụp cái đục hư, tìm nước ngoài nguyên hán nhà một lần nữa mua sắm chụp cái, từ đặt hàng đến trở về lại để cho một tháng, thực không dám dấu dếm, trong xưởng gần nhất tiếp bút đơn đặt hàng lớn phải dùng đến đài này cố máy, nếu như cố máy thật muốn ngừng dùng một tháng, chúng ta đến tổn thất 5.000 vạn, mà lại công ty tín dự cũng sẽ thụ tổn hại, cho nên ta liền đến tìm lão đệ ngươi hỗ trợ.
Yên tâm, ta làm ra đồ vật cam đoan để ngươi hài lòng.
Triệu Húc tự tin cười cười, đúng rồi, ta nhớ được những năm này trong nước cố máy nghiệp phát triển không sai, ngươi tại sao không đi tìm trong nước những cái kia xưởng?
Lão đệ ngươi không phải giữa các hàng người, không hiểu rõ trong này đạo đạo.
Chu Hồng Đào cười khổ khoát khoát tay, trong nước cố máy nghiệp những năm này thật có nhảy vọt phát triển, nhưng ở trên quốc tế y nguyên còn chỉ có thể đặt chân bên trong đê đoan thị trường, muốn nói cao đoan cố máy cũng không phải là không thể sản xuất, nhưng vô luận là độ chính xác hay vẫn là khối lượng cùng nước ngoài so sánh đều kém xa, nhất là khối lượng, 3 ngày 2 đầu mắc lỗi, sửa chữa thời gian đều nhanh gặp phải quảng cáo bên trong cắm truyền bá kịch truyền hình.
Hắn thở dài, chục cái là cố máy trọng yếu nhất bộ kiện, ta thực sự không yên lòng giao cho trong nước những cái kia xí nghiệp, cho nên chỉ có thể đi cầu lão đệ ngươi, tin tưởng lấy lão đệ bản sự, tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng.
Triệu Húc trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi đối ta, so ta mình còn có lòng tin.
Hắc hắc, bởi vì lao đệ ngươi làm bảo đao, thật sự là để cho ta rất hài lòng.
Chu Hồng Đào ý vị thâm trường cười nói.
Chương 18, nạn độ cấp độ chính xác nửa giờ sau, John và Sở liền lái vào Trung Châu Công nghiệp Tập đoàn, sau đó hai người đi thẳng tới một cái rộng rãi sạch sẽ xưởng. Xưởng bên trong toàn bộ là mới tinh điều khiển kỹ thuật số cỗ máy, từng cái các công nhân ngay tại cỗ máy trước bận rộn.
Chu Hồng Đào dẫn Triệu Húc đi vào xưởng tận cùng bên trong nhất, nơi này có một đài cao hơn 3 mét gia công trung tâm. Cố máy chụp cái đã bị tháo ra đặt ở một khối trên nền mềm, một vị thân mặc quần áo làm việc lao sư phó chính đang cẩn thận lao cố máy.
Hoàng sư phó, người ta đã lĩnh tới, ngươi nhìn ngoại trừ chụp cái khác bộ kiện có cần hay không thay đổi, nếu là cần chúng ta duy nhất một lần đều để ta vị bằng hữu này làm được.
Chu Hồng Đào chào hỏi một tiếng, vị lao sư kia phó liền đi tới, hầu nghi nhìn xem tuổi trẻ Triệu Húc, cái khác bộ kiện không cần, chỉ cần có thể đổi một cây chụp cái, ta lão hoàng cam đoan đài này cố máy còn như trước kia.
Vậy là tốt rồi, Triệu lão đệ, ngươi xem một chút đi, chủ này chụp ngươi bao lâu thời gian có thể làm ra đến.
Triệu Húc ngồi xổm xuống nhìn kỹ một cái chụp cái, khá lắm, cũng không biết căn này gần dài 1 mét chụp cái bị thứ gì đụng, chân nhắn mặt ngoài thế mà bị xô ra một cái ngón trỏ sâu vết lõm.
Tiểu hòa tử, nhìn ngươi rất trẻ, ngươi thật có thể làm ra loại này cao tinh độ chụp cái.
Hoàng sư phó rõ ràng đối Triệu Húc không có bất kỳ cái gì lòng tin, tục ngữ nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức mà.
Hắc hắc, không chỉ có thể làm, còn có thể bảo chứng không ai so ta làm tốt hơn.
Triệu Húc cười lên hỏi, Hoàng sư phó, có căn này chụp cái các bộ phận chính xác tham số sao?
Có. Đây là ta dùng 3 tọa độ dụng cụ đo lường đo đạc ra chính xác số liệu, hết thảy đo đạc 2 lần, cam đoan tuyệt đối chuẩn xác.
Hoàng sư phó từ công cụ trên bàn xuất ra một phần tư liệu đưa qua, 3 tọa độ dụng cụ đo lường là máy móc gia công bên trong, thường dùng kích thước dụng cụ đo lường, kiểm tra độ chính xác rất cao.
Triệu Húc nhìn một chút tư liệu, thập phần dứt khoát hỏi, Hồng Đào, chúng ta vẫn uy củ cũ, hàng đến trả tiền, 3 ngày sau ta liền có thể giao hàng, không biết ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu?
3 ngày.
Tiểu hòa tử, không thể nói lung tung được, cẩn thận ra châu thổi phá.
Hoàng sư phó trong mắt lộ ra thật sâu không tin. Hắn tại trong nhà xưởng làm cả một đời, đối các loại linh kiện gia công đều rất quen thuộc. Như loại này cao tinh độ chụp cái gia công, bình thường đều là phải đi qua nguyên liệu xử lý nhiệt, máy tiện thô xe, nửa tinh xe, tinh xe, còn muốn thượng máy mài tiến hành tinh mài, cái này liên tiếp trình tự làm việc tuyệt đối không phải ngắn ngủi 3 ngày có thể làm xong, coi như thật sự có người có thể hoàn thành, chụp cái độ chính xác cùng khối lượng cũng rất khó cam đoan.
Ha ha, lão sư phó, có thể không thể làm ra đến 3 ngày sau gặp mặt sẽ hiểu.
Triệu Húc không nói thêm gì, chỉ là khẽ cười cười.
Xem ra lão đệ ngươi thật rất có nắm chắc.
Chu Hồng Đào đại hỉ. Căn này chụp cái nếu như cùng nguyên hán nhà mua đại khái muốn 50 vạn, lão đệ ngươi nếu quả như thật chỉ dùng 3 ngày liền có thể giao hàng, đồng thời đi qua chúng ta khảo thí không có vấn đề, ta có thể trả cho ngươi gấp 3 giá cả, cũng chính là 150 vạn thế nào.
So với tổn thất 5.000 vạn cùng công ty tín dự, theo Chu Hồng Đào gấp 3 giá cả không tính là gì.
Thành giao.
Triệu Húc cười ha hả gật đầu.
Xin ý nói xong, Triệu Húc cũng không ở thêm, trực tiếp để Chu Hồng Đào tiện hắn về nhà, sau đó lập tức đóng cửa khóa lại bắt đầu chế tạo chụp cái. Hắn cầm khối nệm êm tử trải ở phòng khách mặt đất, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, hít sâu một hơi, ánh sáng màu đỏ lập tức bao phủ tại trên nệm. Ngay sau đó một cây chụp cái liền bị chậm rãi phục chế đi ra, tại chụp cái mặt ngoài y nguyên có một đạo ngón trỏ sâu vết lõm. Đợi đến ngay ngắn chụp cái hoàn toàn thành hình, hắn dùng bàn tay tại vết lõm chỗ nhẹ nhàng một vòng, vết lõm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đây chỉ là đơn giản tu bổ, nếu như bây giờ dùng dụng cụ tinh vi đo đạc, liền có thể phát hiện vết lõm chỗ cũng không bằng phẳng. Mà lại căn này chụp cái bởi vì thời gian dài sử dụng, mặt ngoài hiện đầy màu đen vết dầu. Còn có rất nhiều hư hại vết tích, những này vết tích thập phần nhỏ bé, mắt thường căn bản không nhìn thấy, nhưng là dùng dụng cụ tinh vi lại có thể kiểm chắc đi ra. Triệu Húc đương nhiên không có khả năng liền lấy như thế một cây đồ cũ đi giao nộp, hắn nhất định phải đem vết dầu thanh trừ, còn muốn đối tất cả hư hại vết tích tiến hành tu bổ, cho nên tiếp xuống mới là mấu chốt. Từ khi chế tạo nguyên năng dần dần tăng cường về sau, Triệu Húc liền phát hiện ý thức của hắn có thể mượn nhờ chế tạo nguyên năng nhìn thấy rất nhỏ bé đồ vật, loại năng lực này rất như là kính hiển vi.
Hắn đã từng thí nghiệm qua, lấy hiện tại chế tạo nguyên năng lực lượng, ý thức của hắn đã có thể nhìn đến phần tử tồn tại, mà đây chính là hắn đối vật phẩm tiến hành tinh vi chế tạo ý bảo. Bất quá loại này tinh tế thao tác đối chế tạo nguyên năng tiêu hao rất nhiều, thì như Triệu Húc hiện tại rất nhẹ nhàng liền có thể đem chụp cái sao chép được, nhưng nếu như muốn chữa trị chụp cái thượng tất cả nhỏ bé mài mòn, thì chí ít cần 2 ngày thời gian. Mặt khác, bởi vì chế tạo nguyên năng không cách nào chế tạo có sinh mệnh vật phẩm, cho nên Triệu Húc ý thức mặc dù có thể nhìn thấy phân tử, nhưng lại không nhìn thấy vi khuẩn vi rút những này có sinh mệnh đồ vật. Triệu Húc nhắm mắt lại trong lòng hơi động, đối chế tạo nguyên năng tinh tế thao tác lập tức triển khai, lúc này chụp cái nhìn lớn nhỏ cũng không hề biến hóa, nhưng ở ý thức của hắn bên trong, chụp cái đã kinh biến đến mức lớn như núi cao, mà tại tòa này sơn nhạc bên trên thì là có thể thấy rõ ràng vô số khe danh mấp mô, cùng đông đảo thật dày màu đen dầu trơn. Thật đúng là không nhìn không biết, xem xét giật mình, thế mà có nhiều như vậy tổn thương, xem ra hai ngày này có bận rộn. Triệu Húc bất đắc dĩ thở dài, lập tức bắt đầu điều khiển chế tạo nguyên năng đối những cái kia khe danh tiến hành tu bổ. 3 ngày sau, Trung Châu công nghiệp tập đoàn cổng, Chu Hồng Đào chính dẫn 2 cái công nhân chờ đợi, một lát sau một chiếc xe taxi đứng tại 3 người trước mặt, sau đó chỉ thấy Triệu Húc từ chỗ ngồi kế bên tài xế xuống tới. Ha ha, lão đệ, ta thế nhưng là chờ cậu chờ được đều trông mòn con mắt. Chu Hồng Đào khoa trương cười chào đón. Hắc hắc, ta nhìn các ngươi chính là chủ cái a. Triệu Húc cũng cười mở ra sau khi cửa xe, chỉ thấy chỗ ngồi phía sau để đó một cái dài hơn 1 mét dương gỗ. Chu Hồng Đào để 2 cái công nhân đem cái dương chuyển xuống đến, sau đó mở ra cái nắp, chỉ thấy một đống nhựa tợ lặt tiệp bọt biển ở giữa, một cây mới tinh chụp cái chính phản xạ sáng màu bạc kim loại sáng bóng. Nhanh chuyển vào xưởng để Hoàng sư phó dùng 3 tọa độ kiểm tra một cái. Chu Hồng Đào hưng phấn phất tay nói. Triệu Húc cho ra thuê lái xe kết tiền, sau đó liền theo 3 người tiến vào nhà máy. Xưởng bên trong, Hoàng sư phó nhìn một chút chụp cái, có chút kinh ngạc, tiểu hòa tử, không nghĩ tới ngươi thật dùng 3 ngày liền làm được, cũng không biết độ chính xác thế nào. Ha ha, ngài kiểm tra một cái chẳng phải sẽ biết. Triệu Húc tự tin mà cười cười, anh em siêu năng lực ngay cả phần tử đều có thể nhìn thấy, chỉ là độ chính xác làm sao có thể làm khó được ta. Hoàng sư phó để 2 cái công nhân đem chụp cái mang lên bàn làm việc thượng cố định trụ, sau đó liền điều khiển 3 tọa độ dụng cụ đo lường, cẩn thận đo đạc. Theo đo đạc thăm dò tại chụp cái mặt ngoài chậm rãi di động, từng cái số liệu xuất hiện ở bên cạnh trên máy vi tính, mà Hoàng sư phó biểu lộ càng ngày càng chấn kinh, một lúc sau hắn đột nhiên kêu một tiếng, cái này sao có thể? Chu Hồng Đào khẩn trương hỏi, Hoàng sư phó, thế nào? Quá chính xác. Hoàng sư phó lộ ra rất kích động, Hồng Đào, chúng ta đài này 3 tọa độ dụng cụ đo lường thế nhưng là nạn độ cấp, nhưng coi như tinh như vậy xác thực, căn này chụp cái đo đạc ra số liệu thế mà không có một chút xíu sai sót, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nói hắn không tin tà lần nữa đo đạc một lần, kết quả số liệu y nguyên giống nhau như lúc, làm sao có thể, vẹn vẹn 3 ngày làm ra chụp cái, làm sao có thể chính xác đến nạn độ cấp. Ha ha, Triệu lão đệ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chu Hồng Đào kích động cười to, dùng sức vỗ Triệu Húc bả vai. Triệu Húc đau đến nghiến răng, cười hắc hắc nói, lại đập cánh tay liền phế đi, kích động như vậy làm gì? Chớ nói nhảm, trước tiên đem tiền cho ta kết. Tốt tốt tốt, ha ha, chờ sau đó liền cho ngươi đem tiền đánh tới, sau đó chúng ta đi ăn cơm, địa phương tùy ngươi chọn, hôm nay bữa này ta mời. Chương 19, tươi non nón xanh hơn 10 giờ đêm, nhà máy điện gia trúc lâu cư xá, một chiếc rồn rồn sở phẹn tổng đứng tại cổng, Triệu Húc thất tha thất thểu xuống xe. Lão đệ, hôm nay không có tận hứng, chờ sau đó lần ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Chu Hồng Đào đem đầu từ sau cửa sổ xe bước ra, sắc mặt đỏ bừng, mắt say lờ đờ nhập nhèm chào hỏi. Được, vậy cứ thế quyết định. Ta chờ ngươi. Triệu Húc khoát tay áo, đầu lưỡi đều nhanh đã kết. Dũng Sở chậm rãi rời đi. Triệu Húc lắc lắc ương cà, đầu óc choáng váng đi tại trong khu cư xá. Hôm nay cái này đỗng nhiên uống rượu quá sung sướng, cuộc sống của người có tiền liền là không giống. Chu Hồng Đào còn gọi mấy người bằng hữu, một bữa cơm liền xài hơn 5 vạn. Sau khi uống rượu xong mấy người lại đi tắm rửa xoa bóp, không thể không nói, trung tâm tắm rửa tiểu cô nương kỹ thuật coi như không tệ, cái kia một đôi mềm nhũn tay nhỏ theo ở trên người, vô cùng thoải mái. Hôm nay kiếm lời 150 vạn, lại thêm thẻ ngân hàng bên trong 80 vạn, khoảng cách 600 vạn còn kém hơn phân nửa, tiền còn lại đi đâu làm đâu. Triệu Húc suy nghĩ đi vào hành lang, đã thấy trong hành lang đứng đấy một người mặc khêu gợi nữ nhân, người nói say rượu mất lý trí. Triệu Húc cho rằng câu nói này tuyệt đối là lời lẽ chí lý, dù sao nhìn xem nữ nhân căng phồng bộ ngực, hắn đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngươi nhưng cuối cùng là trở lại, có chuyện gì cao hứng như vậy, uống ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Nữ nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Triệu Húc miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, mới phát hiện nữ nhân này lại là Từ Lệ. Sao ngươi lại tới đây? Tốt choáng, trước dịu ta lên lầu lại nói. Từ Lệ liếc mắt, bất đắc dĩ đem Triệu Húc cánh tay khoác lên trên bả vai mình, một đường trèo non lội suối rốt cục vào phòng, hai người đều làm cái đầu đầy mồ hôi. Từ Lệ là mệt mỏi, Triệu Húc thì là tại kiềm chế một loại nào đó xúc động, thầm nghĩ, nha nha cái phi, cái này nữ nhân trên người thơm quá, thật mềm, làm cho anh em ta kém chút không có đình chỉ. Ngồi ở trên ghế salon nghỉ trong chốc lát, cảm giác tiểu tình nhi đi xuống một chút, Triệu Húc uống một hớp mới hỏi lần nữa, ngươi làm sao lúc này tới, xảy ra chuyện gì? Từ Lệ từ trong bọc lấy ra một cái màu đen cái túi nhỏ, kim cương nguyên thạch ta trùng ra, phía dưới phải xem ngươi rồi, ngươi không phải nói 3 ngày liền có thể ra công đi ra không? Ta đã liên hệ dễ bán nhà, nói xong 3 ngày sau giao hàng. Hắc hắc, mới vừa rồi còn đi nói cái nào làm tiền đâu, hiện tại đưa tiền liền đến rồi. Triệu Húc cười thầm cầm qua cái túi ước lượng, kinh ngạc hỏi, ư à, không nhẹ à, xem ra nhóm này nguyên thạch đáng giá không ít tiền. Từ Lệ suy nghĩ một chút, ta nhớ được Tiễn Hưng Kiệt nói qua, nhóm này nguyên thạch gia công sau khi hoàn thành, giá trị hẳn là tại 2000 vạn tả hữu, đến lúc đó chúng ta theo đã nói xong, ngươi cầm 500 vạn. Triệu Húc âm thầm thật lưỡi, Tiễn Hưng Kiệt công ty cũng bất quá liền đáng giá cái 2000 vạn, cái này thì tương đương với một cái bồi thường một cái công ty, tên kia biết còn không tức chết đi được. Đúng rồi. Từ Lệ lại từ trong bọc lấy ra một cái nắm đấm lớn pho tượng, Tiễn Hưng Kiệt trong tủ bảo hiểm ngoại trừ nguyên thạch, còn có một cặp pho tượng, ta nhìn thật đáng yêu, liền thuận tay cầm một cái tặng cho ngươi. Đây là một cái ngây thơ chân thành hầu tử, mập mạp thập phần đáng yêu. Triệu Húc lấy tới nhìn nhìn, nếu mày hỏi, cái này giống như liền là phổ thông thạch cao pho tượng đi, giá trị không được mấy đồng tiền, Tiễn Hưng Kiệt không có việc gì đem thứ này đặt ở trong tủ bảo hiểm làm gì? Không biết. Triệu Húc lắc đầu buông xuống pho tượng, đúng rồi, chờ đem kim cương bán ngươi có tính toán gì? Có thể có tính toán gì? Đương nhiên là lập tức rời đi Đông Giang thị. Từ Lệ quan sát một chút xung quanh, ngươi nơi này còn giống như có một gian phòng trống, hai ngày này ta trước hết ở ngươi cái này. Triệu Húc há to miệng, hèn mọn xoa xoa tay nói, cái này không được đâu, cô nam quả nữ rất không tiện. Kỳ thật trong lòng của hắn đã nhạt nở hoa rồi, cậu thí cô nam quả nữ, một cái nam nhân ở thật không có tiền đồ, một nam một nữ mới là vương đạo, nhất là nữ nhân này còn tương đương xinh đẹp, anh em cố gắng một chút, mấy ngày nay hạnh phúc chẳng phải là liền có trông cậy vào. Từ Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Triệu Húc nhìn nửa ngày, đột nhiên cởi áo khoác, triển lộ ra có lồi có lõm dụ thân thể người, ha ha. Tiễn Hưng Kiệt không phải oan uổng ngươi cho hắn đội nón xanh sao? Chưa từng làm sự tình ngươi liền không cảm thấy không cam tâm. Lời này có chút ý vị thâm trường, cái gì gọi là chưa từng làm sự tình không cam tâm? Là không phải là muốn cam tâm liền phải. Ngươi cái tên này quá nặng đi, vừa rồi dịu ngươi đi lên làm người ta một thân mồ hôi, ta muốn trước đi tắm một cái. Từ Lệ nói đứng lên, quay đầu vũ mị nở nụ cười liền đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau ào 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 tiếng nước liền truyền ra. Đây là đối anh em ám chỉ. Không, đây chính là trắng trợn câu dẫn. Nha nha cái phi, loại này phách lối khí diễm nhất định phải chèn ép. Triệu Húc khí thế hung hăng liền bọt vào phòng tắm, các cặc, tiểu nương tử đừng nội, ca ca tới giúp ngươi trả sát lưng. Ngay tại Triệu Húc cùng Từ Lệ trong phòng tắm nói phét tung trời thời điểm, Tiễn Hưng Kiệt chính lái xe trên đường chờ đèn đỏ, mà tại chỗ ngồi kế bên tài xế, còn ngồi một cái xinh đẹp thành thục nữ nhân. Nữ nhân này là Tiễn Hưng Kiệt trong công ty nhân viên, đồng dạng cũng là Tiễn Hưng Kiệt nữ nhân. Tiễn Hưng Kiệt sở dĩ đối nàng có hứng thú, không chỉ là bởi vì xinh đẹp, càng bởi vì cái này nữ nhân đã kết hôn rồi, làm duyệt nữ vô số tình trường lão thủ, Tiễn Hưng Kiệt khẩu vị đã sớm bị nuôi điều, hiện tại chỉ có nhân thê. Chế phục loại hình nữ người mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Phía trước đèn đỏ thay đổi, Tiễn Hưng Kiệt hộp số nhấn ga, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy hôm nay đèn xanh, tựa hồ xanh biết phá lệ tên diễm. Chẳng lẽ ta hoa mắt? Tiễn Hưng Kiệt không rõ ràng cho lắm. Hơn 10 phút về sau, xe đứng tại một dãy biệt thự bên ngoài, Tiễn Hưng Kiệt lôi kéo nữ nhân đi vào phòng ngủ, không kịp chờ đợi liền đem nữ nhân đặt ở trên giường hôn, thế nhưng là đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy bên giường két sắt môn lại là mở, bên trong trưng bày to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thạch cao pho tượng. Không tốt. Tiễn Hưng Kiệt quát to một tiếng. Cũng biết bổ nào vào két sắt trước mặt kiểm tra, thế nhưng là hắn cũng không hề để ý biến mất không thấy gì nữa nguyên thạch cái túi, mà là trước hết nhất số những cái kia pho tượng. Khi phát hiện thiếu một cái thời điểm, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi, nắm chặt nắm đấm kém chút bóp ra máu. Lúc này nữ nhân cũng đi tới, kinh ngạc kêu lên, cái này nhất định là tiến đến tiểu đâu, Hưng Kiệt, ngươi mau báo cảnh sát đi. Ba, Tiễn Hưng Kiệt trực tiếp một bạt thai quất vào trên mặt nữ nhân, giận dữ hét, báo cái gì cảnh? Ngươi biết trong tủ bảo hiểm có cái gì? Hôm nay lão tử không có hào hứng, mau mau cút, còn có cho lão tử nhớ kỹ. Sự tình hôm nay không cho phép lộ ra một chữ ra ngoài, bằng không lão tử nhất định tự tay đem ngươi cùng lão công ngươi giết chết. Nữ nhân dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng rời đi. Tiễn Hưng Kiệt mặt tâm trầm, lấy điện thoại di động ra bấm mã số. Uy, trong nhà của ta tiến tặc, ngươi giúp ta điều tra ra. Hả? Không, môn không có bị cậy mở, cửa sổ cũng đều có hàng rào. Ý của ngươi là nói? Án trộm. Chương 20, vi mô thao tác ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm chiếu vào, Từ Lệ ghé vào Triệu Húc trên thân, mặc cho nam nhân không thành thật tại chính mình mông eo ở giữa vớt ve. Kỳ thật có chuyện ta rất kỳ quái, ngươi nói những này nguyên thạch Tiễn Hưng Kiệt đã cầm trở về 3 tháng, hắn làm sao không tìm người ra công bán đi, một mực đặt ở trong tủ bảo hiểm chờ lấy hạ tệ chút đấy. Triệu Húc đem chăn mền xốp lên một điểm, mỹ nữ trong ngực đương nhiên rất thoải mái, bất quá hai người dán tại một khối thật sự là nóng à. Ta nghe Tiễn Hưng Kiệt nói qua, hắn muốn dùng những này kim cương tham gia sang năm quốc tế triển lãm châu báu, giúp công ty khai hỏa thành danh, nhưng trong công ty ngươi cũng biết, sẽ ra công kim cương không ít, nhưng muốn nói cao thủ lại một cái đều không có, cho nên Tiễn Hưng Kiệt chuẩn bị từ bên ngoài xin một vị cao thủ chân chính. Việc này liền tạm thời đặt xuống. Từ Lệ bỗng nhiên ngồi xuống, chân mềm trượt xuống lộ ra khiết trắng như ngọc thân thể mềm mại. Triệu Húc một mặt chư ca tướng, hai tay càng phát ra không ở yên. Đừng làm rộn. Từ Lệ hờn dỗi bước ve cặp kia tay, đúng rồi, ta tìm cái kia người mua nói muốn gặp ngươi một mặt. Gặp ta làm gì, ta cũng không phải kim cương. Hi hi, ngươi không phải kim cương, nhưng ngươi có thể gia công kim cương a. Người ta nói, gia công kim cương cao thủ gặp qua không ít, nhưng có thể đem một nhóm kim cương dùng 3 ngày liền gia công đi ra, loại cao thủ này nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên mới nghĩ muốn nhận thức một chút. Kết giao bằng hữu, về sau có lẽ còn có cơ hội hợp tác. Triệu Húc trầm ngâm một chút, hỏi, người này là lai lịch gì? Nàng là ta tiểu học đồng học, về sau chuyển trường đi Phúc Vân thị, chúng ta tiểu không gặp qua, gần nhất nàng đến Đông Giang thị làm ăn, chúng ta cũng là ngẫu nhiên gặp. Nói đến đây, Từ Lệ đột nhiên kinh ngạc kịp phản ứng, đúng rồi, ta nhớ được ngươi quê quán giống như liền là Phúc Vân thị, vậy ngươi hẳn nghe nói qua ta cái này đồng học, nàng cứ gọi Dương Nguyễn Dung, là Phúc Vân thị thịnh thế phòng đấu giá ông chủ.
Là nàng.
Triệu Húc bừng tỉnh đại ngộ, vị này Dương Nguyệt Dung tại Phúc Vân thị thế nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ. Dương Nguyệt Dung trung học bỏ học liền tiến vào Phúc Vân thị nghệ thuật đoàn, từng tại ca hát, vũ đạo, ma thuật các phương diện đều có chỗ thành tích, về sau tại một lần biểu diễn thời điểm, quen biết một vị hắc đạo lão đại, về sau liền rời đi nghệ thuật đoàn theo vị kia lão đại, chân chính khiến mọi người nói chuyện say xưa truyền kỳ, cũng là tại cái này về sau mới bắt đầu. Nghe nói tại hơn 10 năm ở giữa, Dương Nguyệt Dung tuần tự làm qua ba cái hắc đạo nữ nhân của lão đại, kết quả chính là ba cái kia lão đại không là chết, liền là bị bắt vào kết thúc tử, ngược lại Dương Nguyệt Dung lại lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành Phúc Vân thị hắc đạo thượng đại tỷ lớn. Về sau nàng tích cực tẩy trắng, tại Phúc Vân thị ủng có rất nhiều sản nghiệp, càng làm ở Phúc Vân thị lớn nhất thịnh thế phòng đấu giá, nghe nói hiện tại giá trị bản thân đã không hạ 1 tỷ. Tại Phúc Vân thị, có người nói Dương Nguyệt Dung trời sinh khắc chồng, cũng có người nói nàng là hắc quả phụ, tâm tư âm độc chuyên môn ăn nam nhân, nhưng cơ hồ có rất ít người nói Dương Nguyệt Dung tiện, thậm chí có rất nhiều người đều sẽ đối với nàng giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng. Một nữ nhân tại đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu hắc đạo bên trong giấy rùa, phải kinh thụ bao nhiêu gặp chắc trở cùng sợ hãi mới có thể bỏ lên trên đỉnh phong. Nàng chỗ chịu được thống khổ, không có người đã trải qua là rất khó tưởng tượng, cho nên tại Phúc Vân thị người xem ra, kinh nghiệm của nàng liền là một cái dốc lòng truyền kỳ, có thể xưng phiên bản hiện đại nữ đế võ chiếu. Theo gặp qua Dương Nguyệt Dung người đều nói, nữ nhân này nhìn bề ngoài gợi cảm vũ mị, kỳ thật thực chất bên trong có một loại kiệt ngạo bất tuần, tất cả nam nhân nàng đều không lọt nổi mắt xanh, bởi vậy từ khi địa vị vững chắc về sau, nàng liền rốt cuộc không có cùng qua bất kỳ người đàn ông nào. Một nữ nhân như thế, Triệu Húc ngược lại là rất có hứng thú gặp một chút, tốt, ta đáp ứng, 3 ngày sau ta đi trùng với ngươi giao hàng. Lại cùng Từ Lệ trên giường dính trong chốc lát, Triệu Húc liền rời giường ra cửa, hắn chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh đem kim cương gia công đi ra, trong nhà có Từ Lệ tại liền không tiện dùng chế tạo nguyên năng, bằng không một đống kim cương chống rông bay múa, không hủ chết nữ nhân này mới là lạ. Triệu Húc tìm một nhà có nét, mở một cái VIP phòng đơn, từ trên mạng đem kim cương công thức phân tử chờ tư liệu điều ra đến, sau đó lại chế tạo ra một bản trước kia nhìn qua vi mô phần tử hình sách bách khoa toàn thư, bên trong có các loại vật thể vi mô phần tử hình cùng kỹ càng giới thiệu. Kỳ thật phải thêm công kim cương nguyên thạch cũng không khó, trước kia tại Tiễn Hưng Kiệt công ty Triệu Húc liền làm qua, bây giờ có được chế tạo nguyên năng đương nhiên thì càng không làm khó được hắn, sở dĩ tra nhiều như vậy tư liệu, nhưng thật ra là bởi vì hắn đông nhiên có mới ý nghĩ. Hắn nghĩ, đạo ý thức có thể mượn chế tạo nguyên năng, nhìn thấy vi mô phần tử tồn tại, vậy có phải hay không liền có thể trực tiếp tại phần tử phương diện đối vật phẩm tiến hành vi mô gia công? Tỷ như những này kim cương nguyên thạch, ngoại trừ đối ngoại hình cắt chém rèn luyện bên ngoài, có hay không có thể dùng chế tạo nguyên năng đem trong đó tạp chất phần tử trực tiếp loại bỏ, đạt tới chiết xuất kim cương mục đích? Cứ như vậy, liền xem như thứ phẩm kim cương đến trong tay mình, chẳng phải là cũng có thể biến thành cực phẩm? Vậy coi như thật sự là kiếm bộ rồi. Nghĩ đến liền làm, Triệu Húc từ trong túi xuất ra một viên nguyên thạch. Kim cương nguyên thạch bề ngoài kỳ thật cùng đường phèn có điểm giống, chỉ là trong suốt rất nhiều. Triệu Húc thả ra chế tạo nguyên năng bao trùm nguyên thạch, hai mắt nhắm lại, trong ý thức nguyên thạch lập tức bắt đầu cấp tốc biến lớn. Trong chốc lát, Triệu Húc liền phát hiện chính mình như là con kiến hôi, đứng ở một tòa cự đại tuyết sơn dưới chân, mà tòa này tuyết sơn là từ vô số viên hạt tạo thành, những này hạt tròn liền là kim cương phân tử, bất quá những này kim cương phân tử ở giữa còn có thật nhiều vật khác chất phân tử, những này hẳn là ảnh hưởng kim cương độ tinh khiết tạp chất. Triệu Húc trong lòng hơi động, chỉ thấy vô số hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại cả tòa tuyết sơn, ý thức của hắn cũng theo hào quang, đều phân bố tại tuyết sơn các ngóc ngách, giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình tựa hồ đối với tòa này tuyết sơn mỗi một cái phần tử đều như lòng bàn tay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số hồng quang đột nhiên cuốn chặt lấy tuyết sơn bên trong tạp chất phần tử, bắt đầu hướng ra phía ngoài lôi kéo, thế nhưng là tạp chất phần tử thế mà không núp đích. Triệu Húc chỉ cảm thấy trống rỗng sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đang không ngừng cùng ý thức của mình đối kháng, để hắn căn bản là không có cách đem tạp chất phần tử kéo lôi ra ngoài, không thể không đình chỉ đối chế tạo nguyên năng thao túng. Những tạp chất này phần tử cùng tuyết sơn ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó lực hút. Lực hút đơn độc tồn tại rất yếu ớt, nhưng tụ hợp lại cùng nhau, lại làm cho chế tạo nguyên năng lôi kéo rất khó khăn. Cái này không thành a, quang tiêu hao không thành quả, cái này không uổng công rồi. Triệu Húc sầu mi khổ kiểm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên vô đầu một cái, ai ú ta đi, anh em thế nào đần như vậy đâu. Đã địch nhân người đông thế mạnh, ta còn không thể tách ra tiêu diệt. Một bộ phận đến không phải rồi. Nghĩ đến chủ ý, Triệu Húc lập tức đem ý thức tập trung ở một phần nhỏ tạp chất phần tử bên trên, sau đó thao túng chế tạo nguyên năng lôi kéo, lần này quả nhiên thành công, chỉ gặp những cái kia tạp chất phần tử tốc độ di chuyển mặc dù rất chậm, nhưng một lúc sau ý nguyên bị hắn túm ra tuyết sơn. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Tiếp đó, Triệu Húc liền bắt đầu không ngừng tiến hành cái này vĩ đại vận chuyển sự nghiệp, vô số tạp chất phần tử bị hắn từ kim cương bên trong thanh lý đi ra. Đây cũng không phải là tinh tế thao tác, phải nói là vi mô thao tác mới đúng. Bất quá đáng tiếc, vi mô thao tác đối chế tạo nguyên năng tiêu hao so tinh tế thao tác còn muốn lớn hơn mấy chục lần, cho nên thẳng đến 3 ngày sau, Triệu Húc vẫn không có đem tất cả tạp chất phần tử hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Nhưng ngay cả như vậy, kim cương độ tinh khiết đã có cực lớn đề cao, Triệu Húc tin tưởng, hiện tại những này kim cương giá trị tuyệt đối đã không chỉ là 2000 vạn. Chương 21, Dương Nguyệt Dung chính là nàng 3 ngày sau, Triệu Húc đi theo Từ Lệ đi tới lên đảo quán cà phê. Hai người lên lầu, trực tiếp đi tới một cái gian phòng cổng, chỉ thấy hai cái đồ tây đen bảo tiêu giống môn như thần, một trái một phải đứng tại môn hai bên. Khá lắm, không hổ là trên đường đại tỷ lớn, bảo tiêu đều như thế có phái đoàn. Triệu Húc thầm nghĩ trong lòng. Từ tiểu thư ngài khỏe chứ, ông chủ đang ở bên trong chờ lấy hai vị, mời đến. Hai cái bảo tiêu hiển nhiên nhận biết Từ Lệ, thế là trực tiếp đẩy cửa ra hiệu hai người đi vào.
"Cảm ơn."
Từ Lệ nhẹ gật đầu, liền cười trực tiếp đi vào môn. "Dương đại lão bản, ta thế nhưng là đem người cho ngươi mang tới, có thể hay không để cho người ta quỳ ngươi dưới gấu quần, sẽ phải nhìn ngươi mị lực của mình."
"Nha đầu chết tiệt kia, nói mỏ gì đâu."
Một cái oán trách thanh âm từ bên trong truyền đến, thanh âm này thành thục êm tai, không cần nhìn liền biết là một vị mỹ lệ nữ tử. Triệu Húc đi vào, chỉ thấy Từ Lệ chính vòng quanh một nữ nhân cổ đúng điệu, nữ nhân này quần áo hào phóng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại vũ mị nhi thành thục khí chất.
"Thật là đẹp nữ à, nhìn xem vóc người này, so quốc tế người mẫu cũng một điểm không kém, lại nhìn gương mặt này."
"Hả? Cái kia, gương mặt này?"
Triệu Húc kém chút cắn đầu lưỡi, gương mặt này quá nhìn quen mắt.
Nữ nhân trông thấy Triệu Húc thời điểm, cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền tự tiếu phi tiểu nói: "Ma thuật sư Giác tiên sinh, chúng ta rốt cục lại gặp nhau, thực sự không nghĩ tới, ngươi ngoại trừ sẽ làm ảo thuật lừa gạt nữ hài tử, thế mà còn là gia công kim cương cao thủ."
Nữ nhân này chính là 3 tháng trước, Triệu Húc cùng Tôn Hạo đi quán ba thời điểm, cấu kết lại cái kia phú bà Lý Hệ Dạ, lúc ấy một đêm phong lưu về sau, Triệu Húc còn đang suy nghĩ cái này phú bà là lai lịch gì, thực sự không nghĩ tới nàng cư lại chính là Dương Nguyễn Dung.
Nguyên lai anh em thế mà đem hắc đạo đại tỷ cho lên, đây chính là Phúc Vân thị vô số điều ti mộng tưởng, bất quá cũng quá cao cấp, ai đù, ta trái tim nhỏ à.
Triệu Húc đánh giá vị này hắc đạo đại tỷ lúc ấy hẳn là cùng cực nhàm chán, cho nên mới che giấu tung tích đi ra câu kẻ ngốc chơi, không nghĩ tới vừa lúc bị chính mình cho đụng tới, xem ra đại tỷ lớn cũng là rất tỉnh mịch.
Bất quá cùng hắc đạo đại tỷ lên giường, cái kia phong hiểm thực sự đáng lo à, cái này tỷ môn nhi sẽ không cho ta đến cái giết người diệt khẩu à.
Thế nào, các ngươi đã sớm quen biết.
Từ Lệ hiếu kỳ nhìn một chút hai người, bỗng nhiên hét lớn: "Ma thuật sư Giác,
Nguyễn Dung, gia hỏa này không phải là ngươi nói cái kia tiểu bạch kiểm à?"
"Tiểu bạch kiểm?"
"Khô khủng."
Triệu Húc lúng túng ho khan một tiếng: "Cái kia, chúng ta hay vẫn là nói chính sự đi."
"Hừ, nam nhân đều không là đồ tốt."
Từ Lệ chợt nhìn Triệu Húc một chút, mới từ trong bọc lấy ra trang kim cương cái túi nhỏ: "Nguyễn Dung, cái này là tiểu bạch kiểm gia công đi ra kim cương, hắn nói tay nghề của hắn so cấp thế giới đại sư còn tốt, ngươi nhưng phải nhìn cho kỹ, gia hỏa này nhất biết lừa gạt nữ nhân, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn lừa. Đây chẳng lẽ là muốn mặt trận thống nhất tiết tấu?
Ta nói tỷ môn nhi, ca ca lúc nào lừa ngươi, đây chính là ngươi chủ động, lúc ấy anh em thế nhưng là rất thẳng thắn."
Triệu Húc bĩu môi, rất sáng suốt không có đem lời trong lòng nói ra, bất quá nhìn xem hai cái mỹ nhân ở trước mắt lắc lư, hắn bỗng nhiên liếm liếm ở môi, thầm nghĩ anh em hôm nay muốn hay không cố gắng một chút, đem hai cái này mỹ nhân đều thông đồng về nhà. Sau đó tới cái bị rực sóng phi. Hai cái mỹ nhân nhưng không biết một ít người trong lòng bẩn thỉu suy nghĩ, Dương Nguyệt Dung nhấc lên khỏi mặt đất một cái dương nhỏ, bên trong lại là nguyên bộ kim cương kiểm nghiệm công cụ, xem ra nữ nhân này đến có chuẩn bị.
Nàng dùng cái kẹp cầm bốc lên một viên kim cương cẩn thận kiểm tra, đột nhiên kinh hô một tiếng: "À, làm sao có thể?
Làm sao vậy, Nguyệt Dung, không biết cái này chút kim cương thật có vấn đề à?"
Từ Lệ lo lắng hỏi, nàng cũng không muốn bận rộn nửa ngày đều tòi công bận rộn.
"Người chờ một chút."
Dương Nguyệt Dung lại cầm lấy mấy quả kim cương từng cái kiểm tra, cuối cùng rốt cục hít sâu một hơi hỏi: "Lệ Lệ, cái kia họ Tiền thật nói cho ngươi những này kim cương giá trị 2000 vạn?"
"Đúng vậy a, hắn chính miệng nói với ta, làm sao vậy, chẳng lẽ những này kim cương là giả?"
Dương Nguyệt Dung mỉm cười lắc đầu: "Yên tâm, không chỉ có không phải giả, ngược lại những này kim cương độ tinh khiết đã đạt đến cực phẩm, hắn giá trị hẳn là tại 4000 vạn tả hữu, ta đoán chừng cái kia họ Tiền nhìn lầm.
Không phải Tiễn Hưng Kiệt nhìn lầm, mà là anh em đem kim cương chiết xuất."
Triệu Húc trong lòng rất là đắc ý, hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích nghiên cứu chế tạo nguyên năng, mỗi khi phát hiện một loại công dụng mới, trong lòng liền sẽ vạn phần kinh hỉ.
"Lệ Lệ, ta ra 38 triệu mua ngươi những này kim cương thế nào?"
Dương Nguyệt Dung suy nghĩ một chút hỏi, kỳ thật như loại này lai lịch bất chính kim cương, bình thường ra giá 3500 vạn liền cao nữa là, nàng sợ dĩ thêm ra 300 vạn, hoàn toàn là vì chiếu cố nàng cái tiểu bội bội này đồng học.
38 triệu a, cơ hồ so ta dự tính nhiều hơn gấp đôi.
Từ Lệ mím môi một cái nhìn về phía Triệu Húc, "Uy, tên kia, ta nói qua bán kim cương cho ngươi 2,5 thành, lần này ngươi coi như có thể lừa hơn 900 vạn."
"Không cần, ta chỉ cần đã nói xong cái kia 500 vạn, cái khác ngươi cũng giữ lại. Về sau qua chút chính mình nghĩ tới sinh hoạt."
Triệu Húc cười nhạt khoát tay, hắn cũng không phải Tiễn Hưng Kiệt loại kia keo kiệt như quỷ nam nhân. Có lẽ hắn cùng Từ Lệ không có cái gì tình cảm, nhưng đã phát sinh quan hệ, hắn liền tuyệt đối sẽ không hẹn hỏi. Chiết xuất kim cương tương đương với một cái để Từ Lệ nhiều kiếm lời 2000 vạn, như thế một số tiền lớn hắn đều không nói gì, còn lại hơn 400 vạn như thế nào lại để ý.
Tiền cái đồ chơi này xác thực là đồ tốt, Triệu Húc cũng hoàn toàn chính xác ưa thích, nhưng ở trong lòng đĩnh viễn sắp xếp không đến vị thứ nhất.
Nhìn thấy Từ Lệ còn muốn nói điều gì, Dương Nguyệt Dung bỗng nhiên giữ chặt tay của nàng.
"Tốt, những số tiền kia ngươi liền chính mình giữ đi, gia hỏa này còn tính là cái nam nhân, hắn nói rất đúng, về sau qua chút chính mình nghĩ tới sinh hoạt, ta nhớ được ngươi khi còn bé không phải vẫn luôn nghĩ vòng quanh trái đất lữ hành sao?"
"Ha ha, có số tiền này giấc mộng của ngươi liền có thể thực hiện."
Nói nàng lúc này viết hai tấm chi phiếu, một chương 33 triệu trực tiếp nhét vào Từ Lệ bao ra, một chương 500 vạn đưa cho Triệu Húc, "Ngươi tiểu nam nhân này thật là có điểm quyết đoán, xem ra ta trước kia xem thường ngươi."
"Biết xem thường liền đừng gọi ta tiểu nam nhân, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, ca ca ta đến cùng cái nào nhỏ."
Triệu Húc rất là bất mãn. Thế là đại nghĩa lăng nhiên phản bác.
Cắt.
Lần này hai nữ cùng nhau khinh bỉ.
Triệu Húc gọi là một cái khổ đại cửu thâm, ca ca ta thật không nhỏ à, ban đầu là ai cùng anh em cầu xin tha thứ tới.
Hắn rất muốn hiện trường phơi bày một ít hùng phong, bất quá không ai cho hắn cơ hội, Dương Nguyệt Dung trực tiếp lôi kéo Từ Lệ chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi,
Dương Nguyệt Dung tới gần Triệu Húc, từ hắn trong túi lấy điện thoại cầm tay ra thông qua mã số của mình, sau đó ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như là nói, "Tiểu nam nhân, về sau 24 giờ khởi động máy a, tỷ tỷ ta còn sẽ tới tìm ngươi, khanh khách." Triệu Húc có chút sững sờ, đột nhiên Từ Lệ đang chạy tới, hung hăng ôm cổ tại trên mặt hắn ba hôn một cái, "Cảm ơn ngươi, có cơ hội tạm biệt." Nhìn xem hai nữ đi ra ngoài rời đi, Triệu Húc sờ sờ mặt, đống nhiên kêu lên, "Cứ đi như thế. Cái kia, ai thuận tiện đem cà phê tiền kết một cái." Lan, ngoài cửa truyền đến hai cái giận dữ thanh âm. Chương 22, tại sao muốn đi đường sáng ngày thứ 2 đem chi phiếu tổn tiến ngân hàng, Triệu Húc bấm Tôn Hạo điện thoại, "Uy, Hạo ca, 600 vạn ta đã chủ đến, ngươi nhìn lúc nào muốn?" "A, thật. Vậy thì tốt quá, đối phương hai ngày này chính thúc đâu, ngươi chờ ta lái xe đi tiếp ngươi, chúng ta hiện tại liền đi Phú Hào đô thị giải trí ký kết." Bên đầu điện thoại kia Tôn Hạo thập phần kinh hỉ, sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Triệu Húc xuống lầu đến cư xá bên ngoài chờ lấy, chỉ chốc lát sau Tôn Hạo liền lái xe đuổi tới, "Húc tử, mau lên xe, ta vừa rồi cho đối phương treo điện thoại, bây giờ người ta đang chờ chúng ta đây." Triệu Húc cũng không nói nhảm, trực tiếp lên xe hai người liền đi đến Phú Hào đô thị giải trí, đến cổng, chỉ thấy 5-6 người đang đứng ở đại sảnh bên ngoài chờ đợi, trong đó dẫn đầu là cái 30-40 tuổi trung niên nam nhân. "Ha ha, thẩm quản lý, để cho ngươi chờ lâu." Tôn Hạo thấy thế cười lớn đi tới. Trung niên nhân kia thẩm quản lý cũng cười đi tới bắt tay, "Đâu có đâu có, Tôn lão bản nghiệp vụ bận rộn, chúng ta đợi chờ là hẳn là." Nói hắn nhìn về phía Triệu Húc nhãn tình sáng lên, "Ha ha, vị này nhất định chính là Triệu lão bản, Tôn lão bản nói với thẩm mô qua ngươi, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, lần này hai vị bao xuống quán ba, về sau nhất định là tiền đồ rộng lớn a, ha 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 ha." Thẩm quản lý quá khen, lần này có thể bao xuống quán ba cũng là năm thẩm quản lý phúc, về sau tại cái này Phú Hào đô thị giải trí, chúng ta còn phải muốn thẩm quản lý nhiều quan tâm a. Triệu Húc cũng hi hi ha ha thuận miệng nói ra, "Ha ha, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, đi thôi, chúng ta đi vào trước ký kết, sau đó thẩm mỗ liền mang hai vị giao tiếp một chút quầy rượu làm việc." Thẩm quản lý nhiệt tình chào hỏi, sau đó đám người liền đi vào Phú Hào đô thị giải trí. Lúc này đại sảnh nơi hẻo lánh một loạt trên ghế salon, Tiễn Hưng Kiệt đang cùng một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân nói chuyện, làm hắn ngẩng đầu thời điểm, liếc nhìn chính đi vào thang máy Triệu Húc bọn người. "A, Triệu Húc tiểu tử kia tới đây làm gì?" Tiễn Hưng Kiệt nhíu mày, hỏi, "Chính lão đại, cái kia một béo một gầy hai tên tiểu tử là lai lịch gì? Ta nhìn thẩm quản lý giống như đối bọn hắn rất nhiệt tình." Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Trịnh lão đại quay đầu nhìn lại, cười lạnh nói, "Đô thị giải trí gần nhất không phải muốn phân cách chuyển nhượng quyền kinh doanh nha, cái kia hai tên tiểu tử liền là đến nhận thầu quầy rượu, 1200 vạn nhận thầu 5 năm a, chất lượng, người tuổi trẻ bây giờ khó lường, cả đám đều rất có tiền." Tiễn Hưng Kiệt mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thầm nghĩ, 1200 vạn. Triệu Húc cái này tiểu tử nghèo cái nào đến nhiều tiền như vậy? Mẹ nó, chẳng lẽ tiểu tử này thật cùng Từ Lệ có một chân, hai người bọn hắn hùn vốn trộm đi lão tử nguyên thạch. Ký kết rất nhanh liền kết thúc, sau đó thẩm quản lý trực tiếp mang theo Triệu Húc hai người đi đến quán bar. Triệu Húc âm thầm cảm thán, tiền này quả nhiên là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vừa mới nâng lên hồ bao, trong nháy mắt liền lại đi ra ngoài 600 vạn, đây mới gọi là xài tiền như nước. Bất quá ngẫm lại quán bar phong phú lợi nhuận, nhìn nhìn lại quán bar sửa sang xa hoa các loại công trình, còn có trong quán bar đang đứng thành hai hàng nên đón lao bản mới nhân viên, nhất là một cái kia cái xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ. Triệu Húc đột nhiên cảm giác tiền này hoa rất đáng, hắc hắc, anh em rốt cục cũng coi là một cái chân chính lao bản, nhìn xem cái này từng cái thủy nộn muội tử, anh em muốn hay không chọn một cái khi tiểu mật, thuận tiện quy tắc ngầm một cái. Tại các công nhân viên nhiệt liệt hoan nghênh bên trong, hai cái mới mẻ xuất hiện ông chủ phân biệt được thỉnh mời lên đài nói chuyện, cái này một béo một gầy hai tên ra hỏa lên đài, mãnh liệt tương phản để mọi người luôn có một loại không hiểu vui cảm giác. Tại các công nhân viên sùng bái trong ánh mắt, Triệu Húc tiếp xuống rất là rong rạc triển nhìn một cái mỹ hảo tương lai, sau đó lại vô cùng nhiệt tình cùng mỗi một cái nhân viên thân thiết nắm tay, rất có một loại người lãnh đạo phong phạm, tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Làm hắn nắm chặt những cái kia tinh tế tay nhỏ không thả thời điểm, xinh đẹp các muội tử đều tại không chút kiêng kỵ hướng hắn bất bị nhãn, cũng không biết có phải hay không là lĩnh hội hắn bẩn thỉu tâm tư, cả đám đều có chủ động hiến thân dự định. Đối với điểm này, Triệu Húc biểu thị chờ mong. So với Triệu Húc miệng lưỡi dẻo quẹo, còn có chuyên chú vào cho các muội tử phóng điện, làm quán ba sau này thực tế người quản lý, người ta Tôn Hạo liền thực sự nhiều. Tôn Hạo đầu tiên là khẳng định một cái mọi người dĩ vãng làm việc, đối hàng năm hơn ngàn vạn lợi nhuận biểu thị rất hài lòng, cho nên quán ba tiếp xuống không chỉ có sẽ không xuất hiện thay đổi nhân sự, ngược lại hắn muốn cho mỗi vị nhân viên tăng lên 10% tiền lương, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, chung sáng tạo quán ba tương lai huy hoàng. Tăng lương đương nhiên người người cao hứng, thế là tất cả mọi người đối Tôn Hạo đáp lại càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Triệu Húc đương nhiên cũng nhiệt tình vỗ tay, hắn biết rõ, đây chính là tạm thời ổn định lòng người thủ đoạn thôi, Tôn Hạo muốn khống chế quán ba, thay đổi nhân sự là chuyện sớm hay muộn. Bất quá những này không có quan hệ gì với Triệu Húc, hắn về sau trở lấy hàng năm chia tiền là được rồi. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng rất muốn đối những cái kia xinh đẹp muội tử nói, các cô nương à, béo ca ca là người xấu, nếu như không muốn ném đi làm việc, liền đến tìm gầy ca ca ta đi, quy tắc ngầm cái gì mới là vương đạo. Nghi thức hoan nên kết thúc, các công nhân viên tiếp tục về đi làm việc, Tôn Hạo liền lôi kéo Triệu Húc ngồi xuống trên ghế salon, một người rót chén rượu đỏ đắc ý thưởng thức. Hạo ca, việc này xem như làm xong, về sau huynh đệ nhưng sẽ chờ cùng ngươi chia tiền. Triệu Húc cười ha hà nói, yên tâm, nơi này liền giao cho ca ca ta, về sau Húc tử ngươi liền đợi đến kiếm tiền đi, ha 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 ha. Tôn Hạo vỗ bộ ngực cười to, chỉ thấy từng vòng bọt nước tại thịt mỡ thượng nộn nhạo lên. Đúng rồi, Húc tử, ngươi có biết hay không ngươi trước kia lão bà kia, nghe nói gần nhất giống như xảy ra chuyện rồi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?
Triệu Húc trong lòng hơi động hỏi. Tôn Hạo cười hắc hắc lắc đầu, ta nghe đạo thượng bằng hữu nói, tiểu tử kia giống như có cái gì bị chính mình nữ nhân trộm, hắn hai ngày này chính bốn phía người liên hệ muốn đem công ty bán đi xuất ngoại, này làm sao nhìn đều giống như đi đường, hắc hắc, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng ném đi thứ gì, thế mà sợ đến như vậy. Đi đường?
Triệu Húc sờ lên cái cằm, thầm nghĩ không đúng, không phải liền là ném đi chút kim cương nguyên thạch mà. Coi như những cái kia nguyên thạch có giá trị không nhỏ, ném đi cũng hẳn là nổi điên tìm kiếm khắp nơi mới đúng à, thế nhưng là Tiễn Hưng Kiệt tại sao muốn đi đường đâu? Trừ phi những cái kia nguyên thạch lai lịch bất chính, lại hoặc là.
Triệu Húc đột nhiên hai mắt tỏa sáng, từ lệ trộm kim cương thời điểm, không phải còn thuận tay cầm một cái hầu tử thạch cao pho tượng nha, chẳng lẽ nói là cái kia pho tượng có vấn đề?
Trước mấy ngày từ lệ xuất ra pho tượng thời điểm, Triệu Húc chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không có quá mức để ý, bây giờ suy nghĩ một chút mới phát giác được là lạ, nếu quả như thật chỉ là phổ thông thạch cao pho tượng, tại sao muốn bỏ vào trong tủ bảo hiểm?
Xem ra trở về được hảo hảo tra nhìn một chút.
Triệu Húc âm thầm cân nhắc.
Tiếp đó, Triệu Húc liền theo Tôn Hạo quen thuộc một cái quầy rượu tình huống, nói thế nào cũng là chính mình mua bán, mặc dù về sau không tham dự quản lý, nhưng cũng vẫn là muốn tìm hiểu một chút.
Lúc buổi tối, Triệu Húc cùng Tôn Hạo xin cái kia thẩm quản lý uống đông nhân rượu, mọi người tương hố đập một trận mông ngựa, cuối cùng chủ và khách đều vui vẻ, mới riêng phần mình trở về nhà.
Chương 23, trong bóng tối giao dịch sau khi về đến nhà, Triệu Húc lập tức từ trong ngăn kéo tìm ra cái kia thạch cao pho tượng, rõ ràng liền là một cái bình thường pho tượng nha, đến cùng có vấn đề gì?
Hắn thả ra một đạo chế tạo nguyên năng tại pho tượng thượng đảo qua, lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cái này
không phải là
ba.
Hắn trực tiếp đem pho tượng trên mặt đất ngã nắp ấy, chỉ thấy trong một đống mảnh vỡ, thình lình có một cái lớn chừng bàn tay túi nhựa, bên trong toàn bộ là màu trắng bột phấn.
Một màn này cùng trong phim ảnh tình tiết sao mà tương tự, vô ý thức để cho người ta liên tưởng đến thuốc viện loại này táng tận thiên lương đồ vật.
Thường xuyên gặp trong phim ảnh có người từ một cái, liền có thể biết mặt hàng thật giả. Triệu Húc trước kia cho tới bây giờ không có thực sự được gặp thuốc viện, chớ nói chi là hôm qua, cho nên không cách nào dựa vào trong phim ảnh phương pháp phân biệt, nhưng là hắn cũng có biện pháp của mình.
Hắn từ trong túi lấy ra một điểm bột màu trắng, dùng chế tạo nguyên năng bao trùm, sau đó trong lòng khẽ động, bột màu trắng lập tức ở trong ý thức cấp tốc phóng đại, từng cái nhỏ bé phần tử lập tức rõ ràng sắp xếp ở trước mắt. Hắn xuất ra vi mô phần tử hình sách bách khoa toàn thư, lật ra trong đó thuốc viện phần tử hình cẩn thận so sánh, một lúc sau rốt cục xác định, cái này trong túi nhựa hoàn toàn chính xác chính là độc phẩm.
Chắc không được Tiễn Hưng Kiệt muốn chạy đường, hắn là sợ từ lệ chạy tới mật báo, loại này mua bán bắt lấy liền phải xử bắn.
Triệu Húc lắc đầu, thực sự không nghĩ tới Tiễn Hưng Kiệt công ty không hảo hảo mở, thế mà phát rồ âm thầm đi buôn lậu thuốc viện, đây quả thực là nghĩ tiền muốn điên rồi.
Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả, làm sao yêu ngươi đều chê ít, hồng hồng gương mặt.
Đột nhiên, điện thoại sung sướng kêu lên, là Tôn Hạo gọi điện thoại tới. Triệu Húc nhận cười hỏi, Hạo ca, làm sao hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta, không phải là vừa rồi không uống đủ à?
Trong điện thoại một mảnh trầm mặc, ngay sau đó vang lên cười lạnh một tiếng, Triệu Húc, đã lâu không gặp.
Triệu Húc đống nhiên một cái giật mình, thất thanh nói, Tiễn Hưng Kiệt, thế nào lại là ngươi?
Thế nào, ngươi rất kinh ngạc sao?
Tiễn Hưng Kiệt thanh âm lạnh thấu xương, ta đổ vật là ngươi cùng từ lệ tiện nhân kia chúng a.
Không cần giải thích, ngươi hãy nghe cho kỹ, Tôn Hạo trong tay ta, nếu như không muốn để cho hắn chết, ngươi cùng từ lệ lập tức cầm ta đổ vật tới, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên báo động, nếu không.
Hừ.
Triệu Húc hít sâu một hơi, từ lệ đã rời đi đông giang, nghĩ muốn cái gì ta có thể đưa qua cho ngươi, nói cho ta biết địa điểm.
Trong điện thoại một trận trầm mặc, một lát sau Tiễn Hưng Kiệt mới lạnh lùng nói, cây ngoại ô lạn bí lâu.
Tốt, chờ lấy ta.
Triệu Húc cúp điện thoại, trực tiếp đi ra ngoài gọi xe liền hướng cây ngoại ô tiến đến.
Đông Giang thị tây vùng ngoại ô, có một mảnh vứt bỏ lạn bí lâu bầy, nơi này trước kia chính phủ thành phố lúc đầu chuẩn bị khai phát thành khu buôn bán, về sau bởi vì quan viên tham nhũng vấn đề bị gác lại, cho tới bây giờ đều không có người quản.
Không khỏi để lái xe hoài nghi, Triệu Húc để xe taxi ở phía xa một cái khu dân cư dừng lại, sau đó đi bộ đi đến lạn bí lâu bầy phụ cận, nơi này trung quanh cỏ dại rậm rạp, ban đêm tối như mực một mảnh. Căn bản không có người tới.
Triệu Húc rụt cổ một cái, thấy thế nào đều cảm giác nơi này giống bãi tha ma, nha nha cái phi, Tiễn Hưng Kiệt ngươi cái cháu trai thật biết chọn địa phương, nơi này đơn giản liền là hủy thi diện tích nơi tuyệt hảo. Hắn suy nghĩ một cái, dùng chế tạo nguyên năng chế tạo một thân thuần quần áo màu đen thay đổi, lại tại đế giày chế tạo một tầng mềm bông, đi trên đường giống như mèo lặng yên không một tiếng động, sau đó liền lén lút âm thầm vào một đầu đường nhỏ. Hắn cũng sẽ không giống trong phim ảnh những cái kia nhân vật chính, đần độn trực tiếp đi vào, cùng giặc cướp đang đối mặt lấy làm, hắn thấy phía sau gõ muộn côn mới nhất chuyên nghiệp. Tại trên đường nhỏ đi không có 2 phút đồng hồ, liền thấy phía trước mơ hồ có ánh đèn đang lóe lên.
Triệu Húc lặng lẽ nhích tới gần, chỉ gặp nhất lượng Việt dã xa dừng ở xi măng trên đất bằng, đèn xe đem chúng quanh chiếu rất sáng. Tại xe đứng bên cạnh 3 nam nhân, bên trong một cái người chính là Tiễn Hưng Kiệt, mà Tôn Hạo thì là bị trói ở bên cạnh một cây trên trụ đá, nhìn ngực hắn thân nhẹ nhàng chập trùng dáng vẻ, hiển nhiên là hôn mê đi.
Ông chủ, ngươi nói tiểu tử kia có thể hay không dám tới?
Một cái thủ hạ dậm chân hỏi.
Tiễn Hưng Kiệt cười lạnh phất tay, hừ, dù sao làm xong hôm nay cuối cùng này một khoản buôn bán, chúng ta liền chuẩn bị xuất ngoại. Triệu Húc tiểu tử kia muốn thật không dám đến, coi như hắn gặp may mắn, chúng ta một hồi giết cái tên mập mạp này lập tức rời đi, nếu là hắn dám đến.
Hừ, chỉ tiếp từ lệ cái kia tiện hóa thế mà chạy, bằng không lão tử không phải đem nàng bán được liền đi.
Ngoá, trước kia làm sao không có phát hiện, Tiễn Hưng Kiệt thế mà lòng dạ độc ác như vậy, giết người nói cùng chặt quả cả dễ dàng.
Triệu Húc trong lòng âm thầm chửi mắng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ như thế nào mới có thể cứu ra Tôn Hạo, địa hổ Lý Sơn, Man Thiên Quá Hải, hay vẫn là đến cái ám độ Trần Hương. Đang lúc Triệu Húc vì tuyển cái nào một đầu mưu kế xoắn suýt thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến ô tô tiếng oanh minh, hắn giật nảy mình, vội vàng chui vào bên cạnh từ trong bụi cỏ. Và nó, loại này địa phương rách nát làm sao nửa đêm còn có người đến? Đúng, vừa rồi Tiễn Hưng Kiệt giống như nói muốn làm cuối cùng một cuộc làm ăn, chẳng lẽ là làm ăn người đến? Triệu Húc dò xét lấy đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên đường nhỏ, hai cái xe đèn lớn hoảng hoảng du du tới gần. Đó là một cỗ SUV, mở rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền từ Triệu Húc bên cạnh chạy qua, đứng tại trước mặt trên đất trống, tiếp lấy từ trên xe bước xuống ba người, trong đó dẫn đầu là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên. Triệu Húc không biết người này là ai, nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên vui mừng, thật sự là vây lại liền có đưa gối đầu, chính không biết làm sao cứu Tôn Hạo đâu, lần này chẳng phải có thể nhường anh em đục nước béo cò rồi. Ha 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 ha, Chính lão đại, ngươi có thể tính tới, huynh đệ thế nhưng là chờ ngươi mỏi mắt chờ mong a. Tiễn Hưng Kiệt cười to nói đùa. Chính lão đại nhưng không có đùa giỡn tâm tư, hắn nhìn một chút bị trói ở một bên Tôn Hạo, nếu mày hỏi, Tiễn Hưng Kiệt, người này chuyện gì xảy ra? Ta là tới làm ăn, cũng không muốn phức tạp. Yên tâm, đây là một điểm việc tư, một hồi làm xong sinh ý Trịnh lão đại ngươi cứ việc yên tâm rời đi, chúng ta sự tình tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Tiễn Hưng Kiệt vỗ bộ ngực cam đoan. Hy vọng như thế, vậy chúng ta nhìn hàng đi. Tiễn Hưng Kiệt phất tay, một cái thủ hạ lập tức đem một cái màu đen cặp da giao cho hắn, Trịnh lão đại, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền của ngươi đâu? Trịnh lão đại không nói chuyện, chỉ là móc ra điếu thuốc đốt, hắn hai người thủ hạ quay người liền từ trên xe xách hạ ba cái lớn cặp da, hắn nhổ ngụm khói nói, uy củ cũ, đây là ngươi muốn 300 vạn không số liền nhau cũ tiền liền giấy, chúng ta bắt đầu nhìn hàng đi. Song phương hiển nhiên không phải lần đầu tiên giao dịch, cho nên rất có ăn ý trao đổi cặp da bắt đầu kiểm tra, bất quá không có người nhìn thấy, một đạo hồng quang đột nhiên từ nơi không xa phóng tới, trực tiếp đem bốn cái cặp da đều bao phủ tại bên trong. Trịnh lão đại một cái thủ hạ tiếp nhận màu đen cặp da, lập tức để dưới đất mở ra, chỉ thấy bên trong chỉnh tề mã lấy từng túi bột màu trắng, thô sơ giản lược đến một dưới, có chừng hơn 50 túi. Nếu như bây giờ Tiễn Hưng Kiệt đi tới, nhất định sẽ là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ, bởi vì hắn đặt ở cặp da bên trong thuốc phiện rõ ràng chỉ có hơn 10 túi, những này thêm ra tới là ở đâu ra. Chương 24, đục nước béo có thủ hạ dùng chùy thủ cắt một cái túi, dùng ngón út chọn lấy một điểm bột màu trắng bỏ vào trong miệng, đột nhiên vẻ mặt đau khổ, phi một ngụm lại phun ra, lão đại, là mặt trắng. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết là heroin, chúng ta liền là đến mua cái này, hiện tại lão tử hỏi ngươi chính là độ tinh khiết thế nào. Trịnh lão đại tức giận đến chửi gầm lên, trước kia làm sao không có phát hiện, cái này thủ hạ đơn giản ngu xuẩn đến cùng như heo. Không, không đúng vậy a, lão đại. Thủ hạ nhanh khóc lên, ủy khuất nói, ta nói là, cái túi này bên trong không phải thuốc phiện, là chân chính mặt trắng, chúng ta bình thường ăn mặt trắng. Cái gì? Họ tiền ngươi dám đùa lão tử? Trịnh lão đại đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một cây thương, gao thét lớn chỉ hướng Tiễn Hưng Kiệt, hắn hai người thủ hạ cũng đồng dạng móc ra hai đem khẩu súng. Tiễn Hưng Kiệt ba người một mực chú ý đến bên này, gặp này cũng lập tức móc ra thương cùng Trịnh lão đại giằng co, Trịnh lão đại ngươi có ý tứ gì? Chúng ta giao dịch cũng không phải lần đầu tiên, ta lúc nào lừa qua ngươi, ngươi cái kia tiểu đệ đến cùng có thể hay không kiểm hàng, lại còn nói ta thuốc phiện là mặt trắng, con mẹ nó ngươi không phải là giống đen ăn đen à. Đánh rắm, lão tử hưởng qua thuốc phiện so ngươi nếm qua muối còn nhiều, làm sao có thể nghiệm sai? Trịnh lão đại thủ hạ thô cổ giống to, hắn tuyệt không cho phép có người hoài nghi hắn chuyên nghiệp trình độ. Lúc này Tiễn Hưng Kiệt một cái thủ hạ đột nhiên ngồi xuống, từ lúc mở lớn cặp ra bên trong cầm lấy một chồng tiền mặt, hung ác tiếng nói, ông chủ, số tiền này có vấn đề. Làm sao vậy, ta nhìn đều là cũ tiền giấy a. Tiễn Hưng Kiệt nhướng mày hỏi. Hoàn toàn chính xác đều là cũ tiền giấy, nếu như chỉ xem thủy ấn, thuốc nhuộm những vật này cũng đều là thật tiền giấy, thế nhưng là số tiền này tất cả số hiệu đều giống nhau như ca. Cái gì? Mẹ nó, Trịnh lão đại ngươi có ý tứ gì? Tiễn Hưng Kiệt lập tức giận dữ, sắc mặt dữ tợn, trên cổ nổi gân xanh. Đánh rắm, số tiền này lão tử đều tự mình tra xét, làm sao có thể số hiệu đều như thế? Trịnh lão đại mở to hai mắt nhìn không tin. Cách đó không xa trong bụi cỏ, Triệu Húc mấy có lẽ đã nhanh cười nằm xuống, tất cả mọi chuyện đương nhiên đều là hắn dở cho quỷ, chế tạo nguyên năng còn không thể trực tiếp đối vật chất tiến hành chuyển hóa, cho nên hắn không có khả năng đem thuốc phiện trực tiếp biến thành mặt trắng, nhưng là hắn có thể chế tạo ra mặt trắng đặt ở thuốc phiện phía trên, kỳ thật cái kia vỏ đèn nghĩ bên trong, chỉ có phía trên hai tầng trong túi là mặt trắng, mà thấp nhất một tầng liền là tiễn hương kết thuốc. Phiện. Về phần những cái kia số hiệu tiền mặt liền càng đơn giản hơn, chế tạo nguyên năng ngay cả phần tử đều có thể di động, đem tiền mặt thượng số hiệu rửa đi một lần nữa viết lên, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn cũng thực sự không nghĩ tới, hai đám gia hỏa thế mà đều mang súng tùy thân, hắn rụt cổ một cái, đem chính mình ẩn tàng càng sâu một điểm, thương cái đồ chơi này nhưng là muốn nhân mạng đồ vật, một hồi đánh nhau đạn bay loạn coi như nguy hiểm. Tôn Hạo bị trói địa phương đèn xe không cách nào trực tiếp soi sáng, lộ ra có chút tối, lại thêm Tiễn Hưng Kiệt 6 người đều đem lực chú ý đặt ở trên người đối phương, cho nên không có người nhìn thấy, một tầng thật dày màu đen tấm sắt tại Tôn Hạo trên thân cấp tốc ngưng tụ, có tấm sắt bảo hộ, một hồi liền tính đạn bay loạn, Tôn Hạo cũng tuyệt đối sẽ không có việc. Chính lão đại, sự tình hôm nay làm sao bây giờ? Chúng ta không phải lần đầu tiên giao dịch, ngươi lần này dùng tiền giả lừa gạt ta tính là gì? Đánh rắm, là lão tử lừa gạt ngươi a. Mẹ nó rõ ràng là ngươi dùng hàng giả lừa gạt lão tử. Có lẽ bởi vì đều là người quen, cho nên song phương đều bảo trì khắc chế, tạm thời còn chưa mở thương ý tứ. Thế nhưng là Triệu Húc không kiên nhẫn được nữa, các ngươi không đánh nhau, anh em còn thế nào cứu người? Hắn con ngươi đảo một vòng, lần nữa nhô ra một đạo chế tạo nguyên năng quan sát qua Tiễn Hưng Kiệt súng ngắn, sau đó cho mình chế tạo ra một thanh, tiếp lấy hắn chật chật lưỡi, nhắm lại một con mắt nhắm chuẩn Tiễn Hưng Kiệt. Ầm. Một thương này không có đánh tới Tiễn Hưng Kiệt, thế nhưng là to lớn tiếng súng hù dọa tất cả mọi người, tựa như sắp đứt đoạn tơ thép, song phương vốn là thập phần khẩn trương, lần này mặc dù không có người thụ thương, nhưng đều tưởng rằng đối phương nổ súng, thế là nhao nhao theo bản năng bóp lấy cò súng, lập tức tiếng súng liên thành một mảnh. Ầm. Phanh phanh. A. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên, song phương áp sát quá gần, lại thêm hiển nhiên đều không phải lần đầu tiên dùng súng, thương pháp so Triệu Húc gia hỏa này thật tốt hơn nhiều, cho nên chỉ là trong nháy mắt, đã có 3 người ngã trên mặt đất, 2 cái là Trịnh lão đại thủ hạ, thừa kế tiếp là Tiễn Hưng Kiệt thủ hạ. Trịnh lão đại thấy tình thế không ổn, lập tức vừa lái thương, một bên chạy vào bên cạnh Lạn Vĩ lâu. Đuổi theo cho ta, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Tiễn Hưng Kiệt giống to, lập tức mang theo khác một cái thủ hạ theo tới Lạn Vĩ lâu, rất nhanh trong lâu liền vang lên liên tiếp không ngừng tiếng súng. Triệu Húc hết sức khinh bị thương pháp của mình, vừa rồi hắn rõ ràng nhắm chuẩn chính là Tiễn Hưng Kiệt cái mông, thế nhưng là đạn thế mà đánh vào 8 trượng bên ngoài trên tảng đá. Bất quá một thương này hiệu quả rất để người vừa ý, hắn nhìn Lạn Vĩ lâu, cảm thấy Tiễn Hưng Kiệt bọn hắn một lát sẽ không ra đến, thế là lập tức thoát ra bụi cỏ. Nằm trên đất 3 cái người cũng đã chết đi, vừa rồi tại nơi xa nhìn còn không có gì, hiện tại khẽ rửa gần, 3 bộ thi thể huyết dịch chảy ngang cảnh tượng thê thảm, để Triệu Húc kém chút phun ra. Hắn hai chân như nhũn ra, tựa như dẫm đông đi đến Tôn Hạo bên người, hắn đem tấm sắt hóa thành tro tàn, sau đó đem cột vào Tôn Hạo sợi dây trên người giải khai, tiếp lấy khiêng thượng Tôn Hạo một cái cánh tay liền muốn rời đi, kết quả bị đặt mông ngồi trên mặt đất. Triệu Húc thừa nhận chính mình thật bị 3 bộ thi thể hù dọa, hiện tại chân cẳng như nhũn ra lợi hại, nhưng đây tuyệt đối không phải ngã sắp xuống nguyên nhân chủ yếu, thật sự là Tôn Hạo gia hỏa này quá nặng đi, khiêng ở trên người liền cùng khiêng một ngọn núi. Thật không biết gia hỏa này những cái kia bạn gái làm sao chịu được, bị hắn đè ở trên người, chẳng lẽ sẽ không bị đè chết. Triệu Húc hùng hùng hổ hổ. Lúc này Lạn Vĩ lâu bên trong tiếng súng đột nhiên biến mất, Triệu Húc đội vàng miễn cưỡng nâng lên Tôn Hạo, muốn đem Tôn Hạo thu được một chiếc xe lái xe rời đi, thế nhưng là giống to một tiếng từ phía sau lưng truyền đến, dừng lại đừng lúc đích, bỏ súng xuống. Ta không động, ta đầu hàng. Triệu Húc toàn thân cứng đờ, chân chu ném đi thường, sau đó đem Tôn Hạo buông xuống chậm rãi xoay người, chỉ thấy Tiễn Hưng Kiệt từ Lạn Vĩ lâu bên trong đi ra đến, hắn cái kia thủ hạ cùng Trịnh lão đại đều không có đi ra, cũng đều đã chết. Tiễn Hưng Kiệt cảm giác mình tựa như một cái tuyệt thế tiêu hùng, không ai bị nổi cười to, Triệu Húc, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến a. Không có cách, ta người này quá giảng nghĩa khí, huynh đệ gặp nạn không có khả năng không đến. Triệu Húc đại nghĩa lăng nhiên ưỡn ngực, sau một khắc liền một thanh nước mắt một thanh nước mũi cầu xin tha thứ, Tiền tổng, Tiền lão bản, ngươi nhưng phải khẩu súng cầm chắc, cái đồ chơi này cướp cọt nhưng muốn mạng người. Thế nào, ngươi rất sợ sao? Ha 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 ha, đây đều là ngươi tự tìm. Tiễn Hưng Kiệt thần sắc dữ tợn, ngươi mặt hàng này dựa vào cái gì cùng lao tử đấu? Mẹ nó, thế mà còn dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi. Triệu Húc há to miệng không nói gì, trước kia còn có thể kêu oan, hiện tại đã đem người ta nữ nhân lên, còn có thể nói cái gì? Ta là nam nhân, chưa từng làm sự tình tuyệt đối không nhận, bất quá sự tình đã làm, đương nhiên cũng phải khiêng. Lúc này Tiễn Hưng Kiệt chạy tới Triệu Húc trước mặt, họng súng cơ hồ đều muốn đâm trọt Triệu Húc chắn lên. Khoảng cách gần như thế, Triệu Húc cảm thấy coi như mình thương pháp lại thối, cũng hẳn là có thể đánh đến đối phương. Hắn bỗng nhiên xoa xoa đôi bàn tay, cười quỷ dị nói, hắc hắc, Tiền lão bản, ngươi muốn giết ta, ta liền đem đầu chi cho ngươi, bất quá nổ súng trước đó, ngươi chẳng lẽ không nên tra nhìn một chút thương bên trong có hay không đã sao? Ừ, lão tử vừa đổi băng đạn, cho nên tiểu tử ngươi đi chết đi. Tiễn Hưng Kiệt nghiến răng nghiến lợi bóc cò, kết quả truyền đến một trận tạch 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 súng rông âm thanh. Hắn trợn tròn mắt, theo bản năng rời khỏi băng đạn xem xét, chỉ thấy một đống kim loại bột phấn cùng thuốc nổ từ băng đạn bên trong chảy ra, cái này sao có thể? Chương 25, lão tử đây chính là xe mới hoành. Triệu Húc một cước đá vào Tiễn Hưng Kiệt trên bụng, Tiễn Hưng Kiệt lập tức giống con tôm ngã trên mặt đất. Sau đó Triệu Húc lập tức nhặt lên trên đất hương, cười to nói, ha ha, Tiễn Hưng Kiệt, lần này nhìn xem chúng ta đến cùng ai chết. Triệu Húc, cầu ngươi đừng giết ta, ta có tiền, tất cả tiền đều cho ngươi, ta còn có mấy cái nữ nhân cũng đều đưa ngươi. Tiễn Hưng Kiệt nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ, đâu còn có vừa rồi nghệ hết thể dáng vẻ. Mà nó, ngươi vừa rồi dùng súng chỉ vào người của ta không phải rất lợi hại, hiện tại làm sao thành nhuyễn chân tôm rồi? Ầm. Triệu Húc trực tiếp bắn một phát súng, kết quả đạn dán Tiễn Hưng Kiệt bẹn đùi, đánh tới trên mặt đất. Hắn mặt mo đỏ ửng, nha nha cái phi, súng của lão tử pháp thật chẳng lẽ thối như vậy? Gần như vậy thế mà đều có thể đánh bạc ra. Tiễn Hưng Kiệt nhưng không biết Triệu Húc bắn không trúng địa, hắn còn tưởng rằng Triệu Húc là cố ý đánh bạc ra hù dọa hắn, lập tức bị dọa đến tè ra quần. Ai u, tổ tông của ta à, cầu ngươi tha cho ta đi, ta. Ầm. Đúng vào lúc này, lại là một tiếng súng vang, Tiễn Hưng Kiệt đầu lập tức bị mặc vào cái huyết động. Triệu Húc giật nảy mình, đây cũng không phải là hắn nổ súng. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tôn Hạo không biết lúc nào tỉnh. Húc tử, thương pháp của ngươi thực sự quá kém, ca ca năm đó ta tại mặt đường thượng lăn lộn thời điểm, muốn giống như ngươi sớm cũng không biết chết mấy lần. Tôn Hạo thổi thổi họng súng, rất tự nhiên dùng quần áo khẩu súng thượng vân tay lau, nhìn động tác của hắn thành thạo vô cùng, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Triệu Húc đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn trước kia liền biết Tôn Hạo tiến vào ngục giam, nhưng chưa bao giờ hỏi qua Tôn Hạo phạm tội gì, hiện tại xem ra. Húc tử, còn không mau một chút đem ngươi thương thượng vân tay lau. Sự tình hôm nay coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, sau khi chúng ta trở về nên làm gì làm cái đó, một chữ cũng không thể dò gì ra đi. Tôn Hạo nhìn Triệu Húc có chút sững sờ, dứt khoát từ Triệu Húc cầm trong tay qua thương, chính mình dùng quần áo lau sạch. Triệu Húc liếm môi một cái, cũng họng có chút phát khô, cái kia, Hạo ca, ngươi là thế nào bị bọn hắn bắt lại? Mà nó, buổi tối hôm nay trở về, ca ca ta câu đắp quẩy rượu một cái phục vụ viên, lúc đầu chuẩn bị đi mướn phòng, không nghĩ tới đi bãi đỗ xe lúc lái xe, bị người từ phía sau gõ một gậy, sau đó liền lấy tới cái này, cái kia cô nàng còn tại đô thị giải trí cổng chờ lấy ta đây, mẹ nó, thua lỗ. Tôn Hạo nói, còn nuốt nuốt sau cái gáy, người anh em này thật sự là lớn trái tim, loại thời điểm này còn tại giống nữ nhân. Người cái tên này quả nhiên là cái sắc quỷ, bị trói cũng là đáng đời. Triệu Húc nhếch miệng, chính mình đối với quy tắc ngầm vẫn chỉ là cái ý nghĩ, không có nghĩ tới tên này đã biến thành hành động. Hắc hắc, ghen ghét đi, ngày khác ca ca ta dạy cho ngươi hai tay, hiện tại chúng ta mau chóng rời đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tôn Hạo đắc ý cười to, sau đó lập tức lôi kéo Triệu Húc rời đi. Sau khi về đến nhà, Triệu Húc nằm ở trên giường, cả người tựa như trưng nhà tắm hơi, toàn thân đổ mồ hôi mềm cùng mị sợi. Hôm nay kinh lịch thực sự hung hiểm, hắn cảm giác hết thảy đều giống như nằm mơ, bất quá cái này mộng thực sự quá chân thực, một màn kia màn bây giờ còn đang trong đầu hắn, giống qua phim lấp lóe. Nhất là nhớ tới cái kia từng cỗ huyết nhục văng tung tóe thi thể, hắn cũng cảm giác muốn đem ruột đều phun ra. Thu cũng họng thở dốc đường này, hắn ngồi xuống thao túng chế tạo nguyên năng, trên giường chế tạo ra ba cái lớn cặp ra. Trong này liền là Trịnh lão đại cái kia 300 vạn, lúc ấy đang dở trò trước đó, hắn đã sớm quét xuống, cho nên số tiền này hiện tại liền đều là của hắn rồi. Chờ đến lúc bên ngoài gió êm sóng lặng, hắn liền sẽ đem những này tiền tách ra tồn tại khác biệt ngân hàng, cứ như vậy liền an toàn rất nhiều. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Húc liền ra ngoài mua phần báo chí, hắn muốn nhìn một chút chuyện ngày hôm qua có hay không báo cáo ra, một hơi chết 6 người, đây tuyệt đối là đại án. Bất quá đáng tiếc, có lẽ là cái kia phiến Lạn Vĩ lâu quá vắng vẻ, Tiễn Hưng Kiệt đám người thi thể còn không có bị người phát hiện, lại hoặc là cảnh sát phong tỏa tin tức, cho nên trên báo chí không có bất kỳ cái gì đưa tin. Thế là Triệu Húc liền mỗi ngày ra ngoài mua báo chí, đồng thời không ngừng xem TV bên trong tin tức, mãi cho đến ngày thứ 3, Đông Giang thị phát sinh kinh thiên đại án tin tức mới báo cáo ra. Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, dù sao Đông Giang đã thật lâu chưa từng sinh ra vụ án lớn như vậy. Triệu Húc cũng đang âm thầm quan sát vụ án tiến triển, cuối cùng cảnh sát đi qua 3 tháng điều tra, đem bản án định là hắc đạo sống mái với nhau, dù sao hiện trường lại là thuốc viện, lại là tiền giả, còn có súng ngắn, như thế định án nhưng thật ra là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, hài lòng nhất hay vẫn là Triệu Húc, dù sao bản án không có quan hệ gì với hắn, những số tiền kia xài mới yên tâm mà. Ngoài ra còn có một chuyện vui, liền là đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng hấp thu dòng điện, chế tạo nguyên năng cực hạn thể tích đã gia tăng đến 1 mét khối. Mà cùng lúc đó, chế tạo nguyên năng tăng trưởng cũng tựa hồ lâm vào một loại nào đó bình cảnh, hiện tại vô luận Triệu Húc như thế nào hấp thu dòng điện, chế tạo nguyên năng cũng sẽ không lại tăng cường một tơ một hào. Triệu Húc suy đoán, loại tình huống này giải thích duy nhất liền là nguyên năng tinh thạch rốt cục liền muốn thăng cấp. Bất quá để hắn vò đầu chính là, dòng điện rõ ràng đã trải qua không có tác dụng, hắn không biết đến cùng làm thế nào mới có thể để cho nguyên năng tinh thạch chân chính thăng cấp. Ai, xem ra chỉ có thể tạm thời trước thả thả, có lẽ ngày nào trùng hợp gặp được vài việc gì đó, liền có thể tìm tới thăng cấp thời cơ. Triệu Húc thở dài, nghĩ nghĩ cảm thấy thừa dịp không có việc gì, hẳn là về Phúc Vân thị nhìn xem phụ mẫu. Bất quá tại về Phúc Vân thị trước đó, hắn chuẩn bị đi trước mua chiếc xe chơi bừa. Ô tô thứ này cơ hồ mỗi một nam nhân đều ưa thích, Triệu Húc cũng không ngoại lệ, nhớ ký trước kia còn là nghèo rất mồng tơi thời điểm, hắn liền thường xuyên thích xem các loại tạp chí xe hơi. Hắn thích nhất một cái xe, liền là Cadillac SRX, cái này xe cao phối đại khái tại 560 vạn. Cái giá này vị đối hắn hiện tại tới nói cũng không phải là rất đắt, đương nhiên càng không tính là đỉnh cấp xe sang trọng. Nhưng những này không trọng yếu, hắn thấy mình thích mới trọng yếu nhất, huống chi cái này xe cũng coi là hắn cho tới nay mộng được rồi. Cadillac 4S trong tiệm trông xe không ít người, Triệu Húc đi vào cửa miệng nhìn chung quanh một vòng, liền có một vị xinh đẹp cô bán hàng tiến lên đón. Đang lúc cô bán hàng chuẩn bị triển khai ba tấc không nát miệng lưỡi, đem Triệu Húc tán gẫu choáng thời điểm, Triệu Húc gọn gàng móc ra một tấm thẻ chi phiếu, chỉ cách đó không xa màu đen Cadillac SRX, không cần nói, ta muốn mua chiếc kia, quét thẻ đi. Cô bán hàng lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trời ạ, ca ca ngươi quá hào sảng, muội tử ta còn cái gì cũng không nói đâu. Được rồi, xin ngài đi theo ta. Cô bán hàng đè nén kích động, khuôn mặt nhỏ ửng hồng ngọt ngào nói. Một đường nghiêng mắt nhìn lấy tiêu thụ bán điệu đinh tiểu thư bằng ngông, Triệu Húc quét thẻ giao nộp, sau đó cầm lên tờ đơn để xe, cuối cùng tại cô bán hàng lưu luyến không rời trong ánh mắt, thần thanh khí sảng lái xe rời đi. Bất quá vui quá hóa buồn, vừa mới mở ra 200-300 mét, Triệu Húc chính muốn mở ra âm nhạc. Ầm. Toàn bộ thân xe đột nhiên chấn động, Triệu Húc theo bản năng liền đạp phanh lại. Bị đuổi theo đôi. Triệu Húc mặt đều đen, quay đầu liền chửi ầm lên, nha nha cái phi, lão tử đây chính là xe mới. Chương 26, tiếng ổ sói vừa mua xe mới còn không có che nóng, thế mà liền bị đụng, cái này thả ai trên thân cũng phải chửi mẹ. Triệu Húc mặt đen lên xuống xe, đi đến đằng sau xem xét lập tức lại vui vẻ. Chạm đuôi lại là một cỗ 10 bạch dẹp tệ lìn, cái này xe nhưng phải hơn 12 triệu, so với chính mình cả đi lập SRX đắt hơn 20 lần, nha nha cái phi, quang sửa xe liền có thể đau lòng chết. Bất quá xe này không ngừng hoảng cái gì. Triệu Húc mặt mũi tràn đầy cổ quái, không phải là giữa ban ngày xe chấn a. Hắc hắc, lái xe chơi vật lộn, đây không phải muốn chết nhà, chạm đuôi đều là nhẹ. Lúc này lắc lư mười bạch bên trong đột nhiên truyền đến thanh, phanh thanh âm, tựa hồ có người tại va chạm cửa xe, hơn nữa còn ẩn ẩn nương theo lấy nữ nhân cùng nam nhân tiếng kêu to. Ông trời của ta, có cần hay không kịch liệt như vậy? Xem ra là đến sau cùng bắn bọn thời khắc, loại thời điểm này quấy rầy người ta giống như có chút không đạo đức. Hắc hắc, tất cả mọi người là nam nhân mà, đúng lý giải. Triệu Húc rất có tư chất đứng ở một bên, vui vẻ nhìn xem mười bạch tiếp tục lắc lư, quả nhiên không hổ là hơn 12 triệu xe sang trọng, cách âm hiệu quả liền là tốt, bên trong đều là trời, mình tại bên ngoài thế mà cũng nghe không rõ ràng bọn hắn tại kêu cái gì. Chỉ chốc lát sau, mười bạch rốt cục đình chỉ lắc lư. Triệu Húc đi qua gõ gõ cửa sổ xe, "Uy, anh em, xong việc liền xuống đến, chúng ta thương lượng một chút cái này chạm đuôi sự tình giải quyết như thế nào?" Mười bạch bên trong trầm mặc một lát, tiếp lấy phía sau xe cửa sổ mới bị mở ra. Chỉ thấy chỗ ngồi phía sau ngồi một nữ nhân rất đẹp, các đại gia có câu lời nói được tốt, cô nương này dáng dấp liền cùng tạp chí trang địa, nhìn một chút liền hồn phi phách tán, nói liền là mỹ nữ loại này cấp bậc. Viên kia nhuận cằm nhỏ, hồng nhuận tơn phất cái miệng anh đào nhỏ nhắn, xinh đẹp lưỡn lên cái mũi nhỏ, chợt trượt, gọi là một cái mỹ à, liền là một đôi trong đôi mắt xinh đẹp bộc lộ lạnh nhạt, khiến người ta cảm thấy có chút phá hư phong cảnh. Đương nhiên, đáng hận hơn chính là bên cạnh nàng còn ngồi một cái nam nhân này hơn 30 tuổi, thân hình gầy gò, một cái tay đặt ở hai đùi nữ nhân bên trên, một cái tay khác thì là ôm nữ nhân sau lưng. Ai, cải trắng tốt đều bị heo ủi, bất quá hai vị này chơi cũng quá điên, thế mà ngay cả trước mặt lái xe cũng không tỉ hiểm. Triệu Húc có chút kỳ quái, thế là thuận cửa sổ xe hướng mặt trước nhìn nhìn, lập tức nhìn thấy một đầu tóc dài xóa bay, trong lòng lập tức giật mình, nguyên lai lái xe cũng là nữ, cái này không kỳ quái. Huynh đệ, không có ý tứ a, xe của ngươi đụng có nghiêm trọng không? Bên trong gầy gò nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, không nhắm rượu khí rất ôn hòa. Triệu Húc lắc đầu, nghiêm trọng ngược lại không tính là, bất quá ta xe này vừa mua còn không có 20 phút, liền bị các ngươi đụng, đây cũng quá xui xẻo. Ha ha, thực sự thật xin lỗi, đây là chúng ta toàn trách, chúng ta bồi ngươi. Gầy gò nam nhân nói nhìn về phía nữ nhân trong ngực, thân ái, giúp ta đem chi phiếu mỏng lấy ra, cho vị huynh đệ kia viết tấm chi phiếu được không? Nữ nhân không nói gì, mặt lạnh lấy từ nam nhân trong túi xuất ra chi phiếu mỏng cùng bút, lưu loát viết một trường đưa ra cửa xe. Triệu Húc đưa tay tiếp nhận chi phiếu, đông nhiên cảm giác tay lòng ngưỡng ấy, sau đó một cái tiểu viên giấy liền vụng trộm nhét đi qua. Không phải là tại lưu cho ta số điện thoại a? Triệu Húc bất động thanh sắc, thầm nghĩ nữ nhân này nhìn từ bề ngoài lạnh như băng, nội tâm không nghĩ tới như thế lửa nóng. Thế mà ngay trước bạn trai mặt cầu dẫn nam nhân khác, bất quá cũng không kỳ quái, ai bảo anh em bị lực phi phàm đâu. Triệu Húc bản thân say mê nhìn một chút chi phiếu, đột nhiên kinh phải cẩn thận bẩn kém chút đình chỉ, khá lắm, lại là 15 vạn, coi như anh em đây là xe mới, truy cái đuôi cũng không cần nhiều tiền như vậy à. Chẳng lẽ nữ nhân này là sớm đã cho đêm phí? Dựa bảo, lão tử cũng không phải vịt. Triệu Húc bĩu môi, khoát tay nói, đà tạ. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn nữ nhân một chút, đáng tiếc người ta vẫn là một bộ băng mỹ nhân bộ dáng. Gầy gò nam nhân nhẹ gật đầu liền quay cửa xe lên, sau đó mười bạch liền trực tiếp chuyển xe rời đi. Nhìn xem bên trong biết là cái gì, thật chẳng lẽ chính là số điện thoại. Triệu Húc đem tiểu viên giấy triển khai, đột nhiên toàn thân chấn động, hai mắt nhìn chòng chọc vào tờ giấy, liền gặp trên đó viết bốn cái rất nhỏ chữ, bắt góc, báo động. Quá, thật hay giả, không phải chơi ta đây à. Việc này có chút không thể tưởng tượng nổi, cảm giác tựa như là trong phim ảnh mới có tình tiết. Triệu Húc xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, rốt cục phát hiện sự tình vừa rồi khắp nơi lộ ra cổ quái. Giữa ban ngày lái xe chơi xe chấn, việc này tin tức thượng mặc dù đưa tin qua, nhưng trong cuộc sống hiện thực đụng phải tỷ lệ lớn bao nhiêu? Lại nói liền xem như thật xe chấn, làm xong sau làm sao cũng hẳn là sắc mặt tường hồng mới đúng, thế nhưng là nữ nhân kia sắc mặt đừng nói đỏ lên, đơn giản trắng bệnh đáng sợ, tựa như là bị bệnh. Còn có cái kia gầy gò nam nhân, đều đuổi theo đuôi thế mà cũng không dưới xe nhìn xem, ngược lại ôm nữ nhân không thả, nếu quả như thật là bắt cóc, Triệu Húc đoán chừng hắn ôm nữ nhân sau lưng trong tay, không phải cầm dao, liền là cầm gương, dạng này mới khiến cho nữ nhân không dám nói thêm cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi mười bạch sở dĩ lắc lư, rất có thể là nữ nhân phản kháng muốn chạy trốn, nhưng là cuối cùng bị gầy gò nam nhân chế phủ. Triệu Húc không do dự nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, uy, 110 sao. Ta hoài nghi có người bị bắt cóc, hả? Chuyện đã xảy ra là như vậy. Đúng, trên tờ giấy viết bắt cóc, báo động, là một cỗ màu đen mười bạch dẹp tệ lìn, số xe là ít, là một cái 23-24 tuổi nữ nhân. Tốt, ta chờ, hiện tại ta tại. Cúp điện thoại, Triệu Húc liền đứng tại chỗ chờ lấy cảnh sát đến. Ai, cũng không biết nữ nhân kia vì sao lại bị bắt cóc. Triệu Húc trong lòng có chút sốt ruột, nói thật, hắn thực vì nữ nhân kia an toàn lo lắng. Đại khái qua có 2 phút đồng hồ, một cô kinh thành bảng số phổ thông xe tải, đột nhiên từ đằng xa bắn tới. Xe tải dừng ở Triệu Húc bên cạnh, từ trên xe bước xuống một cái diện mạo phổ thông thấp tiểu nam nhân, cúi đầu không lưng hỏi, đại ca, phiền phức hỏi ngài vấn đề, cái kia đông trong nước bệnh viện đi như thế nào? Triệu Húc không nghi ngờ gì, chỉ bên trái đường cái nói, đi bên trái con đường này, qua 3 cái đèn xanh đèn đỏ rẽ phải, có thể nhìn thấy một tòa cầu vượt, chỉ phải xuyên qua cầu vượt dưới đáy, liền có thể trông thấy trung tâm bệnh viện. Đa tạ đại ca, ngài hút thuốc. Thấp tiểu nam nhân móc ra dễ ngọc khê đưa qua, đại ca à, ngài nếu là không có việc gì, có thể hay không lĩnh chúng ta đi qua? Nói thật, chúng ta cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, hay vẫn là sợ tìm không thấy a? Triệu Húc nhíu mày, không có nhận lấy điếu thuốc, không có ý tứ, ta cái này còn có chút việc, các ngươi liền theo ta nói đi tìm, nhất định có thể tìm tới. Sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị về trên xe đi. Nhưng ngay lúc này, thấp tiểu nam nhân như thiểm điện lấn người mà lên, tay phải một cái cổ tay chặt, trực tiếp chém vào Triệu Húc trên cổ. Triệu Húc ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền trực tiếp bất tỉnh ngã xuống trong ngực nam nhân. Thấp tiểu nam nhân cầm qua Triệu Húc trong tay tờ giấy, cười lạnh nói, nữ nhân kia quả nhiên làm quỷ, may mắn ra phủ lĩnh phơi bày, bằng không lần hành động này liền thật bại lộ. Lúc này từ xe tải thượng lại xuống tới hai người, ba người hợp lực đem Triệu Húc đặt lên xe tải, sau đó nên ngang rời đi, nguyên địa chỉ còn lại có Triệu Húc cả đi lạc. Chương 27, mỹ nữ cứu anh hùng. Triệu Húc thăm thẳm tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau cái gáy thấy đau, hắn muốn đứng lên, mới phát hiện chính mình song tay bị trói tại sau lưng, mụ nội nó, đám người kia rốt cuộc là ai, ban ngày ban mặt tại trên đường cái liền dám bắt góc. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, đây là một gian cũ nát phòng, trong góc tường che kín mạng nhện, hiển nhiên là thật lâu không có người ở phòng. Một mặt tường bên trên có một cánh cửa sổ, sáng tỏ ánh nắng đang từ cửa sổ chiếu vào, để trong phòng lộ ra không phải như vậy ấm lãnh, mà tại phòng một bên khác thì là một cái cửa gỗ, lúc này từ ngoài cửa ẩn ẩn chuyển đến tiếng nói chuyện. Triệu Húc thao túng chế tạo nguyên năng, trực tiếp đem trói chặt tay dây thường hóa thành cho tàn, sau đó xoa thấy đau cổ tay đứng lên. Hắn đi tới cửa một bên, từ trên cửa cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài là một cái rách nát phòng khách, lúc này ở phòng khách trung ương, một nữ nhân đang bị trói trên ghế, Triệu Húc một chút liền nhận ra, đây chính là lúc trước mười bạch bên trong bị bắt cóc nữ nhân kia. Lúc này ở nữ nhân trung quanh, đang có ba cái cường tráng nam nhân, thần sắc hung ác uy hiếp, Tần Ngâm Tuyết, ngươi rất rõ ràng thủ đoạn của chúng ta, cho nên nhất thật là thành thật điểm, nếu như ngươi còn không phối hợp, chúng ta liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, chơi hẳn là rất thoải mái, chậc chậc, Tần Ngâm Tuyết, ngươi không phối hợp cũng không quan hệ, lão tử vừa vặn trước hưởng dụng ngươi một cái, ha ha, lão tử duyệt nữ vô số, vừa nhìn liền biết ngươi còn không có thể nghiệm qua nam nhân tư vị, vừa vặn, hôm nay ra già thành phần ngươi. Nói đi, Tần Ngâm Tuyết, mật mã đến cùng là cái gì? Tần Ngâm Tuyết sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, tựa hồ ngay tại tiếp nhận một loại nào đó đáng sợ thống khổ. Bất quá sắc mặt của nàng y nguyên lạnh nhạt, mí mắt cũng không nhấc một cái, mật mã ta quên đi, mà khác quên các ngươi một câu, cái kia vạ lì mật mã có tự hủy trang bị, cho nên tốt nhất đừng cưỡng ép mở ra. Triệu Húc nghe được rất kinh ngạc, hiện tại xem ra, sự tình giống như không chỉ là bắt cóc đơn giản như vậy, đám người này muốn xem ra không phải tiền chuộc. Và nó, còn không thành thật, xem ra ngươi là thật nghĩ để lão tử hảo hảo hầu hạ ngươi. Một cái nam nhân mặt thèo tức hồn hện, đi lên liền muốn xé Tần Ngâm Tuyết quần áo. Mắt thấy là phải xuân quang chợt tiết, lúc này một cái nam nhân khác đột nhiên đưa tay ngăn cản, "Được rồi, các nàng những này bên trong phương đặc công ngươi còn không hiểu rõ. Coi như ngươi thật đùa chơi chết nàng, nàng cũng sẽ không nhiều nói một chữ, mà lại nữ nhân này đầu lĩnh coi trọng, ngươi muốn thật động nàng, đầu lĩnh không phải xé ngươi không thể, chúng ta hay vẫn là trước tiên đem nàng giam lại, chờ đầu lĩnh trở lại hăng nói đi." Mà nó, thật sự là tiện nữ nhân. Nam nhân mặt thèo phi nổ nước miếng, quăng lên Tần Ngâm Tuyết liền vào trong phòng đi tới. Triệu Húc rụt cổ lại, vội vàng một lần nữa nằm trên mặt đất, y nguyên giả bộ như hôn mê dáng vẻ, đương nhiên cũng chưa quên chế tạo ra dây thừng, lần nữa đem chính mình hai tay cột vào đằng sau. Ngay sau đó phòng cửa bị mở ra, Tần Ngâm Tuyết trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất, một cái nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, cho nàng tiêm vào thuốc giải độc. Trường quan, như vậy không tốt đâu, không có có độc tố chế ước, vạn nhất nàng chạy làm sao bây giờ, đừng quên nàng thế nhưng là công. Nam nhân mặt thẹo có chút do dự, hắn nhưng biết Tần Ngâm Tuyết té ngã linh động thủ một lần, phía sau nhất lĩnh là dùng thương mới chế phục nữ nhân này, cho nên hắn cảm thấy hẳn là cẩn thận một chút. Ngươi xem một chút nữ nhân này run cùng cái sảng, lại không tiêm vào thuốc giải độc, nàng liền nên chơi xong, mẹ nó, nàng nếu thật là chết rồi, không có cách nào hỏi ra mật mã ngươi phụ trách. Trưởng quan rất không kiên nhẫn khoát tay áo, yên tâm, một nữ nhân mà thôi, coi như có chút công phu, khó đạo ba người chúng ta nam nhân còn có thể sợ nàng. Vâng, trưởng quan. Mặt theo bất đắc dĩ cắn răng, từ trong túi móc ra một cái tiểu hộp sắt, bên trong là một cái tử sắc ống trích. Hắn đem ống trích bên trong dược dịch tiến lên Tần Ngâm Tuyết cánh tay, sau đó ba nam nhân liền đóng cửa lại, rời đi phòng, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Triệu Húc một chút. Dược tê hiệu quả rất tốt, cũng đã vượt qua 3-4 phút, Tần Ngâm Tuyết toàn thân liền đình chỉ run rẩy, sắc mặt cũng khôi phục một chút đỏ ửng. Nàng chậm rãi ngồi xuống dựa vào ở trên tường, một đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Triệu Húc, sau một lúc lâu đông nhiên dùng thanh lãnh thanh âm nói, còn muốn vờ ngủ tới khi nào, đã tỉnh liền thương lượng một chút làm sao đào tẩu. Triệu Húc lúng túng mở mắt ra, hắc hắc, làm sao ngươi biết ta tỉnh? Tần Ngâm Tuyết hướng về phía mặt đất dương lên cái cằm, chỉ thấy tại che kín bụi đất trên mặt đất, có vài chục cái lộn xộn dấu chân. Nhìn thấy Triệu Húc nghi hoặc không hiểu, nàng mới giải thích nói, những này dấu chân thoạt nhìn không có quy luật, nhưng ta tiếp nhận huấn luyện, để ta có thể phân biệt ra được, nơi này tổng cộng có 5 người dấu chân, ngoại trừ ta cùng 3 tên kia, thừa người kế tiếp ngoại trừ ngươi còn có ai? Triệu Húc lập tức bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, may mắn cái kia 3 nam nhân không có loại này nhãn lực, nếu không nhất định cũng có thể đoán được hắn đã tỉnh. Bất quá nữ nhân này nhìn hoàn toàn chính xác rất lợi hại, hắn trừng mắt nhìn hỏi, ngươi thật là đặc công. Những tên kia là ai, bọn hắn tại sao muốn bắt cóc ngươi? Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện phần tử khủng bố, về phần bọn hắn vì cái gì bắt cóc ta, ngươi cũng không cần biết. Tần Ngâm Tuyết thanh âm uy nguyên thanh lãnh, lúc nói chuyện một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Triệu Húc thầm khen, nữ nhân này đơn giản tỉnh táo đáng sợ, không hổ là làm đặc công. Lúc này Tần Ngâm Tuyết tựa hồ cảm giác lại khôi phục một chút, chỉ gặp nàng hai tay ở sau lưng bặm mẹo, vẹn vẹn mấy giây, cái kia cột cánh tay dây thường thế mà bị nàng giải khai. Ta dựa vào, tay này lợi hại a. Triệu Húc trợn mắt hốt mồm, hắn giải dây thường dùng chính là siêu năng lực, người ta thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự. Nơi này là đoạn trên ngọn Long Sơn một cái vứt bỏ tín hiệu phát xạ đứng, bình thường cơ hồ không có người sẽ đến, bọn hắn lựa chọn loại địa phương này chính là vì bức cung xong, trực tiếp hủy thì diệt tích. Tần Ngâm Tuyết nói, đã đi tới giúp Triệu Húc đem dây thừng giải khai, bây giờ đối phương chỉ có 3 người, chúng ta nhất định phải thừa dịp đối phương lực lượng yếu thời điểm chạy đi, nếu không chờ một lát cái khác đồng bọn trở lại, chúng ta liền tuyệt không có khả năng chạy đi. Ngươi chuẩn bị làm sao chạy đi? một hồi ngươi giả bệnh kêu to, đem bọn hắn dẫn tới, những chuyện khác để ta giải quyết. Sự tình giống như có chút phản, trong phim ảnh đều là nam nhân anh hùng cứu mỹ nhân, làm sao đến ta cái này thành nữ anh hùng cứu xuất ca rồi. Triệu Húc ai thán nói thầm, rất vô sỉ xưng chính mình làm xoái ca. Bất quá đảo mệnh loại chuyện này, hay vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý tương đối tốt, dù sao mình nhưng không nhiều lắm lòng tin, đối phó bên ngoài ba cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện ra hỏa. Tần Ngâm Tuyết hoạt động một chút thân thể, sau đó lại lần ngồi trở lại trên mặt đất, nạp lại làm bị trói lại dáng vẻ, gật đầu nói, tốt, ngươi có thể đều. Như thế cái mỹ nhân nhi luôn sụ mặt, thật là đáng tiếc. Triệu Húc nhếch miệng, trực tiếp nằm trên mặt đất, hai tay phía sau cũng giả bộ như còn bị cột, sau đó liền giật ra cuống họng kêu to, ai đù, mẹ của ta à, đau chết mất, có người hay không à, nhanh, mau giúp ta gọi bác sĩ. Cái này một cuống họng làm cho rung động đến tâm can, thật sự là quá, tỉnh táo như Tần Ngâm Tuyết cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Phía ngoài ba nam nhân quả nhiên bị kinh động, mắng to lấy đi tới, chuyện gì xảy ra, quỷ gào gì đâu, mẹ nó, đều sắp chết còn không thành thật.